Ta điều tra, hôm đó vây chặt Triệu Anh Kiệt đúng là Dạ Lang Quân, ngươi là làm sao biết Triệu Anh Kiệt lại ở Lâm Quan trong trấn, đồng thời lại nhận Dạ Lang Quân vây khốn, còn vừa vặn đi cứu dưới hắn. Thính Vương túi đầu xuống nhìn xem Vân Thường đỉnh đầu, nhẹ giọng hỏi. Vân Thường cười cười, tự nhiên không thể nói cho hắn biết mình là bởi vì trọng sinh một lần, cho nên biết được, liền cười cười nói, ngươi cũng biết, ta cùng với Hoa Kính có thù, nàng người bên cạnh ta tự nhiên đều sẽ cẩn thận nhìn xem, cơ hội tốt như vậy ta lại có thể buông tha. Nháo một đêm, bầu trời đã dần dần nổi lên màu trắng, Vân Thường nhìn qua đầy đất trắng, cười nói, ta nghĩ, đến mai cái liền lên đường hồi hoàng thành, lần này ta cũng chỉ là mượn đi Ninh Quốc tự lấy cơ trốn tới, tất nhiên Hoa Kính đã chạy, càng đặc sắc sự tỉnh tại hoàng thành chờ lấy ta, ta tự nhiên cũng nên làm sớm đi trở về. Tĩnh Vương có chút ngây người, thật lâu, mới thấp giọng nói, tốt, trở về đi. Qua một hồi lâu, mới lại nói, quân y bên trong có cái thần y đi hề, mặc dù so ra kém Tuyết Nham thần y đi hề. Nhưng cũng so cái khác lang băng mạnh không ít. Vân Thường sững sờ, nhưng lại không biết Tĩnh Vương vì sao đột nhiên để bắt đầu cái này. Tĩnh Vương xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường nói, Trương Dĩnh sợ hai Hoa Kính trốn ở bên cạnh mình quá mức chói mắt, liền đưa nàng an bài ở quân y bên ngoài doanh trướng mặt làm tuần tra thủ vệ, cái kia thần y gặp qua Hoa Kính một lần, một chút liền nhìn ra nàng là nữ tử, còn nói cho ta biết một sự kiện, Hoa Kính vô cùng có khả năng mang thai. Mang thai? Vân Thường trong mắt bỗng nhiên lóe ra một vòng lạnh lẽo qua mang. Trong đầu một lần lại một lần mà hiện lên bản thân hài tử chết đi thời điểm bộ dáng, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng khát máu cười đến, ha ha ha, lúc đầu ta còn nói nhìn có thể hay không thừa cơ trên đường liền giải quyết nàng, bây giờ xem ra, ta phải muốn lưu nàng đến hoàn thành. Hoa Kính a Hoa Kính, lần này, nàng Ninh Vân Thường, nhất định phải làm cho nàng nợ máu trả bằng máu. Chương 91, Phật Mỹ Nhân. Sáng sớm tiếng trống vang lên, Tĩnh Vương trở lại doanh trướng, mặc vào khôi giáp, liền hướng lấy luyện binh trận đi thôi đi. Lạc Đinh chạy tới hỏi Vân Thường đến, công tử, rất nhiều binh sĩ đều ở hỏi hôm qua cái bắt những người kia là người nào, thuộc hạ phải chăng có thể cho bọn hắn nói sao? Vân Thường mỉm cười, ngươi đã nói, là trộm bố trí quân đồ người, nói bố trí quân đồ đã tìm về chính là. Nói xong liền quay người vào doanh trướng, Triệu Anh Kiệt cùng Triệu Lao Phu Nhân đã không có ở đây trong doanh trướng, Vân Thường đến thời điểm cũng không mang cái gì, cũng không có gì có thể lấy thu thập, quay đầu quên mắt trong doanh. Đi đến bàn tiền để nâng bút viết mấy chữ, liền ra doanh trướng. Đi đem ta ngựa dắt tới a. Vân Thường hướng về phía Lạc Đinh nói. Lạc Đinh nhẹ gật đầu, công tử muốn xuất doanh nha, tiểu cái này đi cho ngươi dẫn ngựa. Chỉ chốc lát sau, Lạc Đinh liền dắt ngựa đi tới, Vân Thường hướng về Lạc Đinh cười cười, chở mình lên ngựa, cho nhà ngươi vương gia nói một tiếng, ta đi thôi. Nói xong liền dương lên roi ngựa, hung hăng rơi xuống, chỉ nghe một tiếng ngựa kêu, Vân Thường cũng đã cưỡi ngựa chạy ra ngoài thật xa. Lạc Đinh nhíu nhíu mày, không phải liền là ra một doanh địa sao? Còn phải cho vương ra nói. Chờ lấy Tĩnh Vương luyện công buổi sáng trở về, Lạc Đinh mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng cũng chi tiết nói, vương ra, Tiêu công tử để cho thuộc hạ chuyển cáo ngươi một tiếng, nói hắn đi thôi. Vừa mới nói xong, liền nhìn thấy Tĩnh Vương mắt sắc biến đổi, sắc mặt biến đến tái nhợt, cũng không lo được thay đổi một thân khôi giáp, liền xoay người đoạt lấy một bên một con ngựa, hướng về doanh địa đại môn chạy tới. Chỉ là lại cũng hơi muộn mất rồi. Cho dù là dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, cũng chỉ tại tây nhất trấn đằng sau núi bên trên nhìn thấy Vân Thường mang theo mấy cái người hầu xa xa rời đi thân ảnh. Tĩnh Vương cắn răng, đã thấy chỗ xa kia người tựa hồ quay đầu lại đến, hướng về hắn đứng đấy dốc núi trông lại. Tĩnh Vương nhếch miệng lên một nụ cười, Ninh Vân Thường, đây là một lần cuối cùng, ta thả ngươi từ bên cạnh ta rời đi. Tĩnh Vương trong mắt trở nên buộc phát thâm trầm, thẳng đến xa như vậy xa bóng người biến mất không thấy gì nữa, mới chậm rãi mà cưỡi ngựa trong doanh. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, đông chí ngày, thiên tướng dị tượng, Huệ quốc công chúa đặc biệt tiến về Ninh quốc tự tĩnh tâm cầu phúc, mời về Ninh quốc tự trấn tự chi bảo Bạch Hải Loa, ốc biển, lấy trấn tà linh. Đế cảm niệm nàng chân thành, đặc biệt ban thưởng gấm hoa 10 thớt, Nam Hải chân châu 3 khỏa, ngọc như ý một đôi the thé tinh tế nội thị thanh âm truyền đến, Vân Thường quỳ gối dưới tay, túi người dập đầu lạy 3 cái, cung cung kính kính kết quả thánh chỉ nói, nô hoàng vạn tuế. Cầm y đem Vân Thường đỡ lên, Vân Thường cười cười, hướng trong lúc này tùy tùng trong tay nhét một khỏa hạt châu vàng, nói, công công khổ cực. Trong lúc này tùy tùng trong mắt thả ra một đạo quan mang, cười nói, không khổ cực không khổ cực, chúc mừng công chúa a, hoàng thượng đối với cái kia Bạch Hải Loa thế nhưng là 10 điểm bảo bối a, còn nói muốn cử hành khai quang lễ mừng đâu. Vân Thường cười cười, Phật môn thánh vật, lẽ ra đối xử tử tế. Đem trong lúc này tùy tùng đưa đi, Vân Thường mới đưa thánh chỉ đưa cho Cầm Y, cười nói, lập tức từ biên quan đến nơi này âm u đầy tử khí trong hoàng cung, ngược lại thật sự là còn có mấy phần không thích đứng đâu. Cầm ý đến nói cho ta nghe một chút đi, gần nhất cung bên trong nhưng có xảy ra chuyện gì nhi? Cầm Ý cười cười, tiếp nhận cung nữ đưa qua trà đặt ở Vân Thường trong tay trên mặt bàn nói, cũng không có gì đặc biệt, hoàng hậu nương nương còn tại dưỡng sinh đây, mặc dù thủ vệ đã rút lui, thế nhưng là Tê Ngô cung cửa vẫn luôn không mở thế nào qua, trước đó còn có Tần Phi đi gõ cửa một cái, ăn mấy lần bế môn canh về sau liền không có ai đi. Bất quá bây giờ các Tần Phi cũng không được dỗi rảnh, vội vàng nịnh nọt Minh Thái Phi, hơn nữa, đoạn trước thời gian Lý Thừa Tướng mới đưa một vị quý nhân tiến cung, bây giờ chính được sủng đâu. A. Vân Thường sững sờ, quay đầu nhìn về phía Cầm Ý nói, Lý Thừa Tướng đưa. Đều cái gì? Cầm Ý cười nói, giống như gọi Lý Phất Y Y, nghe nói là Lý Thừa Tướng thứ nữ. Nhưng là một cái thoạt nhìn 10 điểm khiếp nhược, gió thổi qua liền ngã nữ tử, thích mặc áo tơ trắng, khỏe mắt có viên nước mắt nốt rồi. Vân Thường dương mắt nói. Cầm Ý nghe vậy sững sờ một chút, liền cười nói, công chúa làm sao biết? Vân Thường vươn tay ra nâng chung trà lên, nàng như thế nào không biết đây, ở kiếp trước. Vị này mỹ nhân cũng là vào cung, bất quá tựa hồ so hiện tại thoáng chế một chút, là hoàng hậu tự mình tiếp vào trong cung, nói đến bồi hoàng hậu trò chuyện, là lấy cung nữ danh nghĩa đưa vào trong cung, chỉ là, bất quá mấy ngày, liền bị phụ hoàng sủng hạnh, phong cái mỹ nhân, về sau bởi vì thụ lấy hoàng hậu giúp đỡ, cũng là từng bước một thăng cực nhanh, bất quá thời gian một năm, liền đến quý tần vị trí. Vân Thường cười lạnh, vị này danh tự nghe 10 điểm ôn nhu Lý Phất Ý, thế nhưng là cái chính cống độc mỹ nhân đây. Tâm cơ thâm trầm thắng qua Lý Y Nhiên vị hoàng hậu này. Kiếp trước Lý Phất Y cùng hoàng hậu quyết liệt, chính là bởi vì Lý Phất Y mượn hoàng hậu tay để hãm hại rất nhiều cản trở nàng đường phi tử, về sau, còn đem chủ ý đánh tới Lý Y Nhiên trên người. Bản thân kiếp trước đối với hoàng hậu thế nhưng là quyết một lòng tốt, không chỉ một lần là hoàng hậu ôm qua bất bình, còn thường xuyên khó xử Lý Phất Y đâu. Vân Thường trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, nghe nói Lý Phất Y tại trong phủ thừa tướng thời điểm, vốn nhờ vì là thứ nữ. Thường xuyên nhận Lý Y Nhiên cùng nàng ca ca khi nhục, chỉ là cái này cái Lý Phất Ý lại ẩn mà không phát, thật sự là không thể không phòng đâu. Công chúa đang suy nghĩ gì? Cầm Ý thật lâu không có nghe được Vân Thường trả lời, liền liền vội vàng hỏi. Vân Thường cười cười đến, ta từng nghe hoàng hậu nhắc qua nàng, nữ tử này, không cần thiết để cho nàng tiếp cận mẫu phi. Cầm Ý nhẹ gật đầu, còn chưa trả lời, liền nghe bên ngoài truyền đến cung nữ tiếng thông báo, công chúa, Phật Mỹ Nhân cầu kiến. Vân Thường nhấp một ngụm trà. Tới nhưng lại thật nhanh đây, ta đây mới tiến cung không đến 2 canh giờ đâu. Công chúa, muốn hay không nô tỳ trở về nàng? Liền nói công chúa đường xá mệt nhọc, thân thể khó chịu, đã ngủ lại. Thiền Âm thấy thế, vội vàng nói. Vân Thường nhẹ ho 2 tiếng, cho ta tấm gương. Cầm Ý vội vàng đưa lên tấm gương, trong gương mặt ôn nhu nhưng cũng có chút lạ lẫm, mang theo vài phần bệnh trạng bệnh, là Vân Thường đã từng trang dung. Vân Thường cười cười, rất tốt, ta mặc dù đường xá mệt nhọc, thân thể khó chịu. Nhưng cũng như cũ đến chống đỡ cái này không vừa thân thể gặp một lần cái này một vị phụ hoàng ta tân sủng. Vân Thường đứng dậy, đi đến trên giường em nằm xuống, Cầm Ý vội vàng ôm đến chăn mền vì Vân Thường đắp lên, lúc này mới ra cửa đi, sau một lát, cửa liền bị nhấc lên ra, dường như phát giác được có lạnh gió thổi vào, Vân Thường giơ tay lên, che mặt nhẹ ho khan vài tiếng, Thiện Âm vội vàng đưa lên chén trà, giúp Vân Thường vô về cõng, một mặt nói khẽ, công chúa. Cầm Ý tỉ tỉ nói trước đó vài ngày công chúa không có ở đây trong cung, cũng không biết công chúa lúc nào hồi cung, liền không có chuẩn. Bị mức hoa quả, nếu không chờ một lúc chờ dược bưng tới, nô tỉ đi cho ngươi tìm chút hoa quế mật đến. Vân Thường nhẹ gật đầu, hoa quế mật cũng thành, dược chắc quá. Vừa mới nói xong, liền nghe một cái sợ hãi thanh âm chuyển đến, thiếp thân gặp qua công chúa điện hạ vạn phúc kim an. Vân Thường ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào mắt chính là Lý Phất Ý cặp kia ngập nước, dưng dưng muốn khóc mắt. Hai con tựa như nhữ không phải nhữ mày, một thân áo tơ trắng càng nổi bật lên nàng vòng eo như liễu, yếu đuối phi thường. Vân Thường nhưng không có để cho nàng đứng dậy, mà là hiện tại quay đầu nhìn qua Thiện Âm nói, trong cung thế nhưng là có ai xảy ra chuyện. Làm sao vị này mỹ nhân mặc thành dạng này? Vừa rồi phụ hoàng không cùng bản công chúa nói nha. Vừa nói vừa ho 2 tiếng, tiếng nói đều trở nên có mấy phần dồn dập, nhanh đi hỏi một chút, là ai xảy ra chuyện? Lý Phất Y nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ thần sắp đến. Bẩm báo công chúa, trong cung các vị chủ tử đều tốt, chỉ là ngày bình thường thích mặc áo tơ trắng mà thôi. Vân Thường dường như sững sờ một chút, lúc này mới vô ngực một cái nói, à, thì ra là thế, dọa bản công chúa nhảy một cái, còn tưởng rằng là ai xảy ra chuyện đâu. Vị này là Phật Mỹ Nhân A. Thường Nhi mới từ Ninh Quốc tự trở về, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phật Mỹ Nhân đây, như vậy nhìn lên, ngược lại thật là một vị mảnh mai Mỹ Nhân đây, liền Thường Nhi cũng nhịn không được thương yêu đứng lên đây. Cũng không trách được phụ hoàng như vậy sủng ái với ngươi. Lý Phất Y nghe vậy, vội vàng cúi đầu, hai gò má tựa hồ có mấy phần đỏ ửng choáng nhâm ra, công chúa nói đùa, thiếp thân một mực nghe nói công chúa mỹ mạo, hôm nay gặp mặt, mới biết trên đời này đi qua như vậy tựa thiên tiên bộ dáng tồn tại, nếu là lại trải qua thêm 2 năm, công chúa dung nhan, tất nhiên để cho thiên hạ nam tử chạy theo như vịt. Vân Thường cười cười, lại không có trả lời, mà là tựa hồ đột nhiên nghĩ đến đồng dạng, vô đầu một cái nói, nhìn ta, không cẩn thận liền quên Phật mỹ nhân còn quỳ đây, còn không mau mau vịn mỹ nhân đứng dậy. Thiền âm vội vàng hạn mức cao nhất hư hư mà vịn một lần, Lý Phất Ý vội vàng nói tạ ơn, mới nói, thiếp thân đang ở nhà bên trong thời điểm liền nghe qua công chúa, nói công chúa mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng lòng dạ thương sinh, vào cung về sau, hoàng thượng cũng cả ngày nhắc tới, nói công chúa sao vẫn còn chưa quay về, ngày hôm nay cuối cùng nhìn thấy công chúa. Vân Thường mỉm cười, một bộ thuần chân bộ dáng, có đúng không? Đang nghĩ nói chuyện, liền nhìn thấy Cẩm Y bưng bát dược tiến đến, Vân Thường liền không lo được cùng Lý Phất Ý nói chuyện. Vội vàng hướng Cẩm Y nói, bên ta vừa mới uống một viên thuốc viên, thuốc này liền trước để lạnh đi, Thiện Âm ngươi đi cho ta thả điểm hoa quế mật tại trong dược. Thiện Âm vừa mới ứng thanh, Cẩm Y lại liền vội vàng kéo Thiện Âm, hướng về phía Vân Thường nói, công chúa, cái này có thể hay sao? Thái Y nói, hướng muốn bên trong hoa quế mật sẽ hòa tan dược tính, công chúa ngươi liền nhịn một chút, nắm lỗ mũi, liền uống. Vân Thường mặt lộ vẻ sợ hãi, lắc đầu liên tục, bắt lấy Cẩm Y ống tay áo làm nũng nói, Cẩm Y đi, tốt Cẩm Y đi. Liền lần này, bên ta mới uống thuốc viên, hiện tại trong miệng còn khó chịu đây, ngươi liền để cho ta thả một chút hoa quế mật đi, thật sự lần này, chờ một lúc ta liền để cho người ta cho ta làm chút mức hoa quả. Mức hoa quả cũng không cho ăn thêm. Cầm Ý vội vàng nói, nhưng cũng thở dài, thả Thiển Âm tay, Thiển Âm vội vàng ra bên trong điện, Vân Thường mới nói, liền biết Cầm Ý tốt nhất rồi, ta không ăn nhiều, ta nghe Cầm Ý đi. Cái gì nghe Cầm Ý đi? Bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tiếng mang theo uy nghiêm thanh âm, Vân Thường cười nhìn về phía cửa ra vào, dư quang lại ngắm đến đột nhiên trở nên sinh động Lý Phất Y mặt. Phu hoàng đến rồi. Cầm Y cười nói, gặp Ninh Đế đi đến mới nói, trong cung không có mức hoa quả, ta nói để cho Cầm Y hướng trong dược thả chút hoa quế mật, Cầm Y nói để cho ta không cho ăn nhiều. Ninh Đế nhíu nhíu mày, đi đến Vân Thường bên người, bưng lên dược ngửi ngửi, Thường Nhi thân thể không thoải mái, tại sao còn uống thuốc à? Vân Thường cười cười nói, không có chuyện gì. Chỉ là vội vã đem Bạch Hải Loa đưa về cùng, sợ hãi trên đường gặp phải chuyện gì, cho nên đi đường đuổi gốc, thân thể có chút chịu không nổi, bất quá đã chịu dược, uống mấy ngày dược liền vô sự. Ninh Đế lắc đầu, ngươi a, ngươi cũng không cùng Phụ Hoàng nói một chút, Phụ Hoàng cũng tốt phái người tới đón ngươi a. Đang nói chuyện, một bên Lý Phất Ý lúc này mới ra tiếng, thiếp thân gặp qua Hoàng thượng. Ninh Đế chuyển qua mắt, tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Lý Phất Ý, khẽ mỉm cười nói, Ái Phi cũng ở đây nha. Lý Phất Ý vội vàng nói, đúng vậy à, thiếp thân luôn luôn nghe Hoàng thượng nhắc lên Vân Thường công chúa, ngày hôm nay nghe xong công chúa hồi cung, liền vội vội vàng vàng đi cầu kiến. Vân Thường cười cười nói, Thường Nhi còn chưa chúc mừng Phụ Hoàng lại phải một vị mỹ nhân đây, Phật mỹ nhân dáng dấp thật đẹp. Ninh Đế có chút xấu hổ cười cười, nghe thấy Vân Thường nhẹ ho 2 tiếng, nhịn không được nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi vào Phật mỹ nhân trên người, chỉ cảm thấy Vân Thường vội vã đuổi nửa ngày đường, thân thể khó chịu, Phật mỹ nhân lại như thế không biết thời thế tới quấy rầy. Thật sự là có chút không nên. Liền quay đầu hướng Phật Mỹ Nhân nói, ngươi trước đi Thái Phi cung bên trong đi, nàng vừa rồi hướng chấm hỏi tới ngươi đây. Phật Mỹ Nhân nghe vậy, vội vàng ứng tiếng nói, thiếp thân cái này đi. Nói xong liền lại hướng Ninh Đế cùng Vân Thường được lễ mới lui xuống. Đợi Phật Mỹ Nhân đi thôi, Vân Thường mới cười đến, Phật Mỹ Nhân người nhưng lại cực đẹp, chỉ là tuổi còn trẻ lại tình yêu trắng thuần, vừa rồi nhưng làm Thường Nhi giật nảy mình, còn tưởng rằng cung bên trong đã xảy ra chuyện gì sao đâu. Ninh Đế nghe vậy, nhớ tới vừa rồi Phật Mỹ Nhân sắc thực người mặc màu trắng, ngày bình thường ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, ngược lại cảm thấy nổi bật lên nàng da trắng như tuyết, tăng thêm mấy phần phong thái. Hôm nay nghe xong Vân Thường vừa nói như thế, ngược lại thật sự là có chút điểm xấu, mắt nhìn lấy liền muốn bước sang năm mới rồi, nàng lại ăn mặc như vậy một thân. Vân Thường gặp Ninh Đế thần sắc có chút không vui, liền cũng không có lại nhiều sách, chuyển qua câu chuyện nói, Thường Nhi mới vừa nghe nói, trong cung vẫn là Minh Thái Phi nương nương làm chủ. Thái Phi nương nương niên kỷ cũng lớn, còn được quan tâm cái này hậu cung sự tình, ngược lại cũng có chút không dễ, lập tức liền muốn bước sang năm mới rồi, sợ rằng cũng phải bắt đầu bận điệu. Ninh Đế chuyển qua con ngươi nhìn về phía Vân Thường nói, làm sao, ngươi cũng hy vọng ta đem hoàng hậu phong xuất. Cũng. Vân Thường cười cười đến, Thường Nhi còn chưa bắt đầu nói sao, Phụ Hoàng cũng đã đoán được, nghe Phụ Hoàng khẩu khí tựa hồ không chỉ là Thường Nhi một người nhắc qua, còn có ai đề cập qua đâu. Ninh Đế ánh mắt rơi vào Vân Thường trên mặt. Cười cười nói, Lý Phất Ý, còn có ngươi Mẫu Phi. Mẫu Phi. Vân Thường híp híp mắt, sau nửa ngày mới cười nói, mẫu hậu những năm gần đây quản lý hậu cung cũng không dễ dàng, cũng không đi ra bao lớn đường rẽ, lần này cũng bất quá là nhất thời xúc động, người ai mà có thể không sai, phụ hoàng chẳng lẽ còn nghĩ nhốt mẫu sau cả một đời hay sao? Nói xong, lại giống như vô ý mà nói, mẫu phi bụng nên cũng lớn đi lên a. Qua ít ngày nữa, cung bên trong liền lại muốn náo nhiệt. Ninh đế mỉm cười, đúng vậy à, bụng càng ngày càng lớn, tiếp qua hơn mấy tháng, thường nhi cũng muốn làm tỷ tỷ. Người mẫu hậu, trẫm đã cùng nàng nói, để cho nàng hảo hảo hầu hạ Cẩm phi bụng bên trong hài tử, nếu là Cẩm phi bình an sinh hạ hài tử, cái kia trẫm liền thả nàng đi ra, nếu là Cẩm phi hoặc là bụng bên trong hài tử đã xảy ra chuyện gì, trẫm liền phế nàng hậu vị. Vân Thường nghe vậy, nhịn không được toàn thân chấn động, Ninh đế nhưng lại một cái người thông minh, biết được cái này trong cung bây giờ nhất cây to đón gió chính là mẫu phi, nàng bây giờ bụng bên trong đứa bé kia, thế nhưng là tất cả mọi người nhìn, không biết ngại bao nhiêu người mắt. Ninh đế bởi như vậy, hoàng hậu liền sẽ vì mình hậu vị, liều mạng cũng phải bảo trụ mẫu phi bụng bên trong hài tử. Chỉ là, bởi như vậy, hoàng hậu át sẽ hận lên mẫu phi, hài tử vừa ra đời, chỉ sợ hoàng hậu liền sẽ bắt đầu hành động. Bất quá, cho dù là phụ hoàng không nói như vậy mà nói, hoàng hậu cùng mẫu phi, cũng là thế bất lưỡng lập. Ninh đế cùng Vân Thường lại nói một hồi, mới rời khỏi. Ninh đế vừa mới đi không bao lâu, cung nữ liền tới báo, Ngộng Tiệp Dư cầu kiến, Ngộng Tiệp Dư. Vân Thường hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Cầm Y Liễu, Cầm Y cái này mới bĩu môi một cái nói, là Cầm Ngộng gần đây cũng 10 điểm được sủng ái, trước đó vài ngày được phong làm Tiệp Dư. Ngộng Tiệp Dư. Vân Thường ở trong miệng âm thầm lặp lại hai bên, liền nhìn thấy cửa bị nhấc lên ra, Cầm Ngộng đi đến, hướng về phía Vân Thường hành lễ, thiếp thân gặp quá Huệ quốc công chúa. Không tự xưng nô tỳ đâu. Vân Thường nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt trâm trọng. Ngộng Tiệp Dư không cần đa lễ, đã lâu không gặp. Ngộng Tiệp Dư nhưng lại so với ta ly cung trước đó khởi sắc tốt lên rất nhiều đây, xem ra gần nhất tất nhiên là 10 phần không tệ. Cầm Ngộng vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, thiếp thân có thể có hôm nay, tất cả đều là công chúa ban tặng, mặc kệ thiếp thân thân ở cái dạng gì vị trí, công chúa đều vĩnh viễn là thiếp thân chủ tử. Chủ tử. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, ta cũng không muốn vô dụng hạ nhân. Vân Thường ánh mắt mang thêm vài phần lanh ý, chắc hẳn ngươi cũng biết, vừa rồi Lý Phất Ý đến rồi, nghe nói gần nhất Lý Phất Ý rất được sủng ái đây. Ngươi cùng nàng đồng dạng là chính được sủng ái người, liền nên hảo hảo đi cùng nàng trèo một kết giao tình, phải biết, nàng thế nhưng là ngươi kình địch đây, nếu là ngươi thắng được nàng, lại đến nói với ta, ta vĩnh viễn là ngươi chủ tử a. Cầm Ngộng ánh mắt thâm trầm mấy phần, sau nửa ngày mới thật thấp ứng tiếng, chỉ là có chút do dự nói, thế nhưng là, Phật Mỹ Nhân là hoàng hậu nương nương muội muội đây, cùng Minh Thái Phi cũng là cô cháu, nô tỳ làm sao cùng nàng. Vân Thường túi lầu xuống, tiến đến Cầm Ngộng bên tai nói, ngươi cũng đã biết. Lý Phất Y là thứ nữ, tại trong Lý Phủ cũng không ít thụ khi dễ, người khi dễ nàng bên trong, liền có vị kia hoàng hậu nương nương, ngươi đã từng là hoàng hậu ban sai, hoàng hậu tính tình ngươi hiểu rõ nhất bất quá, cùng Lý Phất Y cũng nên có lời có thể nói mới là. Cầm Ngộng cắn cắn môi, trong mắt có chút do dự, Vân Thường lại nói, nếu như bản công chúa là ngươi, bản công chúa nên khóc ròng ròng mà chạy tới cho Lý Phất Y thỉnh tội, liền nói bản thân trước đó thật xin lỗi hoàng hậu nương nương, về sau bừng tỉnh đại ngộ. Muốn hướng hoàng hậu nương nương thỉnh tội, hoàng hậu nương nương nhưng vẫn đang nghỉ ngơi thân thể, nghe nói Phật Mỹ Nhân cùng hoàng hậu nương nương là tỉ muội, tất nhiên 10 điểm thân mật, mời Phật Mỹ Nhân ở hoàng hậu nương nương trước. Mặt nói tốt vài câu. Đương nhiên, ngươi cũng không thể hiện tại ra thanh tâm điện liền đi, ngươi nên trước ngày ngày đi Tê Ngô cùng cửa ra vào bồi hồi mấy ngày, sau đó tại đó không cẩn thận gặp Phật Mỹ Nhân. Cầm Ngộng nghe vậy, trong mắt sáng lên, vội vàng hướng về Vân Thường dập đầu mấy cái nói, Cầm Ngộng minh bạch nên làm sao làm. Cầm Ngộng tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Vân Thường cười cười, dựa vào giảm trên giường, khép mắt nhìn về phía Cầm Ngộng, nhiệm vụ. Bản công chúa khi nào cho ngươi nhiệm vụ? Cầm Ngộng liên tục gật đầu, công chúa chưa bao giờ từng cho nói xong, liền lại bái một cái, lui ra ngoài. Vân Thường khép mắt, Hoa Kính tựa hồ còn chưa hồi hoàng thành đây, cũng không biết Hoa Kính như thế nào đâu. Cái này trong cung, rất nhanh liền sẽ náo nhiệt lên đâu. Chương 92, kỳ quái mèo. Trường Xuân cung bên trong. Phật Mỹ Nhân đứng ở Minh Thái Phi sau lưng, cho Minh Thái Phi xoa vai, thiếp thân nhìn, cái này Vân Thường công chúa cũng không gì hơn cái này nha, thân thể quá mức mảnh mai, thiếp thân hôm đó tại đó ngốc như vậy một hồi, liền nghe nàng một mực tại ho khan, hơn nữa, tuổi cũng nhỏ, sẽ chỉ cùng cung nữ nũng nịu đây, thiếp thân cảm thấy, so với Hoa Kính công chúa đến kém xa đâu. Minh Thái Phi từ từ nhắm hai mắt, thở dài nói, ngươi nhãn lực này sức lực có thể so sánh hoàng hậu kém xa. Ai ra trước đó không có chấp trưởng hậu cung thời điểm liền một mực tại nhìn, trong cung này tất cả mọi người, bản cung đều hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được nàng tính chân thực tử, chỉ có cái này Vân Thường, bản cung mỗi lần nhìn, đều cảm thấy nhìn thấy không giống nhau lắm, người như vậy, nhất nên phòng bị. Lý Phất Y trong mắt lóe lên một vòng châm trọng, lại khéo léo gục đầu xuống, nói khẽ, là, thiếp thân còn nên nhiều hơn lưu ý. Phụ thân ngươi đưa vào trong cung đến, có mấy cái dự định, thứ nhất bây giờ tỷ tỷ ngươi đang nghỉ ngơi thân thể, ai ra lão, có một số việc, còn cần đến, có người tới làm. Thứ hai, cái này trong cung nữ tử một cái hai cái đều không phải là ăn chay, chờ ngươi tỷ tỷ tốt rồi, ngươi cũng phải giúp lộ ra chút. Vô luận tiền triều vẫn là hậu cung, đều phải là chúng ta Lý gia thiên hạ. Minh Thái Phi khỏe miệng có chút câu lên, một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dáng. Là, tại Phất Y tiến cung trước đó, phụ thân liền đã cùng Phất Y giao phó xong, Phất Y ổn thỏa hết sức phụ tá tỷ tỷ và cô. Lý Phất Y cười đến 10 điểm dịu dàng. Minh Thái Phi ngồi thẳng lên, phất phất tay, để cho Lý Phất Y dừng tay, xem ra, cái này Vân Thường công chúa, ai ra còn được tìm cơ hội tự mình đi sẽ lên một hồi. Thanh Tâm Điện bên trong, Cầm Y vén rèm cửa lên đi đến, A Lấy tức giận nói, công chúa, bên ngoài tuyết rơi đây, đây chính là năm nay trận tuyết rơi đầu tiên đây, xem chừng đợi lát nữa Minh Thái Phi liền sẽ đến mời công chúa đi tiểu tụ. Tuyết đầu mùa. Vân Thường sững sờ, nguyên lai, biên quan tuyết rơi đến so kinh thành hơi sớm, ngày hôm nay là ngày gì? 13 tháng chạp. Cầm Ý cười nói. 13 tháng chạp, đúng rồi, chính là 13 tháng chạp. Vân Thường cười cười, tay che ở trên bụng mình, khoe miệng có chút câu lên một vòng cười. Đúng rồi, công chúa, nô tỳ nghe nói, Hoa Kính công chúa hôm qua cái ban đêm hồi phủ công chúa đâu. Nếu là ngày hôm nay có yến, Hoa Kính công chúa cũng hơn nửa sẽ đến, chỉ là không biết vì sao, Hoa Kính công chúa đều mê dê tiến cung đến cho Hoàng hậu vẫn ăn đây, có lẽ là không biết Hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện à. Cầm Y cười xuất ra một kiện áo khoác đi ra quản lý. Làm sao lại không biết đây, tự nhiên là biết rõ. Hiện nay, Hoa Kính nên rất đắc ý sao, nghĩ đến Thương Giác Thanh Túc thỉnh cầu cùng thân tín đã đưa đến phụ hoàng trên mặt bàn, nghĩ đến có lẽ không lâu sau đó ta liền nên muốn lấy chồng ở xa. Không biết, Hoa Kính biết rõ thư kêu bên trong viết là chính nàng sẽ là cái dạng gì phản ứng. Công chúa, vừa rồi Minh Thái Phi bên người cùng nữ Bích Nhi tới đưa tin, nói hôm nay tuyết đầu mùa, dựa theo lệ cũ. Trong cung muốn cử hành gia yến, để cho công chúa hảo hảo chuẩn bị một chút, chốc lát nữa đến mai ảnh các dự tiệc. Thiện Âm từ bên ngoài đi vào, cười nói, thấy chỉ có Cầm Ý tại, mới đi đến, nói khẽ, công chúa, nô tỳ vừa rồi nhìn thấy, trong điện hầu hạ người hầu cùng cái kia Bích Nhi hàn huyên một hồi thiên đây, cái kia người hầu, nô tỳ trước đó cũng không nhìn thấy qua. A, Vân Thường dương mắt nhìn về phía Cầm Ý gì hết, Cầm Ý cười cười nói, cái kia người hầu là mới tới, nhưng lại không phải Minh Thái Phi đưa tới. Là hoàng thượng phái tới, mỗi cái trong điện đều phái một cái đâu. Vân Thường nhẹ gật đầu, Minh Thái Phi hồi lâu không chủ trì hậu cung sự vụ, có lẽ là phụ hoàng chuyên an bài đi, nhìn chăm chú chính là, nếu là phụ hoàng phái tới, nên cũng không có vấn đề gì, chỉ có phải hay không chúng ta người một nhà, vẫn là cần lưu ý mấy phần. Tuyết rơi đến càng ngày càng lớn, Vân Thường ghé vào bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tuyết, có chút xuất thần. Công chúa, cái này tuyết còn không có muốn ngừng ý nghĩa, không bằng chúng ta trước đi qua đi. Đợi lát nữa tuyết lớn khó đi. Cầm Ý cũng đưa đầu ra nhìn một chút, hướng về phía Vân Thường nói. Vân Thường nhẹ gật đầu, tùy ý Cầm Ý giúp nàng mặc xong, phủ thêm áo khoác, che dù đi ra ngoài, mai ảnh cắt trong cung phía tây một chỗ tương đối nơi hẻo lánh, bất quá bên kia trồng không ít hoa mai, hàng năm vào đông nhưng lại 10 điểm thích hợp nhìn tuyết thường mai. Đi mai ảnh cắt phải xuyên qua một mảnh rừng trúc, Vân Thường đi ở trong rừng trúc, nghe dưới chân giẫm lên tuyết phát ra kéo kẹt thanh âm, đột nhiên, lại chỉ nghe thấy một tiếng mèo kêu. Một đoàn thứ màu trắng liền hướng lấy Vân Thường đánh tới, Vân Thường nhìn vì chính mình che dù Thiện Âm đang muốn xuất thủ, vội vàng nhọn kêu một tiếng, bắt lấy Thiện Âm tay, hướng phía sau ngã xuống. Một đám người ngã đầy đất, Vân Thường ghé vào Thiện Âm bên tai nói, chung quanh có người, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Thiện Âm vội vàng bò lên, kêu lên một tiếng sợ hãi, công chúa, ngươi thế nào? Công chúa vội vội vàng vàng đem Vân Thường đỡ lên, Vân Thường nhíu nhíu mày, tựa hồ ức chế không nổi ho khan, vô vẻ ngực đống nhiên ho lên. Thật lâu, mới giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc nói, không sao, ta không sao. Cầm Ý cùng Thiện Âm vội vàng tiền tiền hậu hậu xác nhận Vân Thường không có chuyện, quay đầu mới nhìn hướng đoàn kia thứ màu trắng, nguyên lai đúng là một con mèo, một cái tuyết bạch, cóng đến run lẩy bẩy mèo. Thiện Âm nhíu nhíu mày nói, lấy ở đâu mèo hoang, đã quấy rầy công chúa. Vân Thường khẽ cười cười, cùng một con mèo so đo chuyện này để làm gì, nhìn cái này màu lông, nên là vị nào tần phi nuôi đi, dung mạo thật là xinh đẹp, nhìn nó lạnh nha. Đều nhanh đứng không yên. Nói xong liền đối với Cầm Ý nói, ôm đi, ta thân thể không tốt, không thể chạm vào mèo, đụng một cái liền sẽ bỗng nhiên ho khan, ngươi mang theo, chờ một lúc trên yến hội hỏi một chút đây là ai tiểu gia hỏa. Cầm Ý nhẹ gật đầu, túi người đem mèo bế lên. Thiện Âm vội vàng nhặt lên bị quăng đến một bên dù, chấn động rất xuống trên dù tuyết, mới vịn Vân Thường tiếp tục hướng Mai Ảnh Các đi. Đến Mai Ảnh Các thời điểm, cũng là đến rồi mấy vị tần phi, Cầm Ý cùng Lý Phất Ý đều đến, mấy cái khác phi tần cũng đều là gặp qua gương mặt quen. Vân Thường cười đối với các nàng cười cười, lại nghe thấy chuyển đến a một tiếng, lại là Lý Phất Ý thanh âm, công chúa, ngươi cung nữ trong tay mèo, là từ đâu nhi đến đâu? Làm sao cùng Thái Phi nương nương nguyên bảo giống như vậy nha? Vân Thường khẽ mỉm cười nói, vừa rồi trên đường nhặt được, ta coi lấy nó bị hiểu được run lẩy bẩy bộ dáng, liền để cho cung nữ mang trở về, nếu là Thái Phi nương nương, chờ một lúc trả lại Thái Phi nương nương cũng được. Lý Phất Y cười cười nói, mèo này là trước đó vài ngày Hoàng thượng đưa cho Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương đối với mèo này nhưng lại sủng ái cực kỳ, bất quá cũng không có quá mức câu thúc tại nó, ngày bình thường nhưng lại muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Chuẩn. Của tôi nét đang nói đây, bên ngoài liền truyền đến thông truyền âm thanh, Thái Phi nương nương đến. Vân Thường đứng dậy, cùng các vị phi tần cùng một chỗ hành lễ, liền nghe một cái mang theo vài phần giàn mua nhưng không mất uy nghi thanh âm truyền đến, bắt đầu a ngày hôm nay là gia hiến, cũng không cần quá mức câu thúc. Đám người lúc này mới đứng lên, Vân Thường dương mắt nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới lao phụ nhân, chỉ thấy nàng người mặc tử sắc cung trang, trên mặt có chút nếp nhăn, nhưng cũng ngũ quan hiểu sâu. Nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nhân, mặc dù đã là gần 60 người, thoạt nhìn lại như cái hơn 40 tuổi phụ nhân. Minh Thái Phi đi đến thượng vị ngồi xuống, ánh mắt tại trên thân mọi người xẹt qua, rơi vào Vân Thường trên người, híp mắt nhìn một lát, mới cười híp mắt nói, đây là Vân Thường đi, tới để cho Ai Ra hảo hảo nhìn một cái, khi còn bé Ai Ra còn ôm qua ngươi đây, thoáng chớp mắt cũng đã lớn thành một mỹ nhân. Vân Thường túi đầu xuống mỉm cười, đứng dậy, đi đến Minh Thái Phi bên người. Thường Nhi cho Thái Phi nương nương thỉnh an, Thường Nhi trước đó vài ngày tại Ninh Quốc Tự, đến một na phương trượng quà tặng một chuỗi tinh nguyệt bồ đề Phật Châu, nghe nói Thái Phi nương nương cũng tin Phật, liền dẫn đi qua. Nói xong Thiện Âm liền vội vàng tiến lên đưa lên Phật Châu, Vân Thường cười nói, nột na phương trượng nói, cái này Phật Châu bảo bình an trường thọ. Minh Thái Phi mỉm cười, tiếp nhận cái kia Phật Châu, cái kia trong tay nhìn coi nói, hảo hài tử, cũng là tháng riêng đây, tốt, tốt. Lý Phất Y thấy thế, liền vội vàng cười đứng lên nói, Thái Phi nương nương nguyên bảo thế nhưng là không thấy. Vừa rồi Vân Thường công chúa trên đường nhìn thấy, nói là cóng đến không được, vội vàng cho ôm lấy. Minh Thái Phi nghe vậy, chuyển qua mắt nhìn hướng bên cạnh Mama, Mama, nguyên bảo đâu? Cái kia Mama vội vàng nói, lúc trước vội vàng chuẩn bị cung yến, thật không có lưu ý. Vân Thường cười để cho Cầm Y đem mèo ôm lấy, Thái Phi nương nương nhìn một cái thế nhưng là cái này. Vừa rồi Thường Nhi tại trong rừng trúc nhìn thấy, cái này tuyết rơi lên lớn, có thể lạnh cóng đi được. Minh Thái Phi liếc nhìn Cầm Y trong tay mèo, cười cười nói, cũng không phải nguyên bảo nhà, tiểu gia hỏa này, cả ngày liền biết chạy loạn khắp nơi, cũng may ngươi mang về, bằng không thì đi chỗ nào đi tìm. Cái kia ma ma vội vàng tiếp nhận Cầm Y trong tay mèo, Minh Thái Phi vươn tay đem mèo ôm vào trong lòng, cái kia mèo run lẩy bẩy, tựa hồ còn chưa thong thả lại sức, Minh Thái Phi cười cười nói, thật đúng là đông lạnh không đi nổi, còn không có tỉnh lại đâu. Thường Nhi đến sờ sờ, mèo này lông sờ lấy có thể thư thái. Vân Thường ngẩn người. Trên mặt lộ ra mấy phần do dự, sau nửa ngày mới đưa tay ra, tại mèo trên lưng sờ lên, rồi lại cấp tốc rụt trở về, liền bắt đầu ho khan, là rất tốt. Minh Thái Phi liền tranh thủ mèo đưa cho Mama, ân cần nhìn qua Vân Thường nói, thế nào? Thế nhưng là thân thể không thoải mái. Vân Thường ho đến lợi hại, không có tinh lực đáp lời, nhưng lại Thiện Âm vội vàng nói, công chúa thân thể yếu đuối, đối với lông mèo có chút khó chịu, đụng một cái đến mèo liền sẽ ho khan. Minh Thái Phi nghe vậy, nhíu nhíu mày. Vội vàng nói, người đứa nhỏ này, làm sao cũng không biết nói một tiếng đâu. Hoàng thượng giá lâm bên ngoài đột nhiên truyền đến nội thị nhọn tinh tế thanh âm, kéo dài lão trưởng, đám người liền vội vàng đứng lên hành lễ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Linh đế thanh âm truyền đến, Vân Thường đứng dậy, vẫn còn có chút ho khan, đợi lấy lại tinh thần thời điểm, mới nhìn thấy Linh đế là cùng Cẩm Phi cùng nhau đến, lại có hơn tháng không thấy Cẩm Phi bụng cũng thực là so Vân Thường trước khi rời đi to không ít. Vân Thường trong mắt lóe lên một nụ cười. Thường Nhi đây là thế nào? Làm sao một mực tại khục? Thế nhưng là thân thể không thoải mái. Phải gọi Thái Y sao? Ninh Đế gặp Vân Thường ho đến sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Vân Thường cười cười nói, Phụ Hoàng, Thường Nhi không có việc gì, ngày hôm nay thế nhưng là tuyết đầu mùa, là ngày tốt lành, gọi Thái Y làm cái gì? Vân Thường nói xong, liền cùng Minh Thái Phi hành lễ, lui về trên chỗ ngồi. Cầm ngọc ánh mắt tại trên thân mọi người quấn một vòng. Mới cười nói, nghe nói Hoa Kính công chúa hồi hoàng thành đây, còn tưởng rằng ngày hôm nay có thể thấy được đây, làm sao Hoa Kính công chúa không có tới. Vân Thường ánh mắt rơi vào Ninh Đế trên mặt, đã thấy hắn trong ánh mắt lóe lên một vòng lệ khí, cười cười không nói gì. Nhưng lại Minh Thái Phi mở miệng, có lẽ là không có tìm được phò mã, trong lòng thương cảm, liền không nghĩ đến A Kính Nhi cũng là đáng thương, tuổi còn trẻ mà liền gặp được sự tình này, rơi vào trên người người đó cũng không chịu nổi, cái này Dạ Lang quốc thật là đáng chết, vậy mà đem chú ý đánh tới Ninh quốc trên người đến, bất quá chiến tranh luôn luôn không tốt, cũng không biết cái này chiến sự lúc nào có thể ngừng đâu. Ninh Đế cười cười nói, mẫu phi không cần lo lắng, trước đó vài ngày chấp nhận được Dạ Lang quốc tam hoàng tử thư, hy vọng có thể cùng ta Ninh quốc hòa thân, lấy kết thành liên bang. Hòa thân. Minh Thái Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi vào một bên tựa hồ hoàn toàn không có nghe bọn họ lại nói cái gì, một mực tại túi đầu che miệng nhẹ giọng ho khan Vân Thường, Ninh quốc chỉ có hai vị công chúa, Hoa Kính sớm đã có phò mã, nếu là hòa thân mà nói, tất nhiên chính là Vân Thường công chúa. Nàng có thể nghĩ đến sự tình, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Thường trên người. Ninh Đế cười cười nói, trẫm đã viết xong hồi âm, mời Dạ Lang quốc tam hoàng tử đến hoàng thành trao đổi hòa thân một chuyện. Không chỉ có là Dạ Lang quốc, hạ quốc sứ thần cũng đã ở trên đường, chỉ sợ cũng là có tương đồng mục tiêu, đại khái mở xuân về sau sẽ có một trận tam quốc kiến, hết thể chờ đến lúc đó rồi nói sau. Gặp Ninh Đế không muốn nói thêm xuống dưới, Minh Thái Phi liền chiêu nhạc sĩ tiến lên tấu nhạc, tiếng nhạc vang lên, cung nữ cũng bưng rượu thức ăn đi đến. Bố trí xong đồ ăn về sau, Ninh Đế lúc này mới đứng lên thân nói, đầu năm nay tuyết mặc dù so sánh lại những năm qua muộn một chút, bất quá cũng tới, tuyết lành triệu năm được mùa, hy vọng năm sau Ninh quốc phồn vinh hưng thịnh, hòa hòa nhạc nhạc, làm. Đám người vội vàng nâng chén, nhao nhao nói chút cắt tường lời, bầu không khí chính tốt, lại nghe thấy meo một tiếng, ở tại Minh Thái Phi bên cạnh ma ma trong ngực mèo trắng lại đột nhiên dựng lên lông, đông nhiên hướng về Lý Phất Y nhào tới. Lý Phất Y trên cổ bị vớt mèo cầm ra một đường thật dài vết máu, chỉ nghe a. Một tiếng kêu sợ hãi, Lý Phất Y liền ngã xuống phương hướng, đúng lúc là Cẩm Phi phương hướng. Vân Thường trong mắt hiện lên một đường lanh quang, lại chỉ nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh chợt lóe lên, Lý Phất Y nặng nề mà té ngã trên đất. Vân Thường ngước mắt nhìn lên, liền nhìn thấy Cẩm Phi chính tựa ở một cái nữ tử áo đen trong ngực. Người nào? Minh Thái Phi vội vàng kêu lên sợ hãi. Ninh Đế nhíu nhíu mày, đi lên phía trước nói, là chấm ảnh vệ, chấm chuyên an bài đến tiếp thân bảo hộ Cẩm Phi. Ninh Đế từ cô gái áo đen kia trong ngực tiếp nhận Cẩm Phi, ôm vào trong ngực, hỏi thăm vài câu, mới ngẩng đầu lên, trong mắt là tràn đầy nộ khí, đây là nơi nào đến mẹo. Một bên cung nữ vội vàng đỡ dậy ngã trên mặt đất một thân chật vật Lý Phất Y Lìa, Lý Phất Y tựa hồ chưa tỉnh hồn, vội vàng ngồi trên ghế, từng ngụm thở phì phò. Đây là hoàng thượng đưa cho ai ra mẹo, hoàng thượng quên đi. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, hướng về phía bên cạnh ma ma đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia ma ma liền muốn tiến lên bắt mẹo, đã thấy cái kia mẹo như cũ dựng thẳng lông, thân người cong lại hung tợn xoay một vòng, tựa hồ chuẩn bị tùy thời khởi xướng tiến công. Còn không bắt lấy. Ninh Đế nhíu nhíu mày, một bên nội thị vội vàng hô nhau mà lên, đem cái kia mèo bắt lại. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày nói, con mèo này ngày bình thường 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, làm sao ngày hôm nay đột nhiên khởi xướng điên lên. Một bên ngồi ở dưới tay một vị Vân Thường liền danh tự đều kêu không được Phi Tần đột nhiên lên tiếng nói, lúc trước mèo này giống như còn là Vân Thường công chúa cung nữ ông đến, có phải hay không, ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật này nọ. Hoặc là nghe cái gì đồ không sạch sẽ. Vân Thường cười cười không nói gì, nhưng lại cầm ý nhịn không được đứng dậy nói, vừa rồi công chúa cũng là ở phía trước rừng trúc nhặt được mèo này cũng là đột nhiên chui ra, đem công chúa đều cho nhào ngã trên mặt đất, công chúa không thể chạm vào mèo, lại nhìn nó bị cong đến không được, hơn nữa màu lông chỉnh tề, cảm thấy tất nhiên là một vị nào đó nương nương mèo, cho nên mới mang đi qua, trên đường đi cũng không có đồ vật có thể ăn, như thế nào ăn, như thế nào nghe. Cái kia thiếp thân có thể cũng không biết, thế nhưng là cái này nguyên bảo, thiếp thân tại Thái Phi trong cung gặp qua nhiều lần đây, dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ, ngày hôm nay làm sao đột nhiên khởi sướng đi lên, cũng liền hướng về Phật Mỹ nhân đây. Cái kia Phi Tần nhữ mày nói, chấm mặc kệ mèo này là ai, từ chỗ nào đến, ăn cái gì, va chạm đến Cẩm Phi chính là tội chết, người tới, đem mèo này giết, giao cho Thái Ý hảo hảo nghiệm một nghiệm. Linh Đế nhữ nhữ mày, lười nhắc nghe mấy cái này nữ nhân ở nơi đó liễu ra liễu díu. Liền cất giọng nói. Vân Thường nhìn thấy Minh Thái Phi có chút mặt túi thấp, tựa hồ có chút không vui. Một trận hảo hảo cung yến, liền lại làm lòng người bàng hoàng. Cẩm Phi ngáp một cái, nói khẽ, thiếp thân mệt mỏi, về trước Tê Ngô cung nghỉ ngơi. Ninh Đế nhẹ gật đầu, dặn dò một tiếng, cẩn thận chút. Lại quay đầu hướng Trịnh Công Công nói, để cho nhấc đuổi người cẩn thận dưới chân. Nói xong lại đối nữ tử áo đen kia nói, ngươi cũng cùng lên. Cẩm Phi liền tư tư hiểu mà thẳng bước đi. Lý Phất Y ngồi trên ghế, trên cổ vết thương còn tại không ngừng rỉ ra huyết. Vân Thường có chút nhẹ ho hai tiếng nói, Phật Mỹ Nhân cổ còn làm bị thương đây, chuyển thái y à. Chỉ chốc lát sau, thái y liền chạy tới, hướng về phía Phật Mỹ Nhân vết thương nhìn một hồi lâu, mới nói, à, thực sự là kỳ quái, thương thế kia phía trên tựa hồ nhuộm một loại nào đó hương liệu đây, hương liệu này, sẽ để cho vết thương khó mà khép lại, sẽ còn làm cho người sao động bất an đâu. Hương liệu? Sao động bất an? Linh đế nhíu nhíu mày, nếu là mèo dính vào sẽ như thế nào? Vậy quá chữa bệnh vội vàng nói, sợ rằng sẽ phát cuồng, hương liệu này tính tình kịch liệt, động vật dính vào liền sẽ phát cuồng đâu. Vân Thường mỉm cười, đột nhiên nghĩ tới bản thân vừa mới trùng sinh không lâu thời điểm, hoàng hậu mời đạo sĩ đến vì chính mình trừ tà, động vật phát cuồng sự tình, trong lòng nhịn không được mỉm cười, quả thật không phải người một nhà không vào một nhà cửa đây, biện pháp này, nhưng lại không có sai biệt đâu. Linh đế trầm ngâm chốc lát, mới nói, vậy ngươi đến ngửi một chút, nơi này, trên người người đó có hương liệu này vị đạo. Vậy quá chữa bệnh vội vàng ứng tiếng, cái kia vi thần liền đắc tội các vị chủ tử. Nói xong liền lần lượt ngửi ngửi trên thân mọi người vị đạo, khi đi đến Vân Thường bên người thời điểm, Vân Thường nhìn thấy vậy quá chỉ chân bước tại Vân Thường bên người hơi hơi dừng một chút, đồng nhiên hít vào một hơi quay đầu nhìn về phía Ninh đế nói, Hoàng thượng, là vị chủ nhân này trên người vị đạo. Chương 93, không giải quyết được gì. Vân Thường híp híp mắt, quả thật, cùng trong dự đoán một dạng đâu. Vừa rồi gặp phải con mèo kia thời điểm, Vân Thường liền biết rồi. Tựa hồ lại là một trận trò hay đâu. Chỉ là, đây tựa hồ là Minh Thái Phi thủ bút đây, Minh Thái Phi ở nơi này trong cung chìm chìm nổi nổi ít năm như vậy, tất nhiên là cái bảo trì bình thản, cũng không giống là cái sẽ tùy tiện ra tay a. Chẳng lẽ, Vân Thường nghĩ đến, túi đầu xuống nâng lên ống tay áo hít hà, đống nhiên ho khan vài tiếng, mới ngẩng đầu lên nói, ngược lại tựa như hồ quả thật có dị hương đây, bất quá, ta xưa nay thân thể không tốt, trên người trừ bỏ mùi thuốc ngược lại không quen thuộc có cái khác hơn hương. Nghe thấy tới nồng đậm mùi thơm liền dễ dàng ho khan, hú hồ, vừa rồi thái y tựa hồ là nói, mùi thơm này sẽ cho người sao động bất an. Ta đem dạng này để cho mình không thoải mái hương đặt ở trên người làm thế nào. Cái này thái y nghe vậy, lộ ra khó xử thần sắc, ánh mắt lại âm thầm nhìn về phía ngồi cao phía trên Minh Thái Phi. Vân Thường mỉm cười, mới từ thanh tâm điện mãi cho đến cái này mai ảnh cát, thường nhi cũng không hỏi trên người có cái gì dị hương, nên là vừa rồi mới nhiễm phải, vừa rồi. Thường nhi cũng bất quá sờ lên Thái Phi nương nương mèo mà thôi, thường nhi nhớ kỹ, vừa rồi Thái Phi nương nương cũng sờ qua, về sau, Thái Phi nương nương bên người ma ma cũng là sờ qua, mùi thơm này như vậy tà môn, tất nhiên đối với thân thể không tốt, Thái y ngươi nhanh đi nhìn một cái Thái Phi nương nương cùng vị kia ma. Ma trên người có không có mùi thơm? Gặp Thái y có chút do dự, Vân Thường cười cười nói, Thái y sợ đụng phải Thái Phi nương nương. Thái y kia liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Vân Thường túi đầu xuống cắn môi trầm tư chốc lát, mới quay đầu hướng Ninh đế nói, Phụ Hoàng, Thường Nhi mặc dù người yếu, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, nhiễm phải thơm như vậy nhưng lại không có chuyện gì, thế nhưng là Thái Phi nương nương. Bằng không thì, dạng này, Phụ Hoàng liền gọi mấy cái tần phi đến ngửi bên trên vừa ngửi như thế nào. Ninh đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, ân, Thường Nhi nói cực phải. Nói xong liền nhìn lướt qua trong các vị tần phi, trầm ngâm chốc lát mới nói, Ngộng Tập Dư, Hoánh Tập Dư, Lam Quý Tần. Liền do ba người các ngươi đi thôi. Minh Thái Phi có chút há to miệng, nhưng không có lên tiếng, ba vị tần phi đi đến trên chủ vị, hít một hơi thật sâu, lại đi đến Vân Thường bên người, Vân Thường cười nâng lên hai cánh tay làm cho các nàng nghe, sau nửa ngày, Cầm Mộng mới dẫn đầu đi ra, nói, thiếp thân hỏi Minh Thái Phi cùng bên cạnh vị kia ma ma trên người đều có cỗ mùi thơm, cùng Huệ Quốc công chúa trên người vị đạo giống nhau, hơn nữa, còn có một chuyện có chút kỳ quái, Huệ Quốc công chúa chỉ có một cái ống tay áo là có mùi. Thơm. Vân Thường cười cười, nâng tay phải lên nói, nên là cái tay này có đi, Phụ Hoàng chỉ sợ không phải biết, vừa rồi Thường Nhi tại đến dự tiệc trên đường, đột nhiên có con mèo vật ra, đem Thường Nhi đụng ngã trên mặt đất, Thường Nhi thấy cái kia mèo màu lông cực dai, nên là trong cung một vị nào đó quý nhân, liền dẫn đi qua, vừa tới nơi này, Phật Mỹ Nhân liền nhận ra được, đó là Thái Phi Nương Nương trong cung Nguyên Bảo. Thường Nhi liền đem mèo trả lại cho Thái Phi Nương Nương. Thái Phi nương nương nói Nguyên Bảo lông sờ tới sờ lui hết sức thoải mái, liền để cho Thường Nhi sờ lên, vừa vặn chính là cái tay này. Vân Thường nói xong, Ninh Đế còn chưa nói chuyện, liền nghe được Minh Thái Phi nhàn nhạt thanh âm chuyển tới, công chúa ý là ai ra cho Nguyên Bảo hạ độc, đoán chừng vu oan giá họa cho ngươi. Vân Thường vội vàng lắc đầu nói, Thái Phi nương nương hiểu lầm, ra sự tình này, Thường Nhi tự nhiên khó từ tội lỗi, dù sao mèo này là Thường Nhi cứu lại. Chờ một lúc Thường Nhi liền để cho cung nữ mang thanh tâm điện bên trong tốt nhất thuốc trị thương đưa cho Phật Mỹ Nhân, chỉ là, bây giờ phụ hoàng là ở điều tra chân tướng sự tình, Thường Nhi tự nhiên nên đem sự tình một năm một mười nói rõ ràng một chút, để cho phụ hoàng tốt hơn phán đoán nha. Thường Nhi nhìn rất nhiều thoại bản bên trong chính là nói như vậy, liền học, cũng không biết những cái này có hữu dụng hay không. Vân Thường lại nói, Thường Nhi biết rõ tất nhiên không phải Minh Thái Phi nương nương, Phật Mỹ nhân thế nhưng là Thái Phi nương nương cháu gái ruột đây, nào có cô hại bản thân cháu gái ruột à, chỉ là cảm thấy, cái này hại người người vậy mà đem chủ ý đánh tới Thái Phi nương nương trên đầu, thật sự là to gan lớn mật đâu. Cháu gái ruột. Vân Thường che giấu trong mắt một vòng trêu tức, mặc dù không biết việc này là có hay không là Minh Thái Phi làm ra, nói như vậy luôn luôn không có sai, nếu thật là Minh Thái Phi làm chuyện này trước đó, có thể cùng Lý Phất Ý thương nghị qua, chỉ là, bất kể như thế nào, đem Lý Phất Ý đẩy đi ra làm quân cờ, Lý Phất Ý từ trước đến nay mang thủ, cho dù là bên ngoài không nói, trong lòng chỉ sợ cũng là âm thầm vì Minh Thái Phi ghi lại một bút. Ninh Đế vẫn không có nói chuyện, chỉ là âm thầm nhìn đám người ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, mấy cái này nữ nhân, ngày bình thường đấu còn chưa tính, hôm nay lại kém chút thương tổn tới Thư Cẩm trong bụng hải tử, bản thân bất kể như thế nào, cũng nên làm cho một cái nho nhỏ mà cảnh cáo. Người tới, cho chấm bắt một con mèo đến. Ninh Đế cất giọng nói. Mèo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Ninh Đế đây cũng là muốn làm gì? Minh Thái Phi nhíu nhíu mày nói, Hoàng đế đây là làm thế nào? Ninh Đế nghe vậy, cười cười, chấm chỉ là nghĩ đến, vừa rồi Thái Y nói, mùi thơm kia sẽ để cho lòng người bực bội, càng biết để cho mèo nóng nảy, mất đi bản tính, cho nên chấm muốn nhìn một chút, mèo này là như thế nào ngửi được một chút mùi thơm liền phát cùng đâu. Thái Y nghe vậy, thân thể khẽ run một lần, lại không có nhiều lời, chỉ là đứng ở một bên, yên lặng xuất ra dược đến vì Phật Mỹ nhân thoa thuốc. Chỉ chốc lát sau, người hầu liền ôm một cái màu xám mèo đi đến, Hoàng thượng, mèo mang đến. Linh đế nhẹ gật đầu. Ôm qua đi cho Ngọc Ma Ma đi, chấm vừa rồi nhìn, vẫn luôn là Ngọc Ma Ma ôm mèo. Người hầu nghe vậy, liền tranh thủ mèo ôm được Minh Thái Phi bên người Ma Ma trước mặt, cái kia Ma Ma cúi đầu xuống, mắt nhìn mèo, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Qua hồi lâu, cái kia mèo chỉ là gọi mấy tiếng, tựa hồ có chút bực bội, từ Ngọc Ma Ma trong khuỷu tay ngẩng đầu lên meo 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 mà gọi mấy tiếng, hơn 20 ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngọc Ma Ma động cũng không dám động, đành phải thẳng tắp đứng đấy. Qua ước chừng thời gian một chén trà, cái kia mèo liền lại từ Ngọc Ma Ma trong khuỷu tay nhảy xuống tới, liếm liếm chân mình, gọi hai tiếng chạy ra. Linh đế khỏe miệng nhẹ cười, tựa hồ, trừ bỏ thoáng sao động bất an một chút, cũng không giống vừa rồi nguyên bảo như vậy có tính công kích ra. Vừa rồi nguyên bảo bộ dáng, thế nhưng là có chút dọa người đâu. Minh Thái Phi dựa vào ghế, ánh mắt tại Vân Thường trên mặt dừng lại chốc lát mới nói, có lẽ là nguyên bảo mặt khác bị người động tay chân đâu. Linh đế cười cười, không phải có lẽ, là khẳng định. Vân Thường cười đi đến Ninh Đế trước người nói, việc này phụ hoàng cũng thực là nên hảo hảo điều tra thêm mới là, bằng không thì, Phật Mỹ Nhân tổn thương coi như chịu vô ích, Thường Nhi nhìn đến rõ ràng, Phật Mỹ Nhân trên cổ tổn thương thế nhưng là có chút sâu đây, vừa rồi Thái Y còn nói, trên vết thương dính cái kia hương liệu, vết thương rất khó khép lại, Phật Mỹ Nhân như vậy ta thấy mà yêu Mỹ Nhân, nếu là ở cổ rõ ràng như vậy địa phương rơi xuống vết sẹo, có thể thật sự là đáng tiếc, cái này vào đông còn có thể che một chút. Mùa hè lộ ra cổ thời điểm, coi như. Vân Thường khẽ thở dài một cái, trong mắt hiện lên mấy phần hứng thú, nữ tử ai không thích trưng diện đây, đặc biệt là ở nơi này hậu cung cái này lấy sắc sự tình người địa phương. Phật Mỹ Nhân trong mắt quả nhiên hiện lên một vòng kinh hoàng, âm thầm cắn răng, lại giả vờ làm không ra gì để ý nói, thiếp thân tạ công chúa quan tâm, công chúa nói quá lời, nào có như vậy nghiêm trọng, bất quá là vết thương nhỏ mà thôi. Công chúa một câu nhưng lại để tỉnh thiếp thân, tất nhiên thái y nói. Phật Mỹ Nhân trên vết thương có hương liệu, thương thế kia là cái kia vớt mèo cho cào, không ngại để cho người ta nhìn một cái kia vớt mèo bên trên có thể có cái gì không phải làm xuất hiện đồ vật. Vừa rồi thiếp thân còn chú ý tới, mặc dù lúc trước nguyên bảo là bị công chúa bên người vị này cung nữ ôm tới, chỉ là cái này vị cung nữ trên người lại là mùi vị gì cũng không có chứ, nghĩ đến nên là ở sau khi đến mới nhiễm phải. Một cái trong nhu hòa mang theo vài phần lạnh giọng thanh âm truyền đến, Vân Thường lần theo thanh âm nhìn tới. Liền nhìn thấy một người mặc một thân anh đào hồng nữ tử cao mày, nhìn qua Phật Mỹ Nhân trên cổ vết thương, thản nhiên nói là Vánh Tiệp Dư. Đang nói chuyện, liền lại có cho rằng Thái Y cách gan mặc nam tử trẻ tuổi đi đến, hướng về phía đám người được lễ mới nói, bẩm Hoàng thượng, vi thần vừa rồi cẩn thận tra xét cái kia mèo, phát hiện vuốt mèo bên trong cùng lông trung gian đều có một chút kỳ quái bột phấn, vi thần làm một chút xuống tới cẩn thận xem, nên chỉ là một chút phổ thông hương liệu, không đến mức để cho mèo phát cuồng, nhưng lại. Vi thần tại mèo chân trước trung gian, thấy được một cái lỗ nhỏ, nếu không cẩn thận nhìn, tất nhiên là không nhìn thấy, nên là bị cùng loại ngân châm loại hình lợi khí đâm bị thương, vi thần phỏng đoán, đó mới là mèo đột nhiên phát cuồng đả thương người nguyên nhân.
A.
Ninh đế quay đầu nhìn về phía Minh Thái Phi, mẫu phi, nếu là lợi khí gây thương tích, mèo tất nhiên là bị tổn thương lập tức liền nóng nảy lên, lúc này mới tổn thương người, thế nhưng là, lúc kia, tựa hồ là Ngọc Ma Ma ôm nguyên bảo. Ngọc Ma Ma nghe vậy, vội vàng quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng, nô tỳ hoan uổng à, nô tỳ trong tay không có vật gì, lại thế nào tại các vị chủ tử trước mắt, có thể lặng yên không một tiếng động xuất ra lợi khí đâm bị thương nguyên bảo móng vuốt đâu. Minh Thái Phi lại không có trả lời, mà là nhìn về phía vừa rồi tiến đến vị kia tuổi trẻ thái y nói, hoàng đế, vị này thái y thoạt nhìn lạ mặt cực kỳ a. Ninh đế cười cười nói, mẫu phi chỉ sợ không biết, đây là Ninh quốc 10 điểm nổi danh quỷ cốc thần y, cái này trong cung thái y một cái hai cái cũng là chút tầm thường, ai tổn thương bệnh, hạ điểm dược đều nơm nớp lo sợ, thật sự là không có ý gì, thư cẩm bụng càng lúc càng lớn, cái này trong cung có rất nhiều năm không có phi tần mang thai, chấm tự nhiên phải cẩn thận một chút, cho nên chuyên để cho Tĩnh Vương đi mời quỷ cốc thần y đến trong cung tòa chấn.
A.
Theo như đồn đại thần ý vậy mà như vậy tuổi trẻ sao? Minh Thái Phi cười lạnh, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy, Ngọc Ma Ma là nhất có cơ hội người hạ thủ, như vậy, liền để cho người ta đến lục soát một chút đi, nhìn một cái Ngọc Ma Ma trên người nhưng có thái ý nói, giống ngân châm một chút lợi khí. Ninh đế gật đầu nói, ngược lại cũng không phải hoài nghi Ngọc Ma Ma, chỉ là, nơi này tất cả mọi người đều có hiểm nghi thôi, tất nhiên đều có hiểm nghi, liền đều lục soát ra. Trong bóng tối đi tới mấy cái nữ tử áo đen. Ninh đế vây vây tay, mấy cái kia nữ tử áo đen liền tiến lên, lần lượt đem trên thân mọi người đều lục soát qua một lần, liền Minh Thái Phi cũng không có ngoại lệ, sau một hồi lâu, mấy vị nữ tử áo đen mới lui về, hoàng thượng, không có. Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Ngọc Ma Ma đứng đấy sau lưng, nơi đó bày biện một cái xanh men bình hoa, vừa rồi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình thời điểm, Vân Thường ngẩm trộm nghe thấy cái kia trong bình hoa phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang, rất nhẹ. Nhẹ cơ hồ khiến người không phát hiện được. Vân Thường mỉm cười, cũng không nói chuyện. Như thế cùng, đều không có, cái kia mèo lại là làm sao bị thương. Ninh đế hừ một tiếng, trong mắt mang theo vài phần lạnh ý. Lý Phất Y nghĩ nghĩ, mới nói khẽ, hoàng thượng, theo thần thiếp nhìn, có lẽ là nguyên bảo lúc trước tại trong đống tuyết chạy thời điểm liền bị thương. Công chúa phát hiện nguyên bảo địa phương là rừng trúc, trong rừng trúc mảnh trúc nhỏ ngược lại cũng không phải không có. Chỉ sợ mới vừa rồi là Ngọc Ma Ma ôm nguyên bảo thời điểm không cẩn thận đụng phải nguyên bảo vết thương, nguyên bảo bị đau, lúc này mới vỡ ra. Cái này giải thích, ngược lại tựa như hồ mọi thứ đều hợp tình hợp lý đâu. Phật Mỹ Nhân nói cũng là có mấy phần đạo lý, có lẽ là nguyên bảo chạy loạn khắp nơi, không cẩn thận đổ một vị nào đó quý nhân hương liệu hộp, trên người lây dính hương liệu, không cẩn thận dẫm lên lợi vật, tổn thương chân. Vân Thường miễn cưỡng như mày, tiếp lời gốc giả nói, chỉ là cái này hai cái không cẩn thận, nghe liền để cho người ta cảm thấy tựa hồ trùng hợp quá mức không tầm thường. Ninh đế tự nhiên cũng hiểu biết đạo lý trong đó, chỉ là, cái này trong hậu cung, tất nhiên không có ra cái gì quá hậu quả nghiêm trọng, có một số việc, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền qua, mặc dù có chút không vui, lại cũng chỉ là thản nhiên nói, chỉ là cái này nguyên bảo là mẫu phi trong cung, hạ nhân trông giữ bất lực, khó từ tội lỗi, mỗi người phạt 3 tháng đồng lộc, hôm nay hiến hội liền dừng ở đây đi, chứng khí mù mịt, Thường Nhi, ngươi cùng chấm đi đi. Vân Thường nhẹ gật đầu. Đi theo Ninh đế sau lưng, hướng về đi ra bên ngoài tuyết nhưng lại ngừng, ẩn ẩn truyền đến trận trận hương hoa mai, Vân Thường hít vào một hơi, chỉ cảm thấy hương mai cùng với tuyết khí tức, mát lạnh vô cùng. Ninh đế không nói gì, chỉ nghe thấy kéo kẹt khởi động tuyết thanh âm vang lên, đi thôi sau nửa ngày, đi tới trong rừng trúc, mới nghe thấy Ninh đế nói khẽ, chính là ở chỗ này bị mèo đụng ngã. Vân Thường nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, là đây, nhưng làm Thường Nhi giật nảy mình. Ninh đế dừng lại chân. Quay đầu nhìn về phía Vân Thường nói, chuyện hôm nay, ngươi cảm thấy là ai thủ bút? Vân Thường híp híp mắt, Phụ Hoàng đem chính mình gọi lại, chính là vì hỏi chính mình cái này sao? Phụ Hoàng. Vân Thường có chút do dự, tại chính mình trùng sinh lúc đầu thời gian, ngược lại đúng là nghĩ tới để cho Phụ Hoàng làm bản thân chỗ dựa, chỉ là, về sau bản thân lại càng ngày càng phát hiện, Phụ Hoàng đối với cái này hậu cung sự tình, chưa bao giờ vui lòng tham dự, hơn nữa, mặc dù hắn luôn mồm mà nói lấy yêu nhất là mẫu phi, đối với phi tần khác, nhưng cũng là không sai. Khắp nơi lưu tình, quả thật là đế vương bản tính, Vân Thường thời gian dần qua bắt đầu minh bạch mẫu phi tâm tình, liền cũng bắt đầu từ từ xa lánh Ninh đế. Nghĩ đến đây, Vân Thường liền cười cười nói, tất nhiên không có chứng cứ, tất cả mọi người nói là nguyên bảo bản thân sai lầm, đó chính là nguyên bảo bản thân sai lầm a Phụ Hoàng, cái này trong hậu cung sự tình, có đôi khi, vốn liền không cần thấy vậy quá rõ ràng, cũng không cần đi truy đến cùng, nếu là truy đến cùng lên, bàn tay hay mu bàn tay cũng là thịt, cuối cùng khổ sở, tất nhiên là phụ hoàng. Ninh đế có chút kinh dị Vân Thường vậy mà lại nói như vậy lời nói, hắn cho rằng lấy Vân Thường vừa rồi cuối cùng nói những lời kia, bản thân đơn độc hỏi tới, Vân Thường tất nhiên sẽ nói là Minh Thái Phi. Ninh đế trầm ngâm chốc lát, tinh tế nghị nghị Vân Thường mà nói, mới thăm thẳm thở dài, ngươi nhưng lại đem so với ai cũng rõ ràng, chỉ là, ngươi tính tình này, nếu như về sau thành thân, chỉ sợ sẽ thua thiệt chứ. Vân Thường nghe vậy, cười nói, phụ hoàng, thường nhi thế nhưng là công chỗ đây, có phụ hoàng chỗ dựa, ai dám cho thường nhi thua thiệt ăn. Huống hồ, nột na phương trượng thường nói, có đôi khi, ăn thiệt thòi là phúc. Ăn thiệt thòi là phúc, cũng là chỉ có nột na phương trượng lớn như vậy trí tuệ người có thể nói ra như vậy lời nói đến rồi. Ninh đế cười cười, đi không đi nhìn một chút ngươi mẫu phi. Vân Thường lắc đầu, không, phụ hoàng ngươi cũng nhìn thấy, thường nhi bây giờ nhưng đánh mắt cực kỳ, mẫu phi mang long tự, vốn là có rất nhiều ánh mắt nhìn, nếu là Vân Thường lại đụng lên đi, chỉ sợ tại mẫu phi bất lợi. Huống hồ Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, thường nhi từ nhỏ cùng mẫu phi tiếp xúc ít, gặp mẫu phi cũng không biết nên nói cái gì. Ninh đế trầm mặc chốc lát, mới thăm thẳm thở dài nói, là châm sai. Cùng Ninh đế tách ra về sau, Vân Thường liền hồi thanh tâm điện, thiện âm đóng cửa lại, có chút không hiểu nói, công chúa, ngươi vừa mới tất nhiên cũng là nghe thấy được, lao thái bà kia rõ ràng chính là đem châm ném tới trong bình hoa, ngươi vì sao không nói ra. Vân Thường cười lắc đầu, tất cả mọi người không có nghe thấy, chúng ta tự nhiên cũng nên làm không có nghe thấy. Liền phụ hoàng mấy cái võ công cao cường ám vệ đều nói không có, đó chính là không có. Thiện âm sững sờ, nâng nhấc tay nói, a, nô tỳ đã biết, hoàng thượng đang cố ý bao che. Suýt Vân Thường so cái im lặng thủ thế, đừng rêu rao bậy bạn, lời này có thể nói lung tung không thể. Thiện âm vội vàng thu thanh âm, tiến đến Vân Thường bên người nhẹ giọng hướng về phía Vân Thường cùng cầm ý nói, công chúa, vừa rồi, có tiểu cung nữ ở trên đồ ăn thời điểm vụng trộm cho nô tỳ nhét một tờ giấy. A, cái gì tờ giấy? Vân Thường hơi sững sờ, mới đột nhiên nhớ tới một việc đến, a, ngươi ở bên cạnh ta quá lâu, ta ngược lại thật ra quên, ngươi lại trong cung. Thế nhưng là hoàng hậu phái ngươi tới thủ tiêu cầm mộng vị trí, chẳng lẽ, là hoàng hậu có dặn dò gì? Thiện âm nhẹ gật đầu, công chúa đoán không sai, cũng không phải vị kia đang tại tính dưỡng lấy hoàng hậu nương nương. Nàng để cho nô tỳ sau 3 ngày giờ tị, đem công chúa dẫn tới trong ngự hoa viên đình nghỉ mát chỗ đâu? A, sau 3 ngày, có thể có chuyện gì muốn phát sinh? Vân Thường nghĩ nghĩ, ở tiền thế thời gian, sau 3 ngày bản thân tựa hồ tiến cung cho hoàng hậu báo tin vui. Chỉ là cái này một đời. Bản thân chưa từng lấy chồng, càng không có mang thai, trước đời, hoàng hậu không có bị cầm tù, mọi thứ đều trở nên không đồng dạng, cái kia sau 3 ngày, sẽ phát sinh gì đây? Thiện âm lắc đầu, nô tỳ không biết, trên tờ giấy cũng không viết, chỉ là để cho nô tỳ đến lúc đó mang công chúa đi qua, công chúa ngươi nhìn. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, bản công chúa ngược lại là muốn nhìn một chút, lần này, hoàng hậu nương nương làm bản công chúa chuẩn bị gì dạng tiết mục đâu. Đúng rồi, ngươi truyền tin ra ngoài. Để cho bên ngoài người tốt tốt giám thị lấy hoa kính công chúa, nếu là hoa kính công chúa gọi đại phu, hoặc là phái người bắt cái gì dược, tìm kiếm nghị cách ngăn lại, nếu là để cho đại phu, liền trước đó thu mua đại phu tốt, nếu là bốc thuốc, liền trong bóng tôi đem dược đánh cháo, dù sao, ta muốn để hoa kính cuối cùng, uống đến trong miệng dược, tất cả đều là thuốc dưỡng thai. Chương 94, nửa đêm kinh hồn. Ngày bình thường ai ra luôn cảm thấy ngươi làm việc cẩn thận, thế nhưng là ngày hôm nay làm sao như vậy không cẩn thận, cái gì đó hương liệu. Ngươi lấy tới nha đầu kia trên người cũng được, làm gì còn để cho mình cùng ai ra đều dính vào. Nếu không phải ngươi coi như phản ứng nhanh, đem cái kia châm kịp thời vức, tất nhiên liền sẽ bị tra được, đến lúc đó ăn trộm gà không được bị ăn mất nắm gạo. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt có chút nhàn nhạt không vui. Ngọc Ma Ma vội vàng dập đầu một cái nói, chủ tử nói là nô tỳ quá không cẩn thận, nô tỳ chỉ là không có nghĩ đến, Vân Thường công chúa vậy mà lại lấy lo lắng chủ tử thân thể làm lý do đầu. Để cho người ta đến tra chủ tử. À, nha đầu kiếp nhưng lại có mấy phần ý nghĩa, chứa một bộ nhát gan bộ dáng, thế nhưng là ngẫu nhiên rồi lại tựa hồ 10 điểm cơ linh, chỉ là cơ linh quá mức tận lực, để cho người ta cảm thấy, nàng phần kia cơ linh mới là giả ra đến. Minh Thái Phi phất phất tay nói, thôi thôi, đều đã như vậy, những năm này ai ra nơi này là dội danh nhất, chỉ sợ rất nhiều năm không làm sự tình này, nhìn ngươi đều ngượng tay, lần sau chú ý đến chút, trong cung này nữ nhân. Một cái hai cái không có đơn giản, không cần thiết khinh địch nữa. Ngọc Ma Ma vội vàng ứng tiếng, nô tỳ nhớ kỹ, chủ tử, đêm đã khuya, không bằng sớm đi an trí à. Minh Thái Phi nhẹ gật đầu, trời càng ngày càng lạnh, đợi lát nữa trong phòng lửa than thiêu đến vỗ chút. Ai? Ngọc Ma Ma ứng tiếng, đứng người lên, phục dịch Minh Thái Phi trừ bỏ áo, đem đặt ở trong chăn chăn ấm tử mấy cái bình nước nóng đem ra, để cho Minh Thái Phi nằm đi lên, mới đưa đắp chăn kín. Lại xoay người sang chỗ khác đem y phục đều để đặt tốt rồi, mới đi đến bên chậu than đem lửa chọn vượng một chút, tắt đèn, đi tới gian ngoài trong phòng nhỏ nằm xuống. Ngủ mơ mơ màng màng, Minh Thái Phi mộng thấy một con mèo gọi 10 điểm thê lương, hướng về bản thân đánh tới, Minh Thái Phi bỗng nhiên mở mắt ra, tỉnh lại, mới phát giác chỉ là nằm mơ mà thôi, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, đang muốn nhắm mắt lại, liền nghe ngoài cửa sổ loáng thoáng truyền đến mấy tiếng mèo kêu, một tiếng so một tiếng thê lương. Chỗ nào đến mèo? Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, có lẽ là bởi vì vừa rồi giấc ngộng kia quan hệ, trong lòng cảm thấy hãi hoảng, liền cất giọng gọi vào, Ngọc Ma Ma. Gian phòng truyền đến có chút tiếng vang, tiếp lấy chính là Ngọc Ma Ma thanh âm vang lên, có nô tỳ đâu. Sau một lúc lâu, liền có ánh đèn phát sáng lên, là Ngọc Ma Ma giơ đèn lưu ly đi đến, chủ tử, thế nào? Thế nhưng là khát nước. Minh Thái Phi lắc đầu, lại nghiêng thai nghe chỉ chốc lát, lại cái gì cũng không có nghe thấy, liền hỏi, Ngọc Ma Ma, ngươi vừa mới có thể nghe thấy cái gì tiếng vang hay không? Thì như, mèo kê ơ. Ngọc Ma Ma nghe vậy, lắc đầu, không có a, chủ tử thế nhưng là nghe được cái gì đồ đâu. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, ai ra mới vừa nghe gặp mèo kê ơ. Mèo kê ơ. Ngọc Ma Ma có chút buồn bực, không có a, lúc này tại sao có thể có mèo kêu đâu. Trong cung nhập đêm, tất cả sủng vật đều là không thể thả ra bản thân cung a. Minh Thái Phi cũng cảm thấy có chút buồn bực, cho rằng mình nghe lầm. Liền khoát tay hào nói, được rồi, có lẽ là ta nghe sai rồi à. Ngọc Ma Ma nhẹ gật đầu, đang muốn lui ra, lại nhìn thấy một bên cửa sổ tựa hồ bị mở ra. Ngọc Ma Ma nhíu nhíu mày, a, cái này cửa sổ mở thế nào? Vừa rồi nô tỳ nhớ rõ ràng là đóng lại a, liền trong chậu than lửa đều nhỏ chút đâu. Minh Thái Phi nghe Ngọc Ma Ma vừa nói như thế, liền cảm giác lấy có chút lạnh, ngày hôm nay tuyết rơi, có lẽ là không có đóng chặt thực, do lớn cho thổi ra a. Ngọc Ma Ma ân một tiếng, liền đem đèn lưu ly để ở một bên trên mặt bàn, hướng về bên cửa sổ đi đến, lại cảm thấy chân đột nhiên đạp lên thứ gì, mềm nhũn, rồi lại tựa hồ có thô sáp đồ vật, có chút cấn chân, túi đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một đám lông nhung nhung đồ vật bị bản thân dẫm ở dưới chân, nhìn kỹ, lại nhịn không được kinh thanh hét lên, à. Minh Thái Phi bị giật nảy mình, chỏi người lên nhìn về phía Ngọc Ma Ma, thế nào? Ngọc Ma Ma từ từ nhắm hai mắt, chỉ chân mình rồi nói, chủ tử, là mèo. Là mèo chết. Minh Thái Phi chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, run thanh âm kêu lên, người tới. Người tới. Người tới đây mau. Chuẩn. Trái tim đen đu ám của tôi VN yên tĩnh đêm đông, từng đợt tiếng đập cửa nhưng ở trong cung các nơi vang lên, Thái Phi nương nương khẩn cấp triệu kiến, mời các cung chủ tử lập tức thay quần áo, tiến về trường Xuân Cung. Công chúa, đứng dậy, Thái Phi nương nương phái người đến mời đây, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tựa hồ các cung các điện chủ tử đều cho kinh động đến đâu. Cầm Y liền vội vàng đứng lên, đem Vân Thường hô lên, mặc xong y phục, liền vội vội vàng vàng lấy ra một tô canh bà tử đưa cho Vân Thường nói, công chúa, ban đêm đặc biệt lạnh, nô tỳ lại cho ngài nhiều mặc một bộ. Vân Thường lắc đầu nói, không cần, ta không sao, ngược lại là các ngươi, nhiều mặc một bộ y phục lại đi đi, không nổi. Cầm Y nhẹ gật đầu, lúc này trực đêm ở trong phòng kế, cầm một kiện y phục. Mới lại vội vàng ra ngoài nhìn coi có phải hay không đang có tuyết rơi, lúc này mới trở lại bên trong điện nói, công chúa, đi thôi, tuyết ngừng. Vân Thường nhẹ gật đầu, mang theo Cầm Ý cùng Thiện Âm hướng Trường Xuân Cung đi đến đồng dạng liền nhìn thấy Cầm Ngộng cùng Ánh Tiệp Dư kết bạn đi tới, hai người vội vàng cấp Vân Thường gặp lễ, Vân Thường nhẹ gật đầu, không nói gì, đi ở phía trước hai người. Đến Trường Xuân Cung, nhưng lại nhìn thấy có rất nhiều tần phi đã ngồi ở trong điện, chỉ là cả đám đều son phấn chưa thi. Có chút mặt ủ mày cho, thỉnh thoảng áp. Trên chủ vị ngồi Minh Thái Phi, trên mặt là không che giấu chút nào nộ ý. Vân Thường hành lễ, liền lui sang một bên ngồi xuống, một hồi liền có cung nữ phụng trà đi lên. Vân Thường nâng chén trà lên nhẹ khẽ nhấp một miếng, liền nghe bên cạnh Phi Tần Chính đang suy đoán Minh Thái Phi đã trễ thế như vậy gấp gáp như vậy triệu tập mọi người đến cần làm chuyện gì. Trong điện đang nóng náo đây, bên ngoài liền truyền đến nội thị tiếng thông báo thanh âm, Hoàng thượng giá lâm, Cẩm Phi nương nương giá lâm. Minh Thái Phi nghe vậy, nhíu nhíu mày, xoay người hướng về phía Ngọc Ma Ma nói, không phải nói, không nên kinh động Hoàng thượng sao. Ngọc Ma Ma còn chưa trả lời, liền nghe Ninh Đế thanh âm truyền đến, chấm vừa vặn nghỉ ở Cẩm Phi chỗ ấy, hơn nửa đêm, liền nghe Mẫu Phi cung phòng trong tùy tùng đến gõ cửa, cấp tốc, không biết Mẫu Phi là có chuyện gì nhất định phải hơn nửa đêm đem mọi người đều kêu đâu. Một đám tần phi chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ đến Hoàng đế trở về, nhao nhao nghĩ đến bản thân trong lúc vội vàng liền son phấn cũng chưa từng bôi. trong lòng liền có chút ảo não, đều rối rít đối với Minh Thái Phi có thêm vài phần oán nghiệm. Minh Thái Phi bị hoàng đế vừa nói như thế, trong lòng càng là không cao hứng, khóe miệng có chút giật giật, hừ một tiếng nói, tự nhiên là có sự tình, lúc trước tại cung bữa tiệc, náo tình cảnh như vậy mèo tập kích người tiết mục, ngày hôm nay buổi tối, liền có khách không mời mà đến tới thăm, người tới, lấy ra. Bên trong trong điện vội vàng đi tới hai cái nội thị, trong tay cầm một cái sẻng, cái sẻng bên trong chứa lấy, là một cái toàn thân cũng là huyết mèo. Trong điện Tần Phi cũng là nữ tử, trong lúc nhất thời trong điện tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, Ninh Đế sắc mặt tái nhợt, vội vàng kéo qua Cẩm Phi, đưa nàng đầu đặt tại trước ngực mình, không cho nàng quay đầu lại nhìn. Ngọc ma ma, ngươi tới cùng mọi người nói một chút, đây là có chuyện gì? Minh Thái Phi thấy mọi người như vậy phản ứng, cười lạnh nói. Ngọc ma ma vội vàng đi ra, hướng về đám người hành lễ nói, ngày hôm nay Thái Phi nương nương có chút mệt, liền rất sớm an trí, là có nô tỳ gian phòng hầu hạ, lúc nửa đêm thời gian, nô tỳ đột nhiên nghe thấy Thái Phi nương nương gọi nô tỳ thanh âm, nô tỳ vội vàng đi vào, Thái Phi nương nương đã nói, nàng tựa hồ nghe được có tiếng mèo kêu, hỏi nô tỳ có phải hay không nghe thấy được. Nô tỳ ngủ chìm, không từng nghe gặp, Thái Phi nương nương liền cho rằng là mình ngộ nghe, nô tỳ đang muốn hồi gian phòng, lại đột nhiên phát hiện Thái Phi nương nương trong điện cửa sổ được mở ra, nô tỳ nghĩ đến có phải hay không bị gió thổi mở, liền đi đóng lại cửa sổ, cái đó hiểu được liền đã dẫm vào cái đồ chơi này, nhưng làm nô tỳ cùng Thái Phi nương nương dọa sợ. Minh Thái Phi hừ một tiếng, cung yến thời điểm mới ra chuyện như vậy, buổi tối liền xuất hiện cái đồ chơi này, ai ra nhìn, cái này hậu cung, càng ô yên chứng khí, ngày hôm nay nếu là không hảo hảo tra một chút, ngày sau không biết sẽ còn náo ra cái dạng gì sự tình đến. Hoàng đế, ngày hôm nay buổi tối ai ra nghĩ đến ngươi vào ban ngày xử lý chính vụ mệt nhọc, lúc đầu không muốn đánh thức ngươi, cái này hậu cung sự tình cũng vốn chính là chút nữ nhân sự tình, bất quá, đã ngươi đến rồi, ngày hôm nay ngươi liền cũng tốt tốt làm chứng a. Ninh đế gật đầu nói, cái này hậu cung là nên hảo hảo sửa trị, mẫu phi yên tâm, chấm tóm lại là sẽ đứng tại đối với phía kia. Minh Thái Phi nghe vậy, cũng không có nhiều lời, nói thẳng, người tới, cho ai ra hảo hảo tra một chút, mèo này là ai? Còn có ngày hôm nay trực đêm thái giám cung nữ, tất cả đều cho ai ra tìm ra. Một bên nội thị cung nữ vội vàng ứng tiếng, đều vội vàng lui xuống. May hôm nay làm chuyện này người không phải là muốn ai ra cái mạng già này, bằng không thì, chỉ sợ ai ra liền không ngồi tới nơi này nói chuyện. Minh Thái Phi hiển nhiên là tức giận đến có chút lợi hại, lông mày một mực nhăn chăm chú. Nhiều như vậy cung nữ thái giám, vậy mà đều không có người nhìn thấy. Thật sự là không nên đâu. Một bên Lam Quý Tần ngáp một cái, thản nhiên nói. Minh Thái Phi ánh mắt đảo qua Lam Quý Tần, trong lòng hiện lên một vòng căm ghét, người như vậy, hoàng hậu vậy mà nói có thể tín nhiệm, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Lam tỷ tỷ lời này cũng không phải nói như vậy, ngươi đây là tại chỉ trích Thái Phi nương nương ngự hạ vô phương rồi. Vánh Tiệp Dư trừng mắt lên, khoe miệng hiện lên một vòng châm trọng, thiếp thân cảm thấy, tất nhiên là cái kia tặc nhân quá mức lợi hại, cho nên mới có thể trốn qua đông đảo con mắt. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ninh đế nhíu nhíu mày, túi đầu xuống hướng về phía cô gái trong ngực ôn nhu nói, buồn ngủ hay không? Nếu là buồn ngủ, liền trước hết để cho Thái Phi nương nương cho ngươi tìm một chiếc giường mềm đến nghỉ một chút. Cẩm Phi lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, không sao. Lại xoay người qua đến nhìn về phía Vân Thường nói, Thường Nhi thân thể khỏe không? Nhìn ngươi tựa hồ mệt cực kỳ. Đây là Cẩm Phi lần thứ nhất ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới cùng Vân Thường nói chuyện như vậy, Vân Thường ngẩn người, lại biết Cẩm Phi làm như vậy tự có thâm ý, đưa mắt lên nhìn nhìn Cẩm Phi một chút, cười nói, không có chuyện gì. Cẩm ý nhưng ngay cả vội nói, công chúa có chút sợ lạnh, trước đó tại Ninh Quốc tự thời điểm chính là, vừa đến trời lạnh thời điểm cũng chỉ có thể vùi ở trên giường, thổi gió lạnh liền dễ dàng bị bệnh. Vân Thường biết rõ Cẩm ý cùng Cẩm Phi chủ tớ như vậy lâu, tất nhiên biết được Cẩm Phi dụng ý. Liền tùy ý nàng nói xong, mới thoáng có chút trách cứ mà quay đầu nhìn về phía Cẩm Y nói, nào có Cẩm Y nói nghiêm trọng như vậy, những năm này tại Ngột Na Phương Trượng chăm sóc thân thể đã tốt lên rất nhiều, không có chuyện, Mâu Phi không cần lo lắng. Cẩm Phi trên mặt nhưng có chút không quá tin tưởng, liền vươn tay bắt được Vân Thường tay cầm nắm, lông mày liền nhíu lại, tay làm sao như vậy lạnh. Cẩm Phi nói xong, liền lại vừa quay đầu nhìn về phía Ninh Đế nói, Hoàng thượng, để cho người ta cho Thường Nhi cầm giường chăn mền a. Ninh đế nhẹ gật đầu, liền hướng lấy Minh Thái Phi nói, mẫu phi, Thường Nhi từ nhỏ người yếu, chấm sợ nàng phát bệnh, để cho Ngọc Ma Ma cho Thường Nhi cầm một giường chăn mền tới đi. Minh Thái Phi nhìn Vân Thường một chút, trong mắt mang theo vài phần lệnh ý, Ngọc Ma Ma, đi cho công chúa cầm một giường tới đi. Ngọc Ma Ma đi vào bên trong điện, chỉ chốc lát sau liền ôm một giường chăn mền đi ra, cầm ý vội vàng nhận lấy, triển khai giúp đỡ Vân Thường đắp lên. Vân Thường đưa tay thu hồi trong chăn, lặng lẽ ngả vào trong tay áo, liền mò tới một vật, tựa hồ bị bọc giấy bao lấy, bên trong có tinh tế bột phấn. Vân Thường quay đầu đi, liền nhìn thấy Cẩm Phi ánh mắt rơi trên người mình trên chăn, Vân Thường ngẩn người, đưa tay, liền đem cái kia bọc giấy ném xuống trên người trên chăn. Minh Thái Phi ánh mắt trong chúng nhân dò xét một tuần, cuối cùng rơi vào Lý Phất Y trên mặt, Phật Mỹ Nhân lúc trước bị mèo cào vết thương, bôi thuốc về sau có khá hơn chút nào không? Lý Phất Y từ vào cửa đến bây giờ vẫn luôn tựa hồ ở vào ngu ngơ trạng thái, đồng nhiên nghe Minh Thái Phi kêu tới mình, thân thể chấn động mạnh một cái, mới hồi phục tinh thần lại, hồi Thái Phi nương nương, khá hơn một chút, chỉ là thoa thuốc về sau có chút có một ít ngứa, cũng không có gì trở ngại. Nói xong liền túi lầu xuống, lộ ra trên cổ vết sẹo, ngược lại thật là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng đâu. Vân Thường cười lạnh. A, một bên Oánh Tiệp Dư đột nhiên phát ra một tiếng tựa hồ mang theo vài phần nghi hoặc thanh âm. Đám người liền hướng lấy Oánh Tiệp Dư nhìn tới, đã thấy Oánh Tiệp Dư ánh mắt rơi trên mặt đất cái kia thân mèo bên trên, vừa rồi thiếp thân bị cái này tàn khốc con mèo giật nảy mình, nhưng lại không có lưu ý nhìn, vừa rồi lắc một chút, mèo này mặc dù trên người lây dính vết bẩn, nhưng là loáng thoáng nhìn đến thấy cái kia lông màu sắc, là màu vàng, thiếp thân nếu là không có nhớ lầm mà nói. Đoạn trước thời gian, Hoàng thượng cho Thái Phi nương nương đưa tới nguyên bảo không lâu về sau, liền cũng ban thưởng một cái màu vàng con mèo cho Phật Mỹ Nhân. Trong cung mèo này a chó a vốn liền không nhiều, long vàng mèo liền càng ít, Phật Mỹ Nhân nhìn một cái, thế nhưng là người cung bên. Trong, Lý Phất Y toàn thân chấn động, vui đầu đến chấm thấp, cái kia mèo đấm máu thật là đáng sợ, thiếp thân không dám nhìn. Oánh Tiệp Dư mỉm cười, hướng về phía Lý Phất Y sau lưng cung nữ nói, tất nhiên Phật Mỹ Nhân không dám nhìn, vậy liền nhường ngươi sau lưng cung nữ nhìn đi, ngươi trong cung đồ vật, cung nữ chắc hẳn cũng là biết rõ. Minh Thái Phi ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Oánh Tiệp Dư trên người. Sau một lúc lâu lại chuyển qua mắt nhìn hướng Lý Phất Ý sau lưng cung nữ nói, liền nhìn một cái a. Cung nữ kia sợ hãi ngẩng đầu đến, nhanh chóng nhìn thoáng qua cái kia cái sẻng bên trong mèo chết, lại nhanh chóng rời ánh mắt, giống như, tựa như là chủ tử mèo. Lý Phất Ý nhíu nhíu mày, đứng lên nói, tất nhiên tử nhị nói là thiếp thân, vậy liền nên không sai được, chỉ là Thái Phi nương nương mình dám, thiếp thân lúc trước khi ngủ đều còn đùa nó chơi, cho nên vừa rồi cũng không nghĩ tới lại là thiếp thân cung bên trong. Thiếp thân cũng không biết, vì sao nó sẽ chạy đến chỗ này đến. Chỉ là, thiếp thân tất nhiên là không thể nào hại Thái Phi nương nương, nếu là thiếp thân thật có cái kia tâm tư, làm sao sẽ dùng nhà mình mèo đâu. Minh Thái Phi trong lòng tự nhiên sẽ hiểu, chính mình cái này chất nữ dù là có mọi loại tâm tư, bây giờ lúc này cũng tuyệt đối không thể nào xuống tay với chính mình, liền phất phất tay nói, ai ra biết không phải là ngươi, chỉ là, ngươi trong cung người cũng phải hảo hảo tra một chút, ngươi đều ngủ, cửa kia tất nhiên là khóa lại. Rõ ràng khóa kỹ cửa, mèo này tại sao lại sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây đâu? Hát sĩ Vân Thường đống nhiên hát hơi một cái, sau khi đánh xong mới vội vàng nói, Thái Phi nương nương, Thường Nhi không phải cố ý cắt ngang ngài nói chuyện, chỉ là không biết làm sao, Thường Nhi luôn luôn ngửi được có một cỗ có chút nồng đậm mùi thơm, cho nên mới nhịn không được. Thường Nhi đối với hương phấn có chút dị ứng, cũng không biết làm sao, vừa rồi rõ ràng không có cỗ này mùi thơm à, làm sao đột nhiên thì có. Trong hậu cung nữ nhân, mỗi một cái đều là tinh danh, vừa nghe đến Vân Thường lời nói, liền có chút rất nghi hoặc, Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, hương phấn. Vân Thường nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, rồi lại hát hơi một cái, hát xì. Có chút hương, giống như vừa mới xuất hiện không lâu, lúc trước rõ ràng là không có. Vân Thường hít một hơi, nhíu nhíu mày. Mới vừa rồi không có, đột nhiên liền xuất hiện. Minh Thái Phi trầm ngâm chốc lát, ánh mắt rơi vào Vân Thường trên người, vừa rồi đám người một mực đều ở. Chỉ là đột nhiên thêm ra đến đồ vật, chỉ có Vân Thường trên người đầu này chăn mền. Vân Thường tựa hồ cũng đột nhiên nghĩ tới cái này gốc dạ, liền chôn xuống đầu, hướng về phía chăn mền hít một hơi thật sâu, hát xì hát xì. Vân Thường liên tục đánh mấy cái hát xì, một bên Cẩm Phi liền vội vàng đứng dậy, đem Vân Thường trên người chăn mền lấy ra, giữ chặt Vân Thường, để cho Vân Thường đứng ở bên cạnh mình. Khá hơn chút không? Cẩm Phi nhìn về phía Vân Thường, giữa lông mày cũng là lo lắng. Vân Thường nhẹ gật đầu. Khá hơn một chút. Minh Thái Phi ánh mắt tại Cẩm Phi cùng Vân Thường trên người nhìn sau nửa ngày, mới quay người đối với Ngọc Ma Ma nói, chân này bên trên dính vào hương phấn. Ngọc Ma Ma cũng là một mặt mê mang, chưa từng nha, đây chính là Thái Phi nương nương ngài vẫn luôn che kín chân mền, vừa rồi Hoàng thượng muốn được cấp bách, trong dương chân mền rất nhiều đều không có phơi qua, nô tỳ liền đem ngài trên giường em chân mền cho lấy ra. Ngọc Ma Ma nói chuyện, liền đi tới Vân Thường vừa rồi ghế ngồi bên trên đem chân mền nhấc lên, ngửi ngửi, không có à. Nô tỳ không có ngửi được có cái gì đặc biệt mùi thơm a. Vân Thường đưa qua đầu đi ngửi ngửi, liền lại hắt hơi một cái, liên tục gật đầu nói, có, có, ma ma ngươi lại ngửi. Ngọc ma ma lại ngửi ngửi, trong mắt vẫn một mảnh mê mang, chăn này bên trên vị đạo cùng thái phi nương nương quần áo hân hương là một dạng nha, chắc là cung nữ hân y phục thời điểm thuận tiện hân lên hương vị mà thôi. Hân hương. Vân Thường tự lẩm bẩm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Minh thái phi nói, thái phi nương nương, Thường Nhi có thể hỏi một chút trên người ngươi hân hương. Minh thái phi mặc dù cảm thấy Vân Thường có chút vô lễ, nhưng cũng đáp ứng rồi. Vân Thường đi đến Minh thái phi trước mặt xẹt tới ngửi một chút, không đúng, chăn này dâng hương vị mặc dù cùng thái phi nương nương trên người hân hương rất giống, nhưng lại hẳn không phải là a, chăn này bên trên rõ ràng chính là hương phấn vị đạo. Chương 95, cái gọi là chân tướng. Trong cung thượng hương phường quản sự là cái cực biết phân biệt hương người, không bằng hoàng thượng đi tìm đến nhìn một cái, cũng không biết cái này hương phấn có cái gì chỗ hại. Cẩm phi nghe vậy, thần sắc có chút khẩn trương, vội vàng nói. Minh thái phi hừ một tiếng nói, hương phấn, lại là hương phấn, lúc trước chính là bởi vì hương phấn, ai ra ngược lại là muốn nhìn một cái này hương phấn bên trong rốt cuộc có gì mờ ám. Ninh đế nghe vậy, liền đưa tới Trịnh công công, để cho hắn đi đem thượng hương phường quản sự gọi tới. Trường Xuân cung bên trong cung nhân cũng đã tụ tập đến ngoài điện, quỳ gối tại trên tuyết. Minh thái phi hừ một tiếng nói, ngày hôm nay ban đêm chính là các ngươi trực đêm. Các ngươi nhưng lại nói rõ ràng nói, ngày hôm nay ban đêm có thể có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Các ngươi có nghe hay không thanh âm gì? Quỳ gối trên mặt tuyết cung nữ cùng người hầu liên tục dập đầu mấy cái, sau nửa ngày, mới có một cái nội thị sợ hãi rụt rè mà nói, nô tài chỉ nghe thấy có mấy tiếng mèo kêu, chỉ là tựa hồ không có ở đây ta sao trong cung. Những ngày này cung bên trong các chủ tử đều yêu nuôi mèo, cho nên nô tài liền không quá mức để ý, cái khác nhưng lại không có chuyện gì phát sinh. Các nô tài cũng không nhìn thấy cái gì đồ vật khác. Một đám nội thị đều vội vàng nói. Minh thái phi cười lạnh, một cái hai cái đều cái gì cũng không có trông thấy, chớ hay sao, cái này trong trường Xuân Điện còn nháo bắt đầu quỷ đến rồi hay sao. Người tới, cho ai ra kéo xuống, một người 20 đại bản. Trong lúc nhất thời, ngoài điện vang lên một thiên kêu rên thanh âm. Vân Thường trong mắt hiện lên một vòng lanh ý, quả thật là người Lý gia đã từng thủ đoạn đây, động một chút lại cầm cung nhân xuất khí, mạng người, trong mắt bọn hắn quả thật là hết sức không đáng tiền đâu. Vừa đem đám kia cung nhân kéo xuống, Trịnh công công liền dẫn thượng hương phường quản sự đi đến. Thượng hương phường quản sự là cái hơn 30 tuổi ma ma, sau khi đi vào liền vội vội vàng vàng hành lễ, nô tỳ gặp qua hoàng thượng, gặp qua thái phi nương nương, gặp qua các vị chủ tử. Minh thái phi trong lòng đang đổ đến hoảng, liền lung tung phất phất tay nói, Vân Thường công chúa nói, cái kia trên chăn dính lấy hương phấn đây, ngươi đi nhìn một cái, có phải là thật hay không như Vân Thường công chúa nói. Cái kia ma ma vội vàng ứng tiếng, đi lên trước hai tay nâng lên chăn mền, nhẹ nhàng hít hà, thần sắc đóng băng thêm vài phần, dường như có mấy phần không xác định, lại hít hà, mới đi đến trong điện quỳ xuống nói, Hoàng thượng, Thái phi nương nương, chăn này dâng hương phấn thế nhưng là hại người đồ vật, có thể tuyệt đối giữ lại không được. Hại người đồ vật. Ninh đế nghe vậy, thần sắc cứng lại. Ngươi nhưng lại nói một chút, món đồ kia là làm cái gì? Cái kia ma ma vội vàng nói, chăn này dâng hương phấn, nếu là nô tỳ không có người sai, nên cứ gọi là triệu hoán hương, nó mùi thơm rất đặc biệt, có thể hấp dẫn đủ loại đồ vật, tỉ như, con kiến, rán, con rết cùng cái khác một ít động vật, may mắn bây giờ chính là vào đông, có thể đi ra con vật nhỏ cũng thiếu, nếu là đến ngày mùa hè, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Trong điện đám người mặt lập tức liền trở nên trắng bệch đứng lên. Minh thái phi nắm chặt trong tay lê hoa chiếc ghế gỗ phụ tá, răng cắn chết chết, Ngọc ma ma, chân này là lúc nào thay đổi? Ngọc ma ma nghe vậy, vội vàng nói, chính là ngày hôm nay mới thay đổi, trước đó chân mền hôm qua cái nguyên bảo nhảy tới làm dơ, nô tỉ nghĩ đến trước đó vài ngày Phật Mỹ Nhân đưa bản thân tự tay chân theo bộ đến, ngày hôm nay mới chuyên lật ra đến thay. Phật Mỹ Nhân. Minh thái phi quay đầu nhìn về phía một bên Lý Phất Y Diệ, trong mắt là tràn đầy nghi hoặc, đây là Phật Mỹ Nhân đưa tới. Lý Phất Y cắn cắn môi, vội vàng quỳ rạp xuống đất nói, là thiếp thân đưa tới không sai, thế nhưng là thiếp thân thật không có ở bên trong động tay chân gì à, lúc trước mèo cùng là, bây giờ cái này vỏ chăn cùng là, cô, này rõ ràng chính là một trận chuyên nhằm vào thiếp thân âm như à. Vân Thường mắt nhìn trên mặt đất mèo, lại nhìn mắt vỏ chăn, cắn cắn môi nói, vị này ma ma, nếu là chăn này đặt ở tẩm điện bên trong, mùi thơm này có thể hay không bay tới ngoài điện đi. Nói xong vừa chỉ trên mặt đất tử trạng thê thảm mèo. Nếu mày nói, mèo này không hiểu chết tại Thái Phi nương nương tẩm điện bên trong, thế nhưng là một đám thái giám cung nữ đều không có nhìn thấy có bất cứ dị thường nào, Thường Nhi là ý nói, sẽ không phải là mùi thơm này, đưa tới mèo này, thế nhưng là bởi vì cửa sổ giam giữ, nó liền liều mạng đụng cái kia cửa sổ, mới chết rồi. Ngọc ma ma nghe vậy, lắp bắp nói, công chúa chớ không đang nói đùa. mùi thơm này làm sao sẽ phiêu tán đi ra bên ngoài đâu. Hơn nữa, nếu là có con mèo đụng cái kia cửa sổ, há lại sẽ đều nghe không thấy đâu. Vân Thường nhẹ gật đầu, cũng phải à, chỉ là Thường Nhi thực sự là nghĩ không ra những khả năng khác, trong điện cung nhân cũng không nghe được cái gì dị hưởng, cái này mới thay đổi đi chăn mền lại vừa vặn phía trên có kia là cái gì triệu hoán hương. Vân Thường vừa dứt lời, liền lại nghe thấy khác một giọng nói vang lên, thiếp thân nhìn, đến tựa hồ có mấy phần khả năng đâu. Lại là Lam Quý Tần. Vân Thường nghe vậy, nhịn không được nhếch miệng lên một vòng cười, hừm, cái này nói chuyện không trải qua đầu não, đang nói chuyện, lại nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến, có một cái nội thị đi đến nói, Thái Phi nương nương, có một cái lao ma ma bị đánh chịu không nổi, nàng nói nàng nguyện ý khai. Minh Thái Phi nghe vậy, thân thể chấn động, vội vàng cất giọng nói, cho ai ra mang vào. Bên ngoài liền có nội thị lôi vào một cái hấp hối lao ma ma, cái kia lão ma ma vừa thấy được Minh Thái Phi liền vội vàng phục trên đất, khóc ruột gan đứt từng khúc, lao nô khai, cầu Thái Phi nương nương đừng đánh nữa. Minh Thái Phi cười lạnh, đây là phụ trách dạy dỗ quét dọn cung nữ thôi ma ma. Cái kia lão ma ma vội vàng dập đầu một cái nói, là lao nô. Vậy ngươi nhưng lại nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Minh Thái Phi nâng chung trà lên, cho dù trong lòng giận dữ, cũng vẫn như cũ một bộ ung dung không vội bộ dáng. Cái kia thôi ma ma vội vàng nói, đều do lão nô ma quỷ ám ảnh, tham điểm này tiền bạc, cái kia mèo chết là lão nô thả, trong chăn hương phấn cũng là lão nô thả, lão nô làm như thế, chỉ là bởi vì, người kia muốn giá họa Phật mỹ nhân. Người kia. Minh Thái Phi khẽ nhíu mày một cái, hừ một tiếng nói, vậy ngươi nhưng lại nói một chút, người nọ là ai? Cái kia thôi ma ma đập dập đầu nói, lão nô sẽ nói, chỉ là cầu Thái Phi nương nương lưu lão nô một mạng. Lao nô còn không muốn chết à? Minh Thái Phi hừ một tiếng, ngược lại là một sợ chết, lại còn không quên vì chính mình cầu bảo mệnh, ai ra đồng ý chính là, nhiều người như vậy ở chỗ này ngồi, làm cho các nàng làm chứng chính là. Cái kia thôi ma ma vội vàng nói, Lao nô tạ ơn Thái Phi nương nương ân không giết, người kia chính là. Thôi ma ma quay mặt lại, ánh mắt tại mọi người ở giữa nhìn chung quanh một vòng, mới giơ ngón tay lên hướng một người, là Lam Quý Tần. Mọi người đều là giật mình. Lam Quý Tần lại bị cả kinh sau nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, Minh Thái Phi càng là nhíu mày, cười lạnh nói, tất nhiên ngay tại lúc này còn dám giá họa cho người khác, xem ra là còn không có đánh hung ác à, người tới, kéo xuống, tiếp tục đánh. Cái kia thôi ma ma vội vàng dập đầu mấy cái nói, lão nô nói câu câu là thật, Thái Phi nương nương chẳng lẽ là muốn nói không giữ lời hay sao? Vậy thì tốt, ngươi nói là Lam Quý Tần sai xử ngươi, vậy ngươi có thể có cái gì chứng cứ? Minh Thái Phi ánh mắt tựa như lưới dao sắc bén đồng dạng mà bắn về phía Thôi Ma Ma, Vân Thường có chút cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm tính toán. Minh Thái Phi không tin Thôi Ma Ma nói mọi thứ đều là Lam Quý Tần sai sự, nên là bởi vì, cái này Lam Quý Tần, vốn là bên cạnh Hoàng hậu người. Lam Quý Tần Vân Thường đã từng điều tra qua, phụ thân bất quá là thất phẩm quan cấp dịu, Lam Quý Tần có thể từ một cái nho nhỏ cung nữ, một đường thăng lên Quý Tần vị trí này, tất nhiên có Hoàng hậu không ít công lao, có thể nói, Lam Quý Tần là hoàng hậu phí tâm tư dạy dỗ, trước đó, chỉ sợ cũng giúp đỡ hoàng hậu đã làm nhiều lần hại người hoạt động. Vân Thường dư quang đánh giá ngồi ở bên cạnh mình, tựa hồ có chút thờ ơ mẫu phi, nhưng trong lòng âm thầm có chút kinh hãi. Vừa rồi cái kia hương phấn, là mẫu phi lặng lẽ đưa cho chính mình, bản thân vẫn cho là, mẫu phi tại trong lãnh cung qua hơn 10 năm, cho dù là có bản thân thế lực, chỉ sợ cũng thiếu đáng thương. Chỉ là không nghĩ tới, cái này vừa ra tay, mặc dù bây giờ Minh Thái Phi còn không có tin tưởng, nhưng là cuối cùng cũng tất nhiên sẽ để cho Lam Quý Tần từ đó lại không xoay người khả năng. Bản thân mẫu phi, ngược lại thực sự là một cái thâm tàng bất lộ đâu. Ngày hôm nay tại cung bữa tiệc sự tình, tất nhiên là Minh Thái Phi lấy ra thăm dò bản thân, thế nhưng là mẫu phi lại có thể mượn cơ hội này trả đũa, thừa cơ chém đứt hoàng hậu một cái tay. Thôi má má vội vàng nói, Lao Nô có chứng cứ liền tại Lao Nô trên giường trong chăn may lấy. Ninh Đế nghe vậy, liền quay đầu phân phó bên người người hầu dẫn người đi kiểm tra, chỉ chốc lát sau, người hầu liền lấy về lại một vật, vật kia bị chứa ở một cái màu lam túi thơm bên trong, Vân Thường vậy mà không biết đó là vật gì, chỉ là nhìn thấy, Minh Thái Phi cầm tới đồ vật về sau, thần sắc trên mặt bỗng nhiên trở nên hết sức đặc sắc. Ninh Đế thấy thế, đi lên nhìn thoáng qua, xoay đầu lại, ánh mắt liền rơi vào Lam Quý Tần trên người, à, chấm nhớ kỹ, Lam Quý Tần, phụ thân ngươi đầu năm đến Hoàng Thành báo cáo công tác thời điểm. Từng tại Hoa Quế ngõ hẻm mua mấy chỗ viện tử, lúc ấy ngươi còn cùng chấm nhắc tới qua, nói là phụ thân ngươi tuổi lớn, qua 2 năm thật sự là không cách nào vì Ninh Quốc hiệu lực, liền đem bọn hắn nhận lấy, ở tại trong hoàng thành, cũng tốt chiếu ứng. Chỉ là, chấm vậy mà không biết, phụ thân ngươi danh nghĩa khế nhà tại sao sẽ ở Thôi Ma Ma trong tay. mặt trên còn có ngươi bút tích. Lam Quý Tần nghe vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch, vội vàng đứng lên nói, làm sao sẽ? Phụ thân nói đến hồi chết đằng, sợ hãi trên đường gặp phải cái gì bất chắc, đem khế nhà làm mất rồi, cho nên mới đặt ở thiếp thân nơi này, thiếp thân một mực hảo hảo mà bảo quản lấy đây, làm sao có thể tại Thôi Ma Ma trong tay, thiếp thân cùng Thôi Ma Ma lại chưa quen thuộc. Thôi Ma Ma nghe vậy, vội vàng cất cao thanh âm nói, Quý Tần nương nương, cái này rõ ràng chính là ngươi cho lão nô lớn tuổi, cũng không có gì có thể mưu toan, theo lý mà nói, liền nên an an ổn ổn tại qua hết còn lại 2 năm này, qua 2 năm liền bị trục xuất xuất cung. Lão nô bước lên cái này mất đầu tội đến là Quý Tần nương nương làm việc, chính là bởi vì, Quý Tần nương nương nói nàng tại Hoa Quế ngõ hẻm có cái viện tử, nguyện ý đưa cho lão nô dưỡng lão, để cho lão nô lại ra cung về sau, có cái đặt chân địa phương, lão nô nhất thời không nhịn được, liền thu xuống dưới. Nói năng bậy bạ. Lam Quý Tần vội vàng nói, Hoàng thượng, thần thiếp phát thệ, thiếp thân tuyệt đối không có làm qua sự tình này, cái kia khế nhà tất nhiên là giả, khế nhà đều ở thiếp thân trong cung đây, để lại tại tẩm điện bên trong cầm trên bàn cầm hốc tối bên trong đâu. Ninh đế cười cười, đem túi thơm bên trong khế nhà ném xuống đất, ngươi nhìn một cái, đây chính là ngươi bút tích. Đây chính là ngươi khế nhà. Lam Quý Tần nhưng ngay cả nhìn đều không có nhìn, thần sắc mang theo vài phần quật cường, mặc dù sắc mặt tái nhợt, lưng lại ưỡn đến mức thẳng tắp, thiếp thân không cần nhìn, cái kia tuyệt sẽ không là thiếp thân đổ vật. Ninh đế nhìn chằm chằm Lam Quý Tần nhìn thật lâu, mới nói, người tới, đi Lam Quý Tần trong cung tìm tới nàng nói cẩm, lấy tới. Bên ngoài truyền đến trầm thấp tiếng trả lời, trong điện lại không có người nói chuyện, Lam Quý Tần chỉ cảm thấy tựa hồ qua hồi lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân truyền đến, Lam Quý Tần thân thể chấn động, quay đầu đi, liền nhìn thấy người hầu trong tay cầm nàng ngày bình thường đàn tấu cầm đi tới. Ninh đế nói, nếu là ngươi cầm bên trong thiết hốc tối, ngươi nhưng lại bản thân đem cầm này bên trong khế nhà tìm ra đến cho chúng ta nhìn một cái. Lam Quý Tần liền lại cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng đứng dậy, tiếp nhận cầm, méo méo đuôi cầm, liền nhìn thấy cầm sau lưng mặt lộ vẻ ra một cái hốc tối đến, chỉ là bên trong nhưng không có Lam Quý Tần nói tới khế nhà, chỉ có một cái bọc giấy. Lam Quý Tần lúc này mới lộ ra mấy phần thất kinh thần sắp đến, làm sao sẽ? Ta khế nhà đâu? Vừa nói vừa đem hốc tối sờ lên. Lại không cẩn thận đem hốc tối bên trong bọc giấy rơi trên mặt đất, bọc giấy bày ngã tăng ra, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm trong điện tràn ngập ra, thượng hương cách quản sự Ma Ma nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, đây cũng là triệu hoán hương. Ninh đế nghe vậy, trên trán nổi gân xanh, từ Minh Thái Phi trên chỗ ngồi đi đến trong điện, hướng về phía Lam Quý Tần chính là một cước đạp tới, ngươi không phải nói khế nhà tại cầm bên trong sao? Tại sao không có khế nhà, lại vẫn cứ có cái này hại người triệu hoán hương? Lam Quý Tần sắc mặt đã có chút biến đen. Vội vàng nói, thiếp thân cũng không biết, thiếp thân không biết cái này triệu hoán hương vì sao lại xuất hiện ở đây, thiếp thân khế nhà cũng không thấy. Ninh đế lạnh lùng hừ một cái nói, không biết. Cầm này bên trong có hốc tối sự tình ai biết. Lam Quý Tần lắc đầu, không có người biết, thế nhưng là, những sự tình này thật không phải thần thiếp làm. Minh Thái Phi trong lòng tổng cảm thấy hết sức kỳ quặc, nàng ánh mắt xem như lợi, chỉ là vừa rồi Lam Quý Tần phản ứng, lại không giống như là giả mạo, người thường thường tại khẩn yếu nhất thời điểm. Dễ dàng nhất lộ ra bản tính. Minh Thái Phi nghĩ đến, liền cất giọng nói, Hoàng đế, chớ nóng nội, chớ có oan của người, Lam Quý Tần ngày bình thường cũng là trung thực, ngày hôm nay lại đột nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình đến, việc này lại là có chút kỳ quặc. Tất nhiên Lam Quý Tần nói cái này hương phấn không phải nàng, việc này cũng là dễ làm, trong cung mỗi người nhận lấy cái gì cũng là có phân lệ, thượng hương phường quản sự lại nói, cái này hương phấn cần dùng cái nào vật liệu chế thành. Đều có người nào lĩnh những tài liệu này. Thượng hương phường quản sự Ma Ma ứng tiếng nói, cái này hương phấn là dùng một loại gọi cây nắp ấm hoa bài tiết đồ vật phơi nắng mài thành bột, lại thêm một chút dược liệu chế tạo thành, bởi vì chút ít liền có hấp dẫn sâu kiến công hiệu, cho nên trong cung thường dùng đến trộn lẫn một chút thuốc trừ sâu tề đến diệt con chuột cùng con rán. Bởi vì nhập đông, chuột cùng côn trùng đều rất ít, nhưng lại có rất ít cung thất đến lĩnh loại thuốc này, nhưng lại trước tính lan điện vài ngày phái cung nữ đến lĩnh chút, nói là không biết làm sao chuyện. Trong phòng bếp thức ăn ít đi rất nhiều, có thể là nháo con chuột, hơn nữa còn duy nhất một lần lĩnh 5-6 lần liệu dùng, nói là dự sẵn sang năm dùng, cũng lười luôn là chạy tới chạy lui lĩnh. Bất quá, chỉ là nô tỳ nơi n. Y gì hề lĩnh cây nắp ấm phấn ngược lại cũng vô ích, chế tác hương phấn, còn cần mấy vị dược liệu, Thái Phi nương nương cũng có thể đi hỏi một chút Thái Y viện. Lam Quý Tần nghe vậy, thê thê thảm thảm cười cười, trên nét mặt mang theo vài phần tiêu điều, là, trước đó vài ngày là có cung nữ cho thiếp thân báo qua. Nói phòng bếp náo chuột, muốn đi lĩnh chút thuốc bột, những chuyện nhỏ nhặt này thiếp thân từ trước đến nay không thái quá hỏi, liền đồng ý, lại không nghĩ, lại thành áp đảo thiếp thân cuối cùng dâng dạ. Ninh đế lạnh lùng nói, đều đến lúc này, ngươi còn làm đến này tấm đáng thương bộ dáng làm cái gì, bây giờ nhân chứng đều đủ, ngươi còn có lời gì có thể nói. Lam Quý Tần cười cười, quỳ rạp xuống đất, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, thần thiếp không lời nào để nói. Ninh Đế Dương lên tay nói, người tới, Lam Quý Tần tâm địa ác độc, đẩy vào lãnh cung. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, hé miệng muốn nói điều gì, nhưng chỉ là há to miệng, cuối cùng không có nói ra, nói cái gì đó, nói nàng cảm thấy sự tình kỳ quặc. Thế nhưng là nhân chứng đều đủ, không có phản bác chứng cứ. Còn là nói Lam Quý Tần là hoàng hậu người, tất nhiên không biết làm dạng này sự tình đến. Thế nhưng là, kéo bè kết phái, cho dù là tại hậu cung, cũng là hoàng đế kiêng kỵ sự tình. Minh Thái Phi ánh mắt tại trên thân mọi người vừa đi vừa về nhìn sau nửa ngày, lại không có thu hoạch gì. Cẩm Phi trước đó mặc dù là một nhân vật, chỉ là đang trong lãnh cung ngốc hơn 10 năm, cái gì cũng bị mất, bây giờ bảo trụ bụng mình bên trong hài tử còn đến không kịp, nào có tâm tư tính toán những cái này. Vân Thường, từ nhỏ liền tại trong Ninh Quốc tự ở lại, dù là tâm tư lại linh lung, cũng không khả năng có biện pháp trong cung như vậy thần không biết quỷ không hay làm sự tình này đến. Minh Thái Phi nhíu nhíu mày, cái này trong hậu cung, chỉ sợ cũng muốn không được căn bình, nghĩ đến, liền càng thêm tâm hoảng ý loạn lên, cất giọng nói, đem thôi ma ma cái này người bán điêu nô, đưa đến Dạ Hương Phường đi. Dạ Hương Phường, mặc dù nghe cũng không tệ danh tự, chỉ là cái kia lại là thu thập trong cung các cung ế vật địa phương. Mặc dù Minh Thái Phi lúc trước đáp ứng rồi thôi ma ma tha cho nàng tính danh, chỉ là, nhưng cũng có là biện pháp để cho nàng sống không bằng chết. Thôi ma ma lại tựa hồ như hồn nhiên không thèm để ý, tự lẩm bẩm, sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Liền bị người kéo xuống dưới. Trận này nháo kịch tựa hồ liền như vậy chân tướng rõ ràng, Minh Thái Phi phất phất tay, nói có chút mệt, đám người nháo như vậy nửa đêm, cũng mệt mỏi, liền nhao nhao về tới bản thân trong cung. Thống khoái cực, cái kia Lam Quý Tần là hoàng hậu có thể hại không ít người đâu, bây giờ lại lấy báo ứng thiện âm cười híp mắt nói. Vân Thường lại một đường đều có chút trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì, ngồi ở trên nhuyễn tháp cũng lòng có chút không yên mà, cầm y tới gọi nàng ngầm chân gọi hơn nửa ngày mới ứng. Chỉ là vừa mới qua được chân lại mãnh liệt đứng lên, ta đã biết. Cầm Y cùng Thiển Âm đưa mắt nhìn nhau, công chúa, ngươi biết cái gì? Vân Thường khẽ mỉm cười nói, đã biết, lúc trước Lam Quý Tần nhất thời lo lắng, khai ra khế nhà đặt ở bản thân cầm hốc tối bên trong, chính là lúc kia, có người trước một bước đi Lam Quý Tần trong cung, đem cầm bên trong khế nhà cầm đi, còn thả cái kia hương phấn đi vào, một chiêu này quả thực tuyệt. Cầm Y cười cười, công chúa chẳng lẽ một mực đang nghĩ cái này? Vân Thường mỉm cười, không có trả lời. Chỉ là cười tủm tỉm biểu lộ lại tiết lộ rất nhiều. Cầm Y cùng Thiển Âm liếc mắt nhìn nhau, thở dài, không tiếp tục mở miệng, phục dịch Vân Thường an trí. Chương 96, đêm khuya khách đến. Từ sau đêm đó, trong cung liền lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong, bình tĩnh có chút dị thường. Chỉ là, Vân Thường nhưng cũng lười đi so đo, cả ngày nằm ở trên nhuyễn tháp miễn cưỡng không muốn động. Trong nháy mắt, liền đến 29 tháng chạp, ngày mai chính là giao thừa thế nhưng là một năm một lần lễ lớn, nói cho đúng. Cung người bên trong vì năm này, có thể từ 20 tháng chạp khoảng chừng liền bắt đầu, vẫn bận đến nguyên tiêu sau khi xong. Chỉ là Vân Thường chỉ là một công chúa, mọi thứ không cần tự thân đi làm, cũng là mừng rỡ tự tại, chỉ là ngày mai đêm trừ tịch, lại là bất kể như thế nào, cũng phải đi cùng bữa tiệc lộ mặt. Chỉ là không biết, Hoa Kính, có phải hay không trở về đâu. Vân Thường có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, Hoa Kính từ khi hồi hoàng thành về sau, liền một mực chưa từng xuất hiện ở trong cung qua, đối ngoại tuyên bố là thương tâm quá độ. Vậy, Vân Thường lại là biết rõ, nàng bây giờ chỉ sợ là sợ hãi một khi đi ra, sẽ bị người phát hiện đã hoài thai, sợ hãi hoài nghi nàng trọng tình trọng nghĩa thanh danh. Công chúa Thiển Âm vén rèm lên đi đến, trên mặt bị đông cứng đỏ bừng, công chúa, bên ngoài lại tuyết rơi, nô tỳ mệnh người cho công chúa nấu một nồi canh, ủ ấm thân thể, công chúa ngươi mau tới nếm thử. Vân Thường thả ra trong tay thư đạo, ân, tốt. Nói xong liền đứng lên, mang giày vào, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Hôm nay càng lạnh, đến mai cái chính là giao thừa, tất nhiên sự tình sẽ thêm chút, đợi lát nữa ngươi liền truyền lệnh xuống, tối nay lưu lại ngươi trực đêm, những người khác nghỉ ngơi đi. Vân Thường nói khẽ. Thiển Âm nghe vậy, cười hì hì gật gật đầu, tốt, chờ một lúc nô tỳ liền đi nói cho mọi người tất nhiên sẽ nói công chúa trạch tâm nhân hậu, hắc hắc cái này trong cung vốn liền bố trí cấm vệ, tăng thêm bản thân võ công tại chủ tử thủ hạ cũng là tính không được thấp, bản thân trực đêm, chủ tử tất nhiên sẽ không có chuyện gì, huống hồ. Những ngày này cung bên trong vội vàng ăn Tết sự tình, các cung các điện đều nhanh bận điên, cũng là nên để cho mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Vân Thường uống hai bát canh, liền để cho Thiển Âm rút lui, trời lạnh, trăm ngày liền càng ngắn, bất quá giờ dậu, trời liền tối xuống. Vân Thường dùng bữa tối, liền thật sớm nghỉ xuống dưới, rất nhiều năm không có ở đây trong cung qua giao thừa, chỉ là kiếp trước miễn cưỡng còn có chút ký ức, cái nào phức tạp lễ tiết, cũng thực là có chút làm cho người phiền muộn. Vì lấy Vân Thường đặc biệt tân điện, Thanh Tâm Điện bên trong liền thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Vân Thường ngủ được mơ mơ màng màng, nhưng dù sao cảm thấy có người ở trong bóng tối nhìn mình, liền bỗng nhiên đánh thức, lại phát hiện, tựa hồ cũng không phải mình mới ảo giác, trước giường xác thực đứng đấy có người. Vân Thường bỗng nhiên khẽ giật mình, tay lặng lẽ nắm chặt dưới gối truy thủ, tìm đúng cơ hội, nhanh chuẩn hung ác hướng sự cấy trước người đâm tới. Trước giường người dường như bị kinh hãi nhảy một cái, đợi kịp phản ứng hướng bên cạnh trốn tránh thời điểm, truy thủ đã phá vỡ hắn cánh tay, là ta. Vân Thường sững sờ, cái thanh âm này. Hoàng thúc. Trước giường người dường như thăm thẳm thở dài, xem ra, bổn vương nhưng lại bạch bạch lo lắng như vậy lâu, nhưng chưa từng nghĩ qua, ngươi vậy mà cũng có như vậy thân thủ. Vân Thường vội vàng đứng người lên, đi đến trước bàn đốt sáng lên đèn lưu ly, xoay người liền nhìn thấy Tĩnh Vương người mặc áo đen, đang ngồi ở bên giường lặng lặng nhìn bản thân. Vân Thường ngẩn người, đánh giá hắn sau nửa ngày, đã thấy hắn tựa hồ còn mang theo vài phần long đong vất vả, trên cánh tay tựa hồ thấm ra màu đến, hẳn là bản thân vừa rồi kiệt tác. Có thể đã thương đến. Vân Thường đi đến Tĩnh Vương bên cạnh, xốc lên bị bản thân vạch phá y phục, cẩn thận nhìn coi, bản thân thân thủ mình là biết được, huống hồ, vừa rồi hắn cũng không phòng bị, Vân Thường chủy thủ là 10 điểm sắc bén, vết thương kia chỉnh tề, chỉ một đầu nho nhỏ lỗ hổng, Vân Thường lại biết, tất nhiên là không nông. Vân Thường đi đến một bên xuất ra một cái bạch ngọc bình nhỏ, hoàng thúc đây là mới vừa hồi hoàn thành. Làm sao chạy đến Thường Nhi tẩm điện đến rồi, may mà hoàng thúc lên tiếng kịp thời, bất quá nhưng vẫn là thương tổn tới hoàng thúc. Tĩnh Vương túi đầu nhìn qua giúp tự mình xử lý vết thương Vân Thường, trong mắt mang theo vài phần ngay cả mình đều chưa từng phát giác được lưu tình, còn nói ta. Ngươi đi không từ giã thì cũng thôi đi, đến Hoàng Thành cũng không biết viết thư báo tin bình an, vừa đi liền hoàn toàn không có tin tức, gọi ta làm sao có thể đủ yên tâm. Ân. Vân Thường hơi kinh ngạc ngẩng đầu đến, nàng nhưng lại xác thực không hề nghĩ tới qua hồi cung về sau muốn hướng Tĩnh Vương báo bình an, chỉ là, bản thân tự nhận là cùng Tĩnh Vương quan hệ cũng không tốt đến như vậy nông nỗi. Tĩnh Vương từ nàng trong sự phản ứng liền biết được nàng đang suy nghĩ gì, trong lòng lập tức dâng lên mấy phần buồn bực ý, cười lạnh nói, ta nguyên lai tưởng rằng ta tại trong lòng ngươi rốt cuộc là có mấy phần khác biệt, lại không nghĩ rằng, rốt cuộc là coi trọng bản thân. Vân Thường xấu hổ cười cười, túi đầu, trong lòng không tồn tại có mấy phần hoảng hốt. Tĩnh Vương cũng phát hiện mình tựa hồ có chút thất thố, liền dần dần có chút hối hận, bản thân hơn 20 năm tỉnh táo tự tin đi nơi nào, vì sao nữ tử trước mắt dễ dàng như vậy liền nâng lên hắn cảm xúc. Cái này thật có chút không ổn. Tĩnh Vương nghĩ đến, liền đứng lên thân, cũng không có sẽ cùng Vân Thường nói thêm cái gì, liền thả người nhảy ra ngoài. Vân Thường trong mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn sau nửa ngày, mới vội vàng đi tới cửa trong phòng kế, Thiện Âm. Đã thấy Thiện Âm ngủ say sưa lấy, lớn tiếng như vậy vang đều không thể gây nên nàng chú ý, Vân Thường vội vàng túi đầu xuống tra xét một phen, mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn, chỉ là bình thường thuốc mê mà thôi. Chỉ là... Nàng gái này Thanh Tâm Điện tựa hồ cũng quá mức thư giãn, mặc người muốn đến thì đến muốn đi liền đi. Hôm nay là Tĩnh Vương, nếu là đối thủ mình, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm. Vân Thường như vậy tính toán, liền lại trở về trên giường. Tĩnh Vương từ Thanh Tâm Điện đi ra về sau, lại chưa lập tức xuất cung, mà là đi Cần Chính Điện. Cần Chính Điện bên trong như cũ đèn đuốc sáng trưng, Trịnh Công Công giữ ở ngoài cửa, rụt lại chân càng không ngừng xoa xoa tay. Tĩnh Vương bước chân dừng một chút, đi thôi tiến lên. Trịnh Công Công liền vội vàng nên đón, Vương gia. Vương gia không phải nên tại biên quan sao? Làm sao đột nhiên hồi hoàng thành? Còn đêm khuya tiến cung, Trịnh Công Công trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, thời gian này, cửa cung sợ là cũng sớm đã đóng lại, thế nhưng là Tĩnh Vương lại xuất hiện ở nơi này. Tĩnh Vương nhẹ gật đầu, bổn vương có việc gấp cầu kiến hoàng huynh. Trịnh Công Công ngẩn người, mới vội vàng nói, Vương gia chờ một lát, nô tài cái này đi cho ngươi bẩm báo, nói xong liền vội vàng vào Cần Chính Điện. Tĩnh Vương đứng ở cung dưới mái hiên, vừa rồi còn yên tĩnh đêm lại đột nhiên rơi ra tuyết đến, Tĩnh Vương thăm thẳm thở dài, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng kỳ quái nụ cười đến. Sau lưng truyền đến kẹt kẹt thanh âm, Tĩnh Vương quay đầu đi, liền nhìn thấy Trịnh Công Công đi ra, Vương ra, Hoàng thượng có mời. Tĩnh Vương khẽ gật đầu, đi vào Cần Chính Điện bên trong nhưng lại 10 điểm ấm áp, tận cùng bên trong nhất bàn đọc sách đằng sau, Ninh Đế đã ngẩng đầu lên đến, nhìn về phía từng bước một hướng đi nam nhân mình. Tĩnh Vương cách Ninh Đế 5 bước xa địa phương dừng lại, quỳ xuống, thần đệ không phải triệu nhập cung, còn xin Hoàng thượng thứ tội. Ninh Đế đánh giá quỳ trên mặt đất nam nhân, ánh mắt tại trên cánh tay hắn dừng một chút, bị thương. Bình thân, thế nào? Ngươi bị thương? Là gặp thích khách. Ninh Đế đứng dậy, đi đến Tĩnh Vương bên người, ánh mắt rơi vào trên cánh tay hắn trên vết thương, nên là lợi khí gây thương tích, chỉ là, tựa hồ bôi qua dược. Hơn nữa, thuốc này. Ninh Đế loáng thoáng hỏi một cỗ mùi thuốc, tựa hồ là trong cung ngưng hương lộ. Thuốc này là thái y viện bên trong đặc chế dược, xưa nay chỉ cung cấp cho các cung các điện. Tĩnh Vương gặp Ninh Đế nhìn chằm chằm vào bản thân trên cánh tay vết thương, thần sắc khác thường, tinh tế suy tư chốc lát, mới vội vàng lại quỳ xuống, là, chỉ là thần đệ thương thế kia lại không phải là cái gì thích khách gây thương tích, là Vân Thường công chúa tổn thương, thần đệ mới vừa đi Thanh Tâm Điện, Vân Thường công chúa cho rằng thần đệ là thích khách. Cho nên, Thường Nhi, Ninh Đế lông mày hơi nhíu lại, hôn trướng. Thường Nhi chính là Ninh Quốc công chúa, đồng thời chưa xuất giá, ngươi mặc dù là nàng hoàng thúc, chỉ là cái này nửa đêm canh ba tự tiện xông vào nàng tầm điện, là muốn hủy nàng thanh bạch sao. Tĩnh Vương thân thể ưỡn đến mức thẳng tắp, túi đầu nói, thần đệ hôm nay đến đây, chính là vì Vân Thường công chúa sự tình, thần đệ nghe nói, hoàng huynh thu đến thương giác thanh túc thỉnh cầu hòa thân thư tín. Ninh Đế lại là sững sờ, việc này biết rõ người không nhiều, chỉ là cái kia ngày mình ở cung yến phía trên thoáng nói một chút, thế nhưng là, Tĩnh Vương lại biết. Chẳng lẽ, Thường Nhi cùng Tĩnh Vương thực. Tĩnh Vương túi đầu xuống, nhìn không thấy hắn biểu lộ, chỉ trầm giọng nói, hoàng thượng, thần đệ hôm nay có một chuyện hướng hoàng thượng bẩm báo. Trước đó trên chiến trường, thần đệ nhìn thấy, Hoa Kính công chúa tại Dạ Lang quốc trong quân, tựa hồ cùng Dạ Lang quốc ba hoàng tử. 10 điểm thân mật. Ninh Đế trước đó tại Thương Giác Thanh Túc trong thư liền biết được việc này, chỉ là trong lòng cho dù 10 điểm tức giận, Hoa Kính cũng dù sao cũng là nữ nhi của mình, bản thân cũng không khả năng đem chuyện như vậy tiết lộ nửa phần. Huống hồ, bản thân đối với Thương Giác Thanh Túc nói vẫn là tổn thêm vài phần hoài nghi, bây giờ nghe Tĩnh Vương vừa nói như thế, lại tựa hồ như thật có việc này. Ninh Đế trong lòng giận dữ, cái kia nghiệt trướng, vậy mà làm ra như vậy không biết liêm sỉ sự tình đến. Cho dù phò mã qua đời, nàng cũng không thể dạng này a. Phò mã đã bị thần đệ cứu ra, hiện tại đã không sao. Chuyện này, phò mã ra cùng Triệu Lao Phu Nhân cũng biết, Triệu Lao Phu Nhân chỉ nói, cầu hoàng thượng để cho mẹ con bọn hắn trấn thủ biên quan, không muốn lại về hoàng thành. Tĩnh Vương túi đầu xuống trầm giọng nói. Ninh Đế nghe vậy, càng là lửa giận công tâm, Hoa Kính thật sự là quá không ra gì. Rồi lại dừng một chút. Sau nửa ngày không nói gì, Tĩnh Vương trầm mặc quỳ, thật lâu, mới thăm thẳm thở dài, thôi, là chấm có lỗi với Triệu gia mẫu tử, đã như vậy, chấm liền chuẩn nàng mời, ngày mai liền hạ chỉ, để cho Hoa Kính cùng Triệu Anh Kiệt ly hôn. Nói xong, lại cúi đầu xuống nhìn về phía Tĩnh Vương, Tĩnh Vương hôm nay đã trễ thế như vậy xông vào cùng, lại là đi Thanh Tâm Điện mới đến chấm tới nơi này, chính là vì cùng chấm nói chuyện này. Tĩnh Vương ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Đế, cất cao giọng nói, Hoàng Huynh. Thương Giác Thanh Túc tựa hồ không biết Hoa Kính công chúa đã thành hôn, cho nên mới viết thư thỉnh cầu hòa thân, thần đệ sợ hãi, nếu là Thương Giác Thanh Túc đã biết việc này, tất nhiên sẽ yêu cầu Hoàng Huynh đem Vân Thường đến Dạ Lang quốc. Không dối gạt Hoàng Huynh, thần đệ cùng Vân Thường công chúa sớm đã lương tỉnh từng duyệt, cho nên mới đêm khuya xuống cùng, chỉ là muốn cầu Hoàng thượng, đem Vân Thường công chúa tứ hôn tại thần đệ. Ninh Đế nghe vậy, lại là chấn động, dù là trong lòng mình sớm đã có suy đoán, nghe được Tĩnh Vương nói như vậy, nhưng trong lòng như cũ hết sức kinh ngạc. Chính mình cái này nghĩa đệ bản thân lại là biết được, cho tới bây giờ dã tâm không nhỏ, chỉ là cũng là một tuyệt tình, chưa từng nghe nói hắn tại nam nữ tư tình bên trên có một phần hứng thú, cũng chính là bởi vì như vậy, bản thân bắt không được hắn lược điểm, cho nên bản thân một mực không dám đem hắn đặt ở trong hoàng thành, liền binh. Quyền cũng không toàn bộ giao cho hắn. Thế nhưng là hôm nay, hắn lại vội vội vàng vàng từ biên quan chạy trở về, còn nửa đêm canh ba xông vào trong cung, chỉ vì cầu hôn Vân Thường. Tĩnh Vương, ngươi chẳng lẽ là quên? Thường Nhi, nàng thế nhưng là ngươi chất nữ, có thể gọi ngươi một tiếng hoàng thúc. Ninh Đế ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tĩnh Vương, trong mắt hỉ nộ khó phân biệt. Tĩnh Vương khỏe miệng kéo ra mấy phần ý cười, lại mang theo vài phần đắng chát, thần đệ làm sao không biết, chỉ là, người cả đời này, luôn có một ít chuyện sẽ vượt qua bản thân dự đoán bên ngoài. Huống hồ, hoàng huynh ngươi biết được, thần đệ cùng Thường Nhi, cũng không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, thần đệ nhớ kỹ hoàng huynh đã từng nhận lời qua thần đệ, nếu là thần đệ có hướng vào nữ tử. Hoàng huynh tất nhiên sẽ vi thần đệ tự mình tứ hôn. Thường Nhi là Cẩm phi nương nương nữ nhi, hoàng huynh ngươi cùng Cẩm phi nương nương xưa nay ân ái, tất nhiên sẽ không nhìn xem Thường Nhi lấy chồng ở xa Dạ Lang quốc. Nếu là đến lúc đó Hoa Kính công chúa cùng phò mã ly hôn, Vân Thường công chúa cùng thần đệ đã đính hôn, hơn nữa, Thương Giác Thanh Túc nguyên bản liền hát. Ảnh vào Hoa Kính công chúa, lần này chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Ninh Đế trong điện vừa đi vừa về đỗ bước, sau nửa ngày, mới lắp bắp nói, thế nhưng là Vân Thường nói qua, Nột Na đại sư phê mệnh, Thường Nhi trước 18 tuổi không thể lấy chồng. Tĩnh Vương mỉm cười, tựa hồ tình thế bắt buộc, thần đệ nguyện ý chờ, hoàng huynh chỉ cần hạ chỉ tứ hôn, thần đệ cùng Thường Nhi 3 năm sau lại thành thân chính là. Việc này còn cần nhìn Thường Nhi ý nghĩa. Ninh Đế như cũ có chút do dự, trong lòng không biết Tĩnh Vương như vậy lo lắng, rốt cuộc là vì cái gì. Tĩnh Vương liền vội vàng cười nói, Hoàng Huynh, Thường Nhi là nữ tử, da mặt vốn liền mỏng một chút, chỉ là thần đệ nhớ kỹ, lần trước thần đệ đi biên quan trước đó, tại cung bữa tiệc, đã từng cùng Thường Nhi hợp tấu qua một khúc Phượng Cầu Hoàng, lúc ấy thần đệ liền dĩ nhiên đã nói, khúc này không phải nàng không thể, nàng cũng chưa từng cãi lại, ngược lại cùng thần đệ hợp tấu, lần này tâm ý, còn không công khai. Tĩnh Vương gặp Ninh Đế không nói, liền dập đầu một cái nói, Hoàng Huynh, thần đệ cái này hơn 20 năm, chỉ là từ gặp Thường Nhi về sau mới cảm giác có thêm vài phần ý nghĩa, Hoàng Huynh vẫn còn kiêng kỵ thần đệ trong tay binh quyền, thần đệ một mực biết được, Hoàng Huynh, thần đệ kỳ thật chưa bao giờ muốn cùng Hoàng Huynh tranh qua, nếu là Hoàng Huynh đáp ứng đem Thường Nhi tứ hôn tại thần đệ nguyện ý đem cái kia nửa khối binh phủ trả lại Hoàng Huynh. Nửa khối binh phủ. Ninh Đế trong mắt đống nhiên trở nên u tối sầm lại, bản thân đăng cơ mới bắt đầu. Phụ hoàng liền đem binh phủ một phân thành hai, một nửa cho đi Tĩnh Vương, một nửa cho mình, nhớ kỹ lúc trước bản thân thế nhưng là hung hăng phát một trận tính tình, Tĩnh Vương vốn chỉ là cái nghĩa tử, có tư cách gì cầm cái kia nửa khối binh phủ, vì vậy, cho dù bản thân trước đó cùng Tĩnh Vương quan hệ cũng không tệ, nhưng trong lòng cũng bắt đầu ưu cục, chỉ là hiện tại, hắn lại nói nguyện ý đem cái kia nửa khối binh phủ trả lại. Như thế, Tĩnh Vương ha chẳng phải hoàn toàn không có uy hiếp. Ninh Đế trong đầu cực nhanh hiện lên đủ loại suy nghĩ. Hồi lâu mới nói, binh phủ phụ hoàng nếu như cũng đã cho đi ngươi, ngươi liền cầm đi, chỉ là, nếu là ngươi thực tỉnh cùng Vân Thường lưỡng tỉnh tương duyệt, chấm cho phép ngươi chính là. Tĩnh Vương trong mắt hiện lên một vòng vui vẻ, che giấu nguyên bản mang theo vài phần thâm trầm, vội vàng nói, thần đệ đa tạ hoàng huynh thành toàn, thần đệ nói chuyện liền tất nhiên sẽ ngồi vào, thần đệ cùng Thường Nhi thành thân ngày, tất nhiên tự tay đem binh phủ dâng lên rừng một chút, lại nói, hoàng huynh, đến mai cái là giao thừa, có thể thỉnh hoàng huynh tại cung yến tuyên bố việc này. Thần đệ sợ hãi, đêm dài lắm ngộng. Ninh Đế nghe vậy khẽ giật mình, ngược lại cười ha ha lên, chấm thế nhưng là hồi lâu vì gặp qua Tĩnh Vương như vậy khẩn trương, ngày bình thường nhìn ngươi một bộ băng băng lạnh lùng bộ dáng, còn tưởng rằng ngươi từ đó cũng bị mất cảm xúc, nhưng không biết, chấm thường như vậy mà như vậy bản lãnh lớn. Ha ha. Tĩnh Vương trên mặt hiện lên ý nghĩa mỏng đỏ, nhưng cũng chấn định bình thường nói, Vân Thường công chúa cùng tập kê, cái này trong hoàng thành không biết bao nhiêu người để ý nàng. Thần đệ tự nhiên đến tiên hạ thủ vi cường. Chấm vậy mà không biết, ngươi cùng Thường Nhi khi nào thì đi đến gần như vậy. Không bằng nói đến cùng chấm nghe một chút. Ninh Đế mặc dù đáp ứng Tĩnh Vương mà nói, nhưng trong lòng như cũ tràn đầy điểm khả nghi. Tĩnh Vương cười cười nói, nhớ lần trước hồi cung thời điểm, Hoàng Huynh vi thần đệ cử hành tiếp phong yến, thần đệ không thắng tự lực, ra ngoài tỉnh rượu, lại vừa vặn gặp Vân Thường công chúa. Tĩnh Vương trong lòng sớm đã có tính toán, biên bắt đầu cố sự đến nhưng lại mặt không đổi sắc. Nghe nhưng cũng hoàn toàn không có lỗ thủng. Đã là lúc nửa đêm, Ninh Đế liền lưu Tĩnh Vương trong cung, gọi Trịnh Công Công ấm chút rượu đến, hai huynh đệ liền trò chuyện một đêm. Vân Thường buổi sáng cùng một chỗ, liền cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, cầm ý đã bưng chậu nước đi đến, chỉ là gặp Vân Thường đã nổi lên thân, nhưng không có nhìn thấy Thiển Âm ở một bên hầu hạ, có chút kỳ quái, liền hỏi, công chúa tỉnh, Thiển Âm đi đâu nha? Vân Thường lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới chuyện hôm qua, vội vàng đi đến gian phòng. Đã thấy Thiển Âm còn đang ngủ, vội vàng gọi hai tiếng, Thiển Âm, Thiển Âm. Thiển Âm có chút mê mang mà mở mắt ra, gặp Vân Thường ở trước mặt mình, trong đầu hơi hồi hộp một chút, chớ không phải mình chưa ngủ nữa. Nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bỗng nhiên ngồi dậy, công chúa, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ tựa hồ thậm chí ngay cả công chúa khi nào đứng dậy cũng chưa từng phát giác. Cầm Ý cũng tựa hồ phát giác ra có cái gì không đúng. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Vân Thường gối đầu liền tựa hồ để đó một khối dính huyết bố trí, liền bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, máu. Công chúa. Thiển Âm lập tức sắc mặt trắng bệnh, công chúa, thế nhưng là bị thương. Chẳng lẽ có người cho nô tỳ hạ độc? Vân Thường nhẹ gật đầu, ngươi là chúng thuốc mê, hôm qua cái nửa đêm, Tĩnh Vương đã tới. Tĩnh Vương. Hai cái nha đầu đều là giật mình, vội vàng đi đến Vân Thường trước mặt, Tĩnh Vương không phải tại biên quan sao. Cái này nửa đêm canh ba. Làm sao đột nhiên xông vào công chúa tẩm điện? Cái này máu. Chẳng lẽ Tĩnh Vương tổn thương công chúa? Vân Thường lắc đầu, không phải, đây không phải ta máu, là Tĩnh Vương. Hôm qua cái ta nửa đêm bừng tỉnh, phát giác được bên giường có người, liền cầm chùy thủ lên liền đâm tới, thương tổn tới Tĩnh Vương. Thiển Âm nhưng liền vội vàng quỳ rạp xuống đất, nô tỳ có tội, là nô tỳ sơ sót, còn mời chủ tử trách phạt. Vân Thường thở dài, là ta sơ sót, ta cho rằng, ngươi lại bên người liền sẽ không có việc gì. Lại không có nghĩ qua, cái này Thanh Tâm Điện bây giờ nhân thủ, chỉ đề phòng được trong hậu cung tay trói gà không chặt Tần Phi, lại không phòng được giống Tĩnh Vương như vậy cao thủ. Thiển Âm túi đầu không nói gì, Vân Thường nói khẽ, ngươi an bài một chút, phái mấy người đến trong bóng tối bảo hộ lấy Thanh Tâm Điện an toàn. Thiền Âm nhẹ gật đầu, Vân Thường đang muốn nói chuyện, liền nghe Cẩm Y Thanh Âm nói, công chúa, trước thay quần áo đi, không có thời gian, ngươi chờ chút còn phải đi Trường Xuân Cung đi cho Thái Phi nương nương vấn an đâu. Vân Thường nhẹ gật đầu, xoay người đi mặc quần áo đi, nhưng trong lòng đều cũng có chút không nỡ, ta làm sao lão cảm thấy, ngày hôm nay có chuyện muốn phát sinh đâu. Chương 97, Giao Thừa Tứ Hôn. Vân Thường từ Thái Phi nơi đó thỉnh an trở về, Thiện Âm liền tiến đến Vân Thường bên thai nói khẽ, công chúa, hoàng thượng thưởng một vài thứ tới, có quần áo và một chút ứng lễ đồ trang sức, các cung đều có đâu. Nói xong lại nhìn bốn phía nhìn, mới giảm thấp thanh âm nói, nô tỳ nghe nói, Tê Ngô cung bên trong đưa hai phần đi qua. Có đúng không? Vân Thường hơi nheo mắt, hoàng hậu rõ ràng làm bộ mang thai, phụ hoàng nhưng vẫn đè ép, nói thẳng nàng rơi thai, còn đem thuộc phi đánh vào lãnh cung, ta liền biết rồi sẽ có như vậy một ngày. Hoàng hậu chỉ là rơi thai cần tĩnh dưỡng mà thôi, cái này tĩnh dưỡng tốt rồi, tự nhiên là muốn xuất đến. Ngày hôm nay là đêm trừ tịch, tất cả tam phẩm trở lên quan viên cùng gia quyến đều muốn vào cung, tại dạng này thời gian, phụ hoàng tất nhiên cũng vẫn còn cần cho Lý thừa tướng một nhà một chút mặt mũi, dù sao, bây giờ tiền triều vẫn là Lý gia một nhà độc đại, bất quá cục diện như vậy sẽ không quá lâu. Thiền Âm biết được trước đó chủ tử liền nuôi dưỡng rất nhiều người, cũng có một bộ phận lớn là bị yêu cầu vào triều làm quan, chỉ sợ chủ tử sớm liền nghĩ đến dạng này tình hình. Công chúa, nô tỳ nghe nói, năm nay tân khoa trạng nguyên gọi Lưu Kỳ Diễm, nô tỳ tựa hồ tại chỗ nào nghe qua cái tên này đâu. Thiền Âm mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng trêu tức. Vân Thường nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười đến, ta nghe nói lúc huấn luyện thời gian hai người các ngươi liền đi 10 điểm gần, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn? Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại là có thể vì ngươi làm cái này chủ, chẳng qua hiện nay hắn là trạng nguyên gia, cũng không biết coi trọng ngươi cái tiểu nha đầu này không được. Thiền Âm nghe vậy, sắc mặt trướng đỏ bừng, lúc đầu chỉ là muốn trêu ghẹo một lần, kết quả lại dẫn hỏa thiêu đến trên người mình, đành phải vội vàng hấp tấp mà nói, công chúa, ngươi nói cái gì đó? Nô tỳ ngày hôm nay mới 14 tuổi đâu. Vân Thường cười ha ha, cười nói, hôm nay là giao thừa, ngươi đi đem món kia son phấn sắc cung trang lấy ra đi, ngày hôm nay mặc món kia, đồ trang sức cùng vật trang sức cũng hơi tinh xảo chút ta. Thiền Âm nghe vậy, vội vàng ứng tiếng, từ một bên trong dương xuất ra Vân Thường nói món kia y phục, phục dịch Vân Thường mặc vào, Vân Thường thường ngày không yêu như vậy diễm lệ màu sắc, cái này vừa mới mặc vào liền để cho vừa mới đi tới Cầm Ý hít vào một ngụm khí lạnh. Son phấn màu đỏ nổi bật lên Vân Thường da trắng như tuyết, rộng thùng thình váy bước uốn lượn sau lưng, yêu nhã lộng lẫy. Công chúa ngày hôm nay thật đẹp, mọi người đều nói Hoa Kính công chúa là Ninh quốc đệ nhất mỹ nhân, theo nô tỳ nhìn, Hoa Kính công chúa có thể không kịp công chúa 1/10, công chúa 2 năm này càng ngày càng đẹp, nô tỳ cho công chúa trải cái búi tóc đi, lại nhàn nhạt phía trên một chút trang điểm, tất nhiên để cho những cái này công tử mắt lom lom. Cầm Ý cười đi tới, vị Vân Thường tại trước bàn trang điểm ngồi xuống. Vân Thường nhàn nhạt cười một tiếng, kiếp trước mình là một si, toàn tâm toàn ý tin vào lấy hoàng hậu cùng Hoa Kính lời nói, mặc quần áo chỉ tuyển rực rỡ, đồ trang sức đều tuyển một chút quý giá, như là phát điên mà hướng trên người mình trồng. Bởi vậy, trong bóng tối không biết bị bao nhiêu tiểu thư khuê các cười rơi răng. Một thế này, bản thân hồi tưởng lại, cũng nhịn không được thở dài mấy tiếng. Bây giờ lại nhìn trong gương bản thân, chính mình cũng gần như sắp muốn không nhận ra được, dù sao cùng kiếp trước bộ dáng thật sự là kém nhiều lắm. Trang điểm hoàn tất, Vân Thường liền gọi Cầm Ý đã làm một ít bánh ngọt đến trước chèn chèn bụng, một hồi cung bữa tiệc chỉ sợ không cơ hội gì ăn thứ gì. Công chúa, thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài tuyết còn chưa ngừng, nô tỳ vịn ngươi đến Kim Loan Điện A. Cầm Ý cười cho Vân Thường khoác một kiện màu trắng áo khoác, cầm dù, cùng Thiển Âm cùng một chỗ vịn Vân Thường hướng Kim Loan Điện đi. Vân Thường đến Kim Loan Điện, liền bị nội thị dẫn ngồi xuống bên trái cái thứ 3 vị trí bên trên. Vân Thường vừa mới ngồi xuống, liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đọc truy. Hẹn ở trẻ nủ ạ toại Vân Thường từ nhỏ liền không ở trong cung lớn lên, hồi cung về sau, cũng rất ít lộ diện, cho nên, trong hoàng thành rất nhiều người đều cũng không nhận ra nàng, chỉ là nhìn nàng chỗ ngồi đưa, thực sự không khó suy đoán ra thân phận nàng. Ở nơi này trong cung, phi vị phía dưới tần phi là không thể tham gia loại này cung yến, phi trở lên đơn giản chính là hoàng hậu cùng cẩm phi, hoàng hậu nếu là đến, nên là ngồi ở trên chủ vị, như vậy tính ra, cẩm phi là cái thứ nhất, hoa. Kính công chúa là đích trưởng công chúa, ngồi cái thứ 2, ngồi cái thứ 3, trừ bỏ Vân Thường, không còn ai khác. Tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện thảo luận lấy nàng, Vân Thường làm bộ không từng nghe thấy, an tĩnh ngồi tại chỗ, không núp đích. Cẩm Phi cũng đi vào trong điện, lại vị trí thứ nhất ngồi xuống, Vân Thường nhìn nàng có chút nhô lên phần bụng, trong mắt nhu hòa mấy phần. À, là Hoa Kính công chúa đến rồi, nghe nói Hoa Kính công chúa trước đó vài ngày đi biên quan tìm phu đi đây, quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Hoa Kính công chúa tựa hồ tiểu tụy rất nhiều, nghĩ đến tất nhiên là vì Phò Mã ra sự tình buôn ba bên thai đột nhiên truyền đến cũng không tính thấp tiếng nghị luận, Vân Thường ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy người mặc xiêm y màu xanh Hoa Kính đi đến, trên búi tóc trừ bỏ một cái dây của tóc, cũng không cái khác đồ trang sức, thoạt nhìn, ngược lại thật là tiểu tụy rất nhiều đâu. Vân Thường rủ xuống mắt, thu lại trong mắt ý cười, đợi phát giác được Hoa Kính ở bên cạnh mình ngồi xuống, mới nói khẽ, Hoàng tỷ, ngươi xem lên tiểu tụy rất nhiều đây, thế nhưng là thân thể không thoải mái. Hoa Kính cười lạnh, trong lòng âm thầm nói, tiện nhân, là tới nhìn bản thân chê cười. Khai Xuân Thương Giác Thanh Túc liền muốn đến rồi, đến lúc đó, nhìn ngươi có thể đắc ý bao lâu. Không sao, chỉ là gần nhất sự tình quá nhiều, có chút mệt mỏi thôi. Hoa Kính cúi đầu, một bộ dưng dưng muốn khóc bộ dáng, đến làm cho lòng người sinh liên tiếp đâu. Vân Thường nhíu mày, bản thân vị này hoàng tỷ, nhưng lại càng ngày càng thích hợp hát hí khúc. Vân Thường quay đầu, ánh mắt lại vừa vặn cùng Tĩnh Vương ánh mắt đụng phải, Tĩnh Vương gặp nàng nhìn sang, liền thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống, vuốt vuốt chén rượu trong tay. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương đến nội thị thanh âm nhọn tinh tế. Đám người vội vàng ngừng thanh âm nói chuyện, quỳ rạp xuống đất, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Cho dù sáng sớm liền biết rồi, nhưng là chân chính nhìn thấy hoàng hậu phảng phất không có chuyện gì người đồng dạng cùng phụ hoàng cùng nhau tiến vào Kim Loan điện thời điểm, Vân Thường như cũ cảm thấy có chút chói mắt. Chúng khanh ra bình thân. Linh đế thanh âm giống như là từ xa xôi địa phương truyền đến, tại trong điện Kim Loan vờn quanh vài vòng, mới ngừng lại được. Tạ ơn hoàng thượng. Vân Thường ngồi xuống ghế, ánh mắt rơi vào Ninh đế bên cạnh hoàng hậu trên người, hoàng hậu tựa hồ gầy một chút, chỉ là sắc mặt lại hết sức bình tĩnh, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh. Hôm nay là giao thừa, là cả nước chúc mừng thời gian, ngày hôm nay cùng các khanh nhà tề tụ Kim Loan điện, cùng một chỗ chúc mừng ngày này, ngày hôm nay không cần giữ lễ tiết, cứ nói hoài uống chính là Ninh đế thanh âm mang theo vài phần vui sướng, giơ lên trong tay chén rượu, hy vọng ta Ninh quốc vĩnh thế hưng thịnh, quốc thái dân an. Đám người vội vàng đi theo giơ chén rượu lên, vĩnh thế hưng thịnh, quốc thái dân an. Một chén rượu vào trong bụng, liền có tiếng nhạc vang lên, một đám vũ nương đi đến, nhanh nhẹn nhảy múa. Một khúc cuối cùng, hoàng hậu liền cười nói, ngày hôm nay là ngày tốt lành, trong hoàng thành xuất sắc danh môn công tử cùng tiểu thư khuê các đều tới, không bằng thừa cơ hội này, để cho tất cả mọi người hiện ra mình một chút tài hoa tốt rồi. Linh đế khẽ mỉm cười nói, hoàng hậu nói cực phải, vậy liền để cho nội thị chuẩn bị kỹ càng ký văn, lấy rút thăm để quyết định biểu diễn cái gì tốt. Rút đến cái gì liền đến biểu diễn cái gì, không thể cự tuyệt, đương nhiên, cũng có khả năng rút đến phạt rượu cái thẻ, liền mỗi người dựa vào vận khí tốt. Vân Thường ánh mắt âm thầm dò xét một vòng, gặp trong điện nữ tử một cái so một cái càng trang điểm lộng lẫy, trong lòng hiểu rồi mấy phần. Trong cung tổ chức yến hội thời điểm không nhiều, có thể tham gia cung yến nam tử đều có địa vị cao, thật vất vả được đến cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo cách ăn mặc một phen, hy vọng vì chính mình tìm một cái tốt nhân duyên, nếu là có thể được phụ hoàng ưu ái. Vậy càng là một bước lên trời. Vân Thường có chút khỏe miệng nhẹ cười, cái này trong hậu cung gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy tình, chỉ sợ cũng xác thực cần người mới đến bổ sung một chút. Có nội thị cầm ống thẻ tới, Vân Thường tùy ý cầm một cái ký, liền nhìn thấy trên đó viết, đánh đàn một khúc. Vân Thường nhíu mày, ánh mắt đảo qua một bên Hoa Kính, lại nhìn thấy nàng trên giấy viết, phạt rượu ba chén. Phạt rượu. Vân Thường câu lên một vòng cười đến, ánh mắt rơi vào Hoa Kính trên bụng, chỉ trong chốc lát, liền lại lập tức rời đi chỗ khác mắt. Từ chỗ nào bắt đầu đâu? Liền từ Hoa Kính công chúa bắt đầu đi. Cẩm phi là tần phi, tự nhiên là có thể miễn trừ. Hoa Kính nghe vậy, cười nói, Kính nhi vận khí tốt, rút đến là phạt rượu ba chén cái thẻ, liền phạt rượu ba chén a. Nói xong liền bưng lên trên bàn chén rượu, ngửa đầu uống vào, một bên cung nữ vội vàng lại đem rượu chén rót đầy, bất quá chốc lát, ba chén rượu liền không. Tốt. Hoa Kính công chúa quả nhiên là nữ trung hào kiệt, thống khoái. Ninh đế ánh mắt rơi vào Hoa Kính trên người. Trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, lại rơi vào Vân Thường trên người, ánh mắt nhu hòa mấy phần, Thường Nhi, ngươi rút đến là cái gì? Vân Thường cười cười, nâng tay lên chúng thăm tử nói, Thường Nhi rút đến là đánh đàn một khúc. Liền có cung nữ bưng lên cầm bàn cùng cổ cầm, Vân Thường tùy ý đánh một khúc, liền cũng qua cái này liên quan. Ngồi ở Vân Thường sau lưng, là Lý Thừa Tướng Tôn Nữ, bây giờ cũng có 16-17 tuổi bộ dáng, tướng mạo đoan trang tú lệ, Vân Thường khỏe miệng nhẹ cười, nếu là mình không có nhớ lầm. Nữ tử này tên cứ gọi Lý Oánh Oánh, đống nhiên xem xét, cái này khí chất dung mạo, ngược lại có chút giống hoàng hậu đâu. Thần nữ vận khí tốt, rút đến là tỷ bà một khúc, thuận tiện còn có thể hướng ở đây người sách một cái yêu cầu. Lý Oánh Oánh cười nhẹ nhàng mà đứng lên thân, cầm lấy tỷ bà, đàn tấu một khúc, tỷ bà đàn nhưng lại có nhất định công lực, chỉ là, tựa hồ quá mức vội vàng một chút. Đợi sau khi xong, Vân Thường liền biết được nàng tiếng tỳ bà bên trong vì sao mang theo vội vàng, chỉ thấy nàng yêu kiểu túi lầu nói, thần nữ muốn kính Tĩnh Vương ra một chén rượu, mong rằng Tĩnh Vương ra không nên cự tuyệt. Tĩnh Vương. Vân Thường ánh mắt lúc này mới chính chính rơi vào Lý Oánh Oánh trên người, cái này Lý Oánh Oánh, chẳng lẽ là nhìn chúng Tĩnh Vương. Tất cả mọi người biết rõ, Tĩnh Vương cùng Lý ra không phải rất đúng bàn, một chiêu này là ý muốn như thế nào. Vân Thường chuyển qua mắt, liền nhìn thấy Ninh Đế trong mắt lóe lên mấy phần ảm đạm không rõ. Trong lòng liền hiểu thêm vài phần, chẳng lẽ, là muốn châm ngòi phụ hoàng cùng Tĩnh Vương quan hệ. Vừa rồi Hoàng Huynh đã nói, không thể cự tuyệt, cái kia bổn vương cũng đành phải ứng, Lý Tiểu Thư ngược lại thật là rút tốt ký đâu. Tĩnh Vương khỏe miệng ý cười hiện ra mấy phần lạnh, ngược lại để trong điện người đều nghe được hết sức rõ ràng, ý tứ này rõ ràng là, nếu không phải Ninh Đế nói, không thể cự tuyệt, mà Lý Oánh Oánh vừa vặn rút chúng cái kia ký, Tĩnh Vương là quả quyết sẽ không đáp ứng. Lý Oánh Oánh mà con mắt có chút đỏ, chán nản ngồi xuống, Vân Thường nhìn thấy, tay nàng âm thầm tại trong tay háo nắm chặt. Lý gia nữ tử, nhưng lại một cái đều không đơn giản đây, Vân Thường âm thầm nghĩ lấy. Lại có mấy cái nữ tử biểu diễn, chỉ là Vân Thường nhìn Ninh Đế biểu lộ, tựa hồ cũng không nhắc lên hào hứng, Vân Thường ánh mắt rơi vào chỗ ngồi tới gần cuối cùng địa phương, túi đầu xuống uống chén rượu. Dân nữ rút đến là múa kiếm đột nhiên truyền tới một thanh âm, lưỡng lự huyền chuyển, êm hai thú vị, ngược lại để người chấn động mạnh một cái, ánh mắt liền chuyển đi, nói chuyện là ngồi ở tới gần đằng sau vị trí, gương mặt tựa hồ cũng là mặt lạ hoác, Vân Thường nhìn thấy đối diện công tử trên mặt đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Vị cô nương này là... Hoàng hậu mỉm cười, nhìn qua nữ tử kia. Bẩm báo hoàng hậu nương nương, đây là vi thần muội muội Lưu Khuynh Nhã. Nói chuyện, chính là Tân Khoa Trạng Nguyên Lưu Kỳ Diễm. À, ánh mắt mọi người bên trong mang theo vài phần hiểu, Tân Khoa Trạng Nguyên muội tử, trách không được miễn thoạt nhìn lạ mặt đâu. Chỉ là, nữ tử bên trong cũng có múa kiếm ký. Cái kia gọi là Lưu Khuynh Nhã nữ tử cũng là không nhăn nhó, đứng lên nói, dân nữ bất thiện múa, bất quá tất nhiên rút được, liền cũng không dễ chối từ, dân nữ đi đổi thân y phục, đi đi liền tới. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, chuẩn. Người phía sau cũng đều biểu diễn bản thân rút chúng ký, chỉ chốc lát sau, Lưu Khuynh Nhã liền đã trở về, nàng bám vào nhạc sĩ sau lưng trầm thấp nói vài câu, tiếng nhạc liền biến thành thập diện mai phục. Đám người thần sắc run lên, vội vàng tụ tập tâm thần, nhìn chằm chằm cái kia người mặc nữ tử áo đỏ. Vừa rồi nàng người mặc quần áo màu xanh biếc, thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, lại không nghĩ, chỉ là đổi một bộ quần áo, lại trở nên lạnh lùng diễm lệ lên. Âm vang hữu lực khúc nhạc dạo vang lên, trong điện ánh nến cũng diệt vài chiếc, chỉ nhìn thấy cái kia đỏ tươi thân ảnh dứt khoát rút kiếm mà lên, dáng múa nhanh nhẹn, tư thế vai hùng bất phàm bên trong mang theo vài phần vũ mị bên trong mang theo vài phần lưu loát. Tâm thần mọi người theo cái kia bôi không ngừng vũ động thân ảnh mà động, nhất định giống như là đến biên quan, nhìn xem trăm vạn hùng quân anh dũng chiến đấu hăng hái cảnh tượng. Một khúc cuối cùng, có lẽ lâu không người kịp phản ứng, nhưng lại trên Long ỷ Ninh Đế trong mắt mang theo vài phần kinh diễm chi sắc, dẫn đầu kêu lên tốt đến, tốt. Chưa từng nghĩ Trạng Nguyên Văn Chương làm tốt, lệ muội cái này múa kiếm càng là đặc sắc. Hoàng hậu ánh mắt tại Lưu Khuynh Nhã trên người định chỉ chốc lát, xoay người trông thấy Ninh Đế trong mắt thần thái, trong lòng hơi động một chút, cười nói, quả thật là cực đẹp, hoàng thượng, bản cung nhìn vị cô nương này dáng rất đẹp, cái này múa cũng đẹp, trong lòng mười điểm yêu thích, không bằng, để cho vị này Lưu tiểu thư tiến cung đến cùng bản cung làm bạn được không? Đám người đều là giật mình, ý tứ này, dĩ nhiên là muốn để Lưu Khuynh Nhã vào cung. Ninh Đế cũng là hơi sững sờ, quay đầu mắt nhìn hoàng hậu, thật lâu mới có chút khỏe miệng nhẹ cười, hoàng hậu làm chủ chính là. Nguyên Trinh hoàng hậu cười cười, vậy bản cung liền làm cái này chủ, phong Lưu Khuynh Nhã là chiêu nghi, tùy ý vào cung. Lưu Kỳ Diễm cùng Lưu Khuynh Nhã vội vàng lĩnh chỉ tạ ơn ân, lui đến vị trí rồi bên trên. Vân Thường túi đầu xuống, nhếch miệng lên một vòng cười đến. Tân Khoa Trạng Nguyên bất quá là nhất giới bình dân, trong nhà nghèo khó, không có gia thế bối cảnh nữ tử sắc thực so những thế gia khác tiểu thư tốt vân vê nhiều, hoàng hậu bản tính đánh rất vang. Đối diện nam tử tịch trung, rút đến đạo phần lớn là thư họa kiếm thuật loại hình, Vân Thường cũng đều từng cái nhìn, Lý gia đến rồi ba vị công tử, còn lại, liền chỉ có Thuận Khánh Vương gia quận vương gia hơi phát triển một chút, Thuận Khánh Vương là tiên hoàng đệ đệ, bây giờ làm nhàn tản vương gia, nhưng lại không thế nào quản lý trong triều sự tình. Cuối cùng, là Tĩnh Vương ngày hôm nay cũng không biết đi thôi cái gì vận, rút đến dĩ nhiên là hướng tại làm người tùy ý sách một cái yêu cầu. Tĩnh Vương ký văn mỗi lần bị nói ra, ngồi ở khách nữ chỗ ngồi thế gia tiểu thư môn đều là duỗi cổ nhìn qua, ai không biết cái này Tĩnh Vương ra là bây giờ chạm tay có thể bỏng vị hôn phu nhân tuyển, nếu là bị Tĩnh Vương chọn chúng, cái kia coi là hạng gì vinh hạnh a. Tĩnh Vương mỉm cười, ánh mắt tại nữ tử đối diện bên trong quét một vòng, cuối cùng rơi vào Vân Thường trên người, như thế, cái kia bổn vương liền không khách khí. hôm đó cùng Huệ Quốc công chúa hợp tấu một khúc để cho bổn vương bây giờ không thể quên lại, bổn vương muốn mời Huệ Quốc công chúa cùng bổn vương cùng một chỗ lại hợp tấu một khúc Trường Tương Tư. Vân Thường toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy trong điện tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Vân Thường trên người, Hoa Kính có chút nhíu mày, quay đầu hướng Vân Thường nói, ta đã hôm nay vì sao hoàng muội ăn mặc đẹp như thế, nguyên lai. Đằng sau lời nói nhưng không có lại nói tiếp, trong điện đám người nhưng trong lòng cũng có mấy phần suy đoán, chỉ là nhìn một chút Tĩnh Vương, lại nhìn Vân Thường, lại cũng nhịn không được nhíu nhíu mày, không có người nghĩ đến dĩ nhiên là dạng này tình hình, Tĩnh Vương là Huệ Quốc công chúa hoàng thúc đây, cái này há chẳng phải là. Vân Thường bên người Lý Oánh Oánh càng là cắn chặt hàm răng, thật lâu mới bước ra một nụ cười đến, công chúa thật đúng là có phúc lớn đâu. Vân Thường không cách nào, cũng đành phải đứng dậy cùng Tĩnh Vương hợp tấu một khúc Trường Tương Tư, từ khúc quyển chuyển dễ nghe, tố tận tâm sự. Đám người nhìn qua trong điện hai người, nam tử tuấn mỹ vô song, nữ tử mỹ mạo khuynh thành, ngược lại đúng là một đôi bích nhân đâu. Một khúc xong, Ninh Đế ánh mắt lấp lóe, phủi tay nói, tốt, hôm nay nhìn tình cảnh này, chấm nhưng lại có chỉ tuyên bố, Tĩnh Vương cùng Thường Nhi, tiếp chỉ à. Vân Thường trong lòng đầy bụng nghi vấn, nhưng cũng vội vàng cùng Tĩnh Vương quỳ rạp xuống đất, chỉ nghe thấy Trịnh Công Công thanh âm truyền đến, Tĩnh Vương làm tiên đế nghĩa tử, mặc dù cùng Huệ Quốc công chúa có thúc cháu chi danh, lại không huyết thống chi hệ, Tĩnh Vương cùng Huệ Quốc công chúa lưỡng tình tương duyệt, chấm rất là vui vẻ, đặc biệt đem Huệ Quốc công chúa gả cho Tĩnh Vương, tùy ý thành hôn. Thánh chỉ vừa ra, trong điện yên lặng như tờ, dù là Vân Thường cũng không nhịn được sững sờ hồi lâu, thật lâu, đang muốn lên tiếng, lại phát hiện mình phát không ra bất kỳ thanh âm, Vân Thường giật mình, liền nghe Tĩnh Vương thanh âm từ bên cạnh mình trầm thấp truyền đến, Thương Giác Thanh Túc cùng Hạ Quốc hoàng tử đều muốn đến Minh Quốc, đến lúc đó, nếu ngươi không có hôn ước, ngươi thoát khỏi Thương Giác Thanh Túc, lại chạy không khỏi Hạ Quốc hoàng tử, ngươi nguyện ý gả cho ai đây, đây là kế. Tạm thời, công chúa hảo hảo ước lượng lấy. Thần đa tạ hoàng thượng ân điện. Tĩnh Vương thanh âm từ bên cạnh thân truyền đến. Chương 98, giá họa. Vân Thường biết được bản thân á huyệt đã bị cởi ra, trong lòng tới lui lui sôi trào, là nội ý vốn cho là, mình cùng phụ hoàng nói, nột na phương trượng cho nàng phê mệnh, trong 3 năm không nên kết hôn, liền có thể giải quyết vấn đề, lại không nghĩ, lại bị Tĩnh Vương như vậy bày một đường. Nàng phi thường không thích loại số mạng này bị giữ tại trong tay người khác cảm thụ, Vân Thường có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, phụ hoàng, nhi thần. Còn chưa dứt lời dưới, liền nghe được mấy tiếng kinh hô chuyển đến kinh hô, Vân Thường sững sờ, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ngồi dưới mình tay Lý Oánh Oánh ngã trên mặt đất, khỏe miệng còn có máu tươi thấm ra. Linh Đế thấy thế, liền vội vàng đứng dậy, người tới, truyền thái y y. Vân Thường còn chưa đã tỉnh hồn lại, liền bị người ôm đứng qua một bên, Vân Thường nhíu nhíu mày. Đẩy ra nắm ở bản thân eo tay, nghiêm nghị nói, hoàng thúc, xin tự trọng. Bên hai truyền đến Tĩnh Vương trầm thấp thanh âm, cùng ngày bình thường lạnh lùng khác biệt, lại còn mang theo vài phần ý cười, tự trọng. Thường nhi, điện này bên trong đại thần đều biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành bổn vương vương phi đâu. Vân Thường nhíu mày lại, tránh ra Tĩnh Vương giam cầm, đi đến vị trí của mình dừng đứng lại, nhìn về phía ngã trên mặt đất Lý Oánh Oánh, khỏe miệng huyết là hắc sắc, chẳng lẽ là trúng độc. Một bên vội vội vàng vàng đi tới một vị phụ nhân. Gặp Lý Oánh Oánh bộ dáng, trong mắt cấp tốc xúc mãn nước mắt, đông nhiên quỳ rạp xuống đất, đem Lý Oánh Oánh ôm vào trong ngực, Oánh Oánh, Oánh Oánh, ngươi thế nào, ngươi không muốn dọa mụ mụ à? Vân Thường trong mắt lấp lóe, phụ nhân này, nên chính là Lý gia con dâu trưởng đi, chỉ chốc lát sau, liền có thái y vội vàng đi đến, vì Lý Oánh Oánh đem bắt mạch, hồi lâu mới nói, bẩm hoàng thượng, Lý gia đại tiểu thư, đây là trúng độc. Độc này có chút kỳ quặc, vi thần cũng chưa từng thấy qua. Trúng độc. Cái này trong cung tại sao có thể có độc đâu? Là ai muốn hại Lý tiểu thư? Ninh Đế nhíu nhíu mày, người tới, đem Lý tiểu thư đưa đến thiền điện, truyền thái y viện tất cả thái y đến đây trần bệnh, thái y, ngươi đem Lý tiểu thư đồ trên bàn tất cả đều kiểm tra một lần a. Cung nữ đem Lý Oánh Oánh nhấc xuống dưới, thái y vội vàng tuân mệnh, đem đồ trên bàn lần lượt kiểm tra qua một lần, lại không thu hoạch được gì, bẩm hoàng thượng, vi thần không có tra được có độc. A. Ninh Đế hơi sững sờ, lại là thở dài một hơi. Nghe nói Lý thừa tướng đối với cháu gái này sủng ái cực kỳ, nếu là ở trong cung xảy ra chuyện gì, khó bảo toàn Lý thừa tướng sẽ không thừa cơ làm khó dễ. Cái kia Lý phu nhân nhưng liền bội nói, hoàng thượng, Oánh Oánh vừa rồi rõ ràng đều tốt ta, đúng rồi, vừa rồi trừ cái này đổ trên bàn, Oánh Oánh còn cần qua tỷ bà, nàng vừa rồi đánh qua tỷ bà. Linh Đế nhíu nhíu mày, hơi có chút không vui, Lý thị ý nghĩa, tựa hồ chính là cảm thấy, độc này tất nhiên là xuất từ trong cung. Hoàng thượng bất giận. Đại tẩu cũng bất quá là chính vì nữ nhi thụ hại, cho nên kích động một chút, không bằng liền để cho thái y đem cái kia tỷ bà cũng kiểm tra một chút a. Một bên hoàng hậu lại là ấm dịu ra nguyện cười một tiếng. Vậy liền cha a. Ninh Đế trong mắt lóe lên vẻ không vui. Thái y lĩnh mệnh, đi đến tỷ bà bên cạnh cha xét một phen, xuất ra một khối trắng loãng khăn, xoa xoa tỷ bà dây cung, liền nhìn thấy màu trắng trên cái khăn lây dính một chút hắc sắc vết bẩn. Thái y đem khăn tiến đến chóp mũi người người, liễm thần nói, hoàng thượng, tỷ bà bên trên có độc, chính là Lý tiểu thư độc bị trúng. Hoang đường. Vậy mà công nhiên tại cung yến phía trên hạ độc, người tới, cho châm tra. Đem tất cả tiếp xúc qua cái này tỷ bà người mang tới. Ninh Đế vô vô lan can, giận dữ nói. Vân Thường đống nhiên phát giác được một ánh mắt không có hảo ý hướng về tự xem tới. Vân Thường theo ánh mắt nhìn tới, lại nhìn thấy Hoa Kính nhìn thẳng lấy nàng, cười đến có chút quỷ dị. Vân Thường trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ, cục này là nhắm vào mình. Chỉ là, không có đạo lý nha, cho dù là hãm hại, mình cùng cái này Lý Oánh Oánh vốn không quen biết, cũng tìm không thấy lý do đi hại nàng một cái nho nhỏ thần tử trí nữa nha. Vân Thường trong mắt lóe lên kiếp trước đủ loại, lại đột nhiên nhớ tới kiếp trước một cái cùng bây giờ không sai biệt lắm chẳng cảnh. Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, bản thân còn tưởng rằng một thế này đã cùng kiếp trước không đồng dạng, lại không nghĩ, có một số việc vẫn phải là phát sinh nha. Chỉ chốc lát sau, cấm vệ quân dẫn tới ba cái cung nữ, hoàng thượng, cái này ba cái cung nữ chính là tối nay đã từng tiếp xúc qua thanh này tỷ bà người. Thanh tỷ bà này ngày bình thường là từ cung nữ Hỷ Nhi, ngày hôm nay bởi vì trong cung có yến hội, Hỷ Nhi liền đem cái này tỷ bà cho đi tức nhi đem tỷ bà lau lau rồi một lần, giao cho Thái Phi nương nương bên người Vân Khê, từ Vân Khê dẫn tới chỗ này. Ninh Đế híp híp mắt, nhìn về phía trong điện quỷ ba cái cung nữ, ba người các người, đều sẽ lúc nào tiếp xúc đến tỷ bà, có người nào chứng kiến, tỉ mỉ hồi ức một lần. Quỳ gối ở giữa nhất cung nữ vội vàng nói, nô tỷ là Hỷ Nhi, ngày bình thường thành tỷ bà này đều do nô tỷ đảm bảo, ngày hôm nay bởi vì trong cung yến hội. Cái này tỷ bà mỗi lần lấy thời gian sử dụng thời gian đều cần lau một lần, cho nên nô tỷ liền đem tỷ bà giao cho tức nhi, tàng chân các tất cả cung nữ cũng có thể làm chứng, nô tỷ đem tỷ bà cho đi tức nhi về sau, tức nhi còn thử một chút thanh âm. Trong điện tất cả mọi người nghe được nàng lời ngầm, tức nhi còn thử một chút thanh âm, vậy dĩ nhiên chính là không có độc, nếu là Hỷ Nhi tại tỷ bà trên dây thả độc, như vậy, chim tước tất nhiên liền sẽ không đứng ở nơi này trong điện. Tức nhi nghe vậy, vội vàng nói, là... Trong cung tỷ bà thả lâu chắc chắn sẽ có chút thanh âm không cho phép hiện tượng, cho nên nô tỷ quen thuộc trong cung muốn lấy dùng trước thử một lần thanh âm, sau đó dùng chỉ toàn bố trí lau một lần, nô tỷ lau thời điểm, còn có hai vị cung nữ ở một bên quản lý tỷ bà cùng tranh, sau đó, nô tỷ liền đem tỷ bà giao cho Vân Khê. Cái cuối cùng cung nữ thoạt nhìn có chút khiếp khiếp, nghe thấy tức nhi nhắc lên nàng vội vàng hướng về trên chủ vị dập đầu một cái nói, nô tỷ là cùng mặt khác hai cái cung nữ cùng đi lấy tỷ bà. Bọn họ vẫn luôn bồi tiếp nô tỷ đem tỷ bà một đường đưa đến trong điện. Tựa hồ cũng có nhân chứng đây, Vân Thường rủ xuống mắt, tràn đầy phấn khởi mà nhìn, nhìn cái này xuất diễn muốn như thế nào diễn tiếp. Ninh Đế lạnh lùng hư một tiếng nói, các ngươi xác nhận, ở trong quá trình này, cũng không có người nào khác chạm qua cái này tỷ bà. Ba cái cung nữ lắc đầu liên tục, chỉ là, cái kia gọi tước nhi cung nữ lại tựa hồ như có mấy phần do dự, hơn nữa, cái kia mấy phần do dự hoàn toàn tốt, để cho trong điện tất cả mọi người đều cảm giác được. Một bên Hoa Kính đứng dậy, đi đến ba người trước mặt, ngươi kêu tức nhi đúng không? Ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó? Nếu là nhớ ra cái gì đó, cứ việc nói cũng được. Điện này bên trong nhiều người như vậy, chúng ta tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ, bản công chúa cam đoan, sẽ không có người làm hại ngươi. Cái kia tức nhi có chút ngẩng đầu mở có chút kinh hoàng nhìn đám người một chút, mới có hơi do dự dự mà nói, nô tỳ. Nô tỳ hoảng hốt nghĩ tới, nô tỳ cùng cung nữ khác đang tại thanh lý tỷ bà thời điểm. Vân Thường công chúa bên người thiện âm cô đã tới, nói là sáng sớm thời điểm, công chúa trong điện có cái cung nữ đánh nát một cái bình hoa, thiện âm cô nói, tuy nói linh tinh bình an, nhưng là nơi đó không một khối tóm lại là không dễ nhìn, cho nên mới lĩnh một cái bình hoa, còn nói là giao thừa, công chúa chuyên mang một chút bánh ngọt cho mọi người nếm thử, các nô tỳ liền đi ăn bánh ngọt đi, lúc kia. Thiện âm cô tiến vào tàng chân cát. Vân Thường híp híp mắt, à, nguyên lai. Hoàng hậu nương nương mang tin để cho thiện âm ngày hôm nay đi tảng chân các lĩnh một cái bình hoa nguyên nhân ở chỗ này. A Vân Thường đã từng nghĩ tới hoàng hậu nên là muốn tại bình hoa bên trên làm văn chương, chỉ là bình hoa lấy về lại, Vân Thường nhìn hồi lâu cũng không hiểu được, nguyên lai, là vì ngày hôm nay buổi tối cục này a. Vân Thường đang muốn nói chuyện, liền chỉ nghe thấy ba một tiếng, nguyên bản quỷ gối trong điện tức nhi lại bỗng nhiên bay ra ngoài thật xa, đụng phải trong điện trên cây cột, ngã xuống, chỉ nghe thấy từng đợt ba tiếng vang lên. Đám người toàn thân chấn động, nhìn đều có chút đau nhức đâu. Thịnh Vương, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi là muốn giết người diệt khẩu sao? Gầm lên giận dữ truyền đến, Vân Thường vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Lý Thừa Tướng có chút khuôn mặt dữ tợn. Vân Thường quay đầu nhìn về phía Tĩnh Vương, đã thấy thần sắc hắn nhàn nhạt, phảng phất vừa rồi cái kia một cước đem cái kia tiểu cung nữ đạp bay người, không phải hắn, ý đồ nói xấu công chúa, dạng này cung nữ giữ lại làm gì? Lý Thừa Tướng trên trán nổi gân xanh, cắn răng nói, Tĩnh Vương, ngươi không muốn khinh người quá đáng, mắt nhìn lấy Vân Thường công chúa tội ác liền muốn bị vạch trần, ngươi liền muốn thay nàng che lấp sao? Thừa tướng lời này là có ý gì? Bản công chúa vì sao muốn giết người tôn nữ đâu? Thậm chí, hôm nay trước đó, bản công chúa đều chưa từng thấy qua tôn nữ của ngươi. Vân Thường nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua một bên mặt lạnh lấy Tĩnh Vương, chân mày hơi nhíu lại. Ha ha, lão phu không biết ngươi vì sao muốn đối với oánh oánh ra tay, lão phu chỉ biết là, chứng cứ vô cùng xác thực, tất nhiên là ngươi sai sử bên người cung nữ đi đem độc dược bôi đến tỷ bà bên trên, ngươi tới, còn không đem Vân Thường công chúa bên người cái kia gọi Thiển Âm cung nữ dẫn đi. Lý Thừa Tướng hừ một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý. Có đúng không? Vậy bản công chúa ngược lại là muốn hỏi một chút Thừa Tướng đại nhân, có lẽ bản công chúa cung nữ ngày hôm nay trùng hợp là đi tàng chân các, chỉ là, bản công chúa vì sao muốn tại tỷ bà trên hạ độc? Hơn nữa, ngày hôm nay buổi tối trò chơi này là Hoàng hậu nương nương đề nghị chơi, cái này quy tắc lại là phụ hoàng định, bản công chúa làm sao sẽ biết rõ, Lý Tiểu Thư hoàn toàn tốt liền có thể rút đến đánh tỷ bà đâu. Vân Thường nhìn ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình, mang theo tràn đầy hoài nghi, nhưng trong lòng càng bình tĩnh lại, dứt khoát ngồi đến vị trí rồi bên trên, cười khanh khách nói. Gọi là Vân Khê cung nữ lại tựa hồ như nói ra suy nghĩ của mình, thật lâu, mới lộ bụng nói, trước đó Hoàng hậu nương nương còn tại tĩnh dưỡng thân thể, cho nên cái này hiến hội là từ Thái Phi nương nương lo liệu, trước đó vài ngày, công chúa đến Thái Phi nơi đó vẫn an thời điểm, Thái Phi nương nương chuyên cùng các vị nương nương thảo luận cái này cách chơi. Vân Thường híp híp mắt. À, ý tứ này là, bản thân khi đó liền biết được biết chơi cái trò chơi này, cho nên có là thời gian tại ống thẻ bên trong động tay chân. Trong đám người không biết là ai lại nói một câu, vừa rồi Lý gia tiểu thư tựa hồ cố ý cùng Tĩnh Vương ra đây, nếu là Vân Thường công chúa vui vẻ Tĩnh Vương ra, có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Có thể hay không ghen ghét? Có thể hay không ghen? Có thể hay không bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên trăm phương ngàn kế muốn trừ cái này cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Vân Thường nói xong vừa nói, liền bản thân cũng nhịn cười không được lên tiếng, bản công chúa vậy mà không biết, trong hoàng thành các công tử tiểu thư, sức tưởng tượng, phong phú như vậy đâu. Lý Thừa Tướng lại là giận dữ, Huệ Quốc công chúa, lão phu không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy tàn nhẫn. Ngươi nói oánh oánh không phải ngươi hạ độc, ngươi nhưng lại xuất ra chứng cứ đến nha. Chứng cứ? Vân Thường ngẩng đầu, cười đi đến gọi là Tức Nhi cùng nữ trước mặt, nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, có chút túi người, đang muốn mở miệng. Lại nghe được Lý Thừa Tướng tiếng giống giận dữ truyền đến, Vân Thường công chúa, ngươi cũng muốn giết cái này cung nữ tiêu hồn nhân chứng sao? Chỉ là, chúng ta chỗ này nhiều người như vậy nhìn đâu? Vân Thường lại không để ý đến, trực tiếp hướng về phía Tức Nhi nói, ngày hôm nay ngươi trừ bỏ tại tàng chân các thanh lý nhạc khí, còn tới nơi nào? Cái kia Tức Nhi ho hai tiếng, tựa hồ bởi vì vừa rồi Tĩnh Vương một cước kia, đau đến có chút khó chịu, nô tỉ cả một ngày đều ở tại tàng chân các bên trong. Chỉ là vừa rồi nô tỳ bị thị vệ từ tàng chân các mang đến nơi này. Có đúng không? Thực không hảo hảo suy nghĩ một chút. Vân Thường cười đến vân đạm phong khinh. Tức Nhi túi lầu xuống, che giấu trong mắt chợt lóe lên bối rối, nô tỳ một mực đều ở tàng chân các. Vân Thường mỉm cười, tàng chân các à, thế nhưng là bản công chúa nhớ kỹ, tựa hồ cái này trong cung chỉ có trong Mai Ảnh Các có hoa mai đây, ngươi chưa từng đi qua Mai Ảnh Các, làm sao, giày này phía dưới đã có hoa mai cánh hoa đâu. Cũng chính là vừa rồi Tĩnh Vương đạp lộn mèo cái này cung nữ thời điểm, Vân Thường đống nhiên phát hiện nàng dưới chân hoa mai cánh hoa, trong lòng liền có mấy phần đất. Tức Nhi có chút sắt rụt lại, mới nói khẽ, nô tỳ cũng không biết, có lẽ là ai đi Mai Ảnh Các, lây dính hoa mai cánh hoa, không cẩn thận rơi vào trên đường, bị nô tỳ đã dẫm vào a. Vân Thường mỉm cười, lại đi tới Vân Khê trước mặt, bản công chúa tựa hồ chưa từng tại Thái Phi bên người gặp qua ngươi đây, ngươi lại Trường Xuân cung là làm cái gì? Cung nữ kia vội vàng nói, nô tỳ là ở ngoài điện hầu hạ. A, ngoài điện cũng có thể nghe được chúng ta đàm luận cái gì không? Vậy ngươi nói cho bản cung, ngày hôm nay buổi sáng, Thái Phi nương nương đều nói những gì đâu? Ân. Vân Thường cười đến vân đạm phong khinh. Vân Khê toàn thân đánh cái run, nô tỳ. Quên đi. A, quên đi. Ngày hôm nay buổi sáng nói cái gì liền quên đi, đơn độc nhớ kỹ thảo luận qua làm sao thiết trí ngày hôm nay buổi tối cách chơi, nhớ kỹ thật tốt. Mấy vượt tất cả mọi người đều ngửi được mùi âm mưu, Lý Thừa Tướng cười lạnh, Huệ Quốc công chúa nhìn trái phải mà nói hắn là vì cái gì. Vân Thường quay đầu nhìn về phía Lý Thừa Tướng, cười nói, bản công chúa nghe nói, xử án đều muốn chấp nhận chứng cứ, thế nhưng là bây giờ hai cái này cung nữ lời chứng bên trong trăm ngàn chỗ hở, Lý Thừa Tướng liền muốn phán bản công chúa tội sao? Chẳng lẽ Lý Thừa Tướng ngày bình thường xử án cũng là dạng này qua loa? Đang nói chuyện, liền lại có một người thị vệ nắm lấy một cái nội thị đi đến, Hoàng thượng, đây là ngày hôm nay phụ trách chuẩn bị ống thẻ thái giám. Cái kia thái giám bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, nô tài hoan uổng à, không liên quan nô tài sự tình, nô tài chỉ là nghe lệnh làm việc, là Vân Thường công chúa cung nữ phân phó nô tài đến phiên Lý tiểu thư thời điểm, đem tất cả ký tất cả đều đổi thành tỷ bà. Vừa mới nói xong, trong điện giống như đột nhiên một chút lấy đồng dạng, nguyên lai thực sự là nàng. Vân Thường nhưng cũng không nóng không nổi, ngươi nói là bản công chúa sai xử ngươi, có chứng cứ không? Cái kia thái giám vội vàng từ trong tay háo xuất ra một nén bạc nhỏ, đây là công chúa bên người cùng nữ cho nô tài, nói nếu là sau khi chuyện thành công, sẽ có khác khen thưởng, nô tài nhất thời hồ đồ, liền đáp ứng. A, Vân Thường đi đến cái kia thái giám trước mặt cầm qua cái kia thỏi bạc, tra xét một phen, nhếch miệng lên một vòng cười đến, hướng về phía ngồi cao phía trên thần sắc khó lường Ninh Đế nói, phụ hoàng, nữ nhi muốn kiểm tra một kiểm tra vị này công công. Chuẩn. Vân Thường đưa tới mấy cái cung nữ, đứng thành một hàng, cười nói, vị này công công tất nhiên nói, là bản công chúa bên người cung nữ đi tìm công công, cái kia công công cho tất cả mọi người chỉ một chỉ, là vị nào cung nữ đi tìm công công đâu. Cái kia thái giám toàn thân chấn động, ngẩng đầu lên nhìn sau nửa ngày, cung nữ trang phục cơ hồ giống nhau, cái kia thái giám nhìn thấy trong đó một cái áo trắng cung nữ lặng lẽ chỉ bên người khác một người dáng dấp tương đối phát triển cung nữ, cái kia thái giám đống nhiên cắn răng, liền vội vàng đứng dậy, chỉ cái kia mỹ mạo cung nữ nói, chính là nàng đi tìm nô tài. Vân Thường nhìn về phía cái kia bị ngón tay cung nữ, cười nói, quả thật là nàng. Người xác định sao? Cái kia thái giám liên tục gật đầu, nô tài xác định. Vân Thường xoay người nhìn về phía trên chủ vị hoàng hậu nói, mẫu hậu, ngươi nhìn, cái này thái giám lung tung vu oan người đây, nàng vậy mà nói ngươi bên người tú tâm cô là nữ nhi phái qua đâu. Hoàng hậu một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, cắn răng nói năng bậy bạ. Vân Thường cười cười, là nói năng bậy bạ đây, bất quá, Thường Nhi nhưng lại phát hiện một kiện thú vị sự tình, Thường Nhi phát hiện, cái này thỏi bạc bên trên, lại có hương hoa mai vị đạo đây, chẳng lẽ, vị này công công cũng đi qua mai ảnh các. Vân Thường đem cái kia bạc đưa cho Trịnh Tổng Quản, Trịnh Tổng Quản trình cho Ninh Đế có chút vừa nghe, liền nhau lông mày, là hương hoa mai, người tới, đem hai cái này nô tài kéo xuống đánh 20 đại bản, để bọn hắn hảo hảo nhận tội một lần, đến tột cùng là ai ăn gan hùm mật báo, lại dám nói xấu ta Ninh Quốc công chúa. Tĩnh Vương lại đứng lên, Hoàng Huynh, chút chuyện nhỏ này, để cho thần đệ đến thuận tiện, thần đệ am hiểu nhất chiêu đãi người như vậy, cũng không cần dẫn đi, liền ở chỗ này đi, hai cái nô tài lại dám nói xấu công chúa. Vậy cũng không thể dễ tha đi, người tới, cầm châm đến. Mọi người đều là sững sờ, châm. Cầm châm tới làm cái gì? Một bên người hầu mang lên một hộp châm, lại cùng ngày bình thường thêu hoa có chút khác biệt, muốn lớn hơn rất nhiều, Tĩnh Vương lạnh lùng ngoắc ngoắc khỏe môi, hành hình. Liền có người hầu gỡ xuống một khỏa châm, kéo cung nữ kia cùng người hầu tay, đem châm từ móng tay bên trong đâm tiến vào, đám người thần sắc đều là run lên, liền nghe hai tiếng tâm thần đều nứt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đều nói, tay đứt ruột sót. Tĩnh Vương một chiêu này, ngược lại thật là 10 điểm tàn nhẫn đâu. Nào biết, đây chỉ là một bắt đầu, người hầu đem từng cây một châm đâm vào hai người móng tay bên trong về sau, nhất định bưng tới một chậu nước, đem cái kia cắm châm tay ném vào trong nước, đụng một cái đến nước, hai người kia liền lại kêu lên sợ hãi, sắc mặt bị đau nhức phát xanh. Cái này nước muối cảm thụ như thế nào? Nếu là nếu không nói, bổn vương lại cảm thấy, nước ớt nóng cũng rất không tệ đâu. Tĩnh Vương câu lên một vòng cười lạnh đi đến trước mặt hai người. Người chung quanh đều là chấn động, rất nhiều người sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch. Nô tỳ cái gì đều nói, cầu Tĩnh Vương buông tha nô tỳ, là Tước Nhi thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, tựa hồ đã đau đến cực hạn, chỉ là, còn chưa nói ra cuối cùng cái kia mấu chốt mấy chữ, liền đông nhiên hướng về một bên ngã xuống. Chương 99, từng cái đánh tan. Không chỉ có là Tước Nhi, một bên Vân Khê cũng đi theo ngã trên mặt đất. Chết rồi. Tĩnh Vương nhíu nhíu mày. Túi người kiểm tra một hồi hai cái cung nữ, xác nhận đã tắt thở, lại tra xét một phen, mới từ hai người phía sau cổ rút ra hai cây ngân châm đến, cười nói, châm này có độc, thủ đoạn này có thể thật sự là vụng về chút, vu oan giá họa, sau đó giết người diệt khẩu. Hoàng hậu híp híp mắt, cũng không nói chuyện, Vân Thường ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mặt nàng, cười nói, vừa rồi cái này cung nữ rõ ràng chính là muốn xác nhận chân chính hung thủ, lại bị giết, từ nơi này độc châm vị trí đến xem. Giết người người tất nhiên là ở Tước Nhi cùng Vân Khê sau lưng, dạng này đến xem, phạm vi liền co lại rất nhiều. Trong điện không người nói chuyện, ngay tại trong điện người rằng co thời điểm, lại đột nhiên có thái giám vội vội vàng vàng chạy vào, hoàng thượng, Trường Xuân cung bên trong mất trộm, hoàng hậu con dấu không thấy. Ninh đế đưa mắt lên nhìn, trong mắt nổi lên một cơn bão táp, phong cung, lần lượt lục soát. Thực sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại nổi lên đâu. Tất nhiên dạng này, như vậy làm phiền phụ hoàng đem Tức Nhi cùng Vân Khê sau lưng những người này đều trông chừng đi, hoàng hậu con dấu quan trọng, Nhi thần đi trước nhìn một cái kia Lý tiểu thư như thế nào. Vân Thường ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Ngươi không thể đi, nơi này vẫn như cũng là ngươi hiểm nghi to lớn nhất, nhưng ngươi muốn đi nhìn Oánh Oánh biểu muội, giáp tâm ở đâu. Sau lưng truyền đến Hoa Kính thanh âm, Vân Thường quay đầu nhìn về phía một mặt âm tàn Hoa Kính, khóe miệng lại là nhịn không được khơi gợi lên khóe miệng, Hoa Kính công chúa, nếu không cùng một chỗ. Hoa Kính cắn răng, cười nói, tự nhiên là muốn cùng một chỗ, Oánh Oánh là bản công chúa biểu muội đây, bản công chúa tự nhiên nên quan tâm nàng. Nói xong liền sát qua Vân Thường thân thể, trực tiếp hướng về thiền điện đi đến. Vừa đi đến cửa, lại bị vội vàng chạy đến một cái nội thị va vào một phát, Hoa Kính bỗng nhiên lung lay thân thể, vô ý thức, lại là che lại bụng mình, người khác cũng không lưu ý đến Hoa Kính động tác, chỉ là lại rơi nhập Vân Thường trong mắt. Đi đường nào vậy? Hoa Kính nổi giận một tiếng. Trong lúc này tùy tùng vội vàng đỡ lấy Hoa Kính, đợi Hoa Kính đứng vững vàng mới quỳ rạp xuống đất, công chúa thứ tội, công chúa thứ tội. Hoa Kính cắn răng, đây là tại trong cung, cứ việc trong lòng vô cùng nén giận, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở, không có việc gì, đứng lên đi. Nói xong, liền hướng lấy thiền điện đi. Vân Thường túi thấp đầu, hoàng tỷ tất nhiên đi thăm, Thường Nhi thay mặt một lát lại đi tốt rồi. Mặt mày bên trong mang theo vài phần ủy khuất. Đám người vừa rồi đều thấy rõ ràng đã rất rõ ràng, Vân Thường công chúa là bị hãm hại, thế nhưng là Hoa Kính công chúa lại hùng hổ dọa người bộ dáng, tựa hồ có chút không thích Vân Thường công chúa đây. Nghĩ đến Vân Thường công chúa chỉ là một cái phi tử sinh ra, mặc dù Cẩm Phi nhận hết ân sủng, thế nhưng là, nói một cách thẳng thừng, cũng chỉ là một cái thiếp, thứ nữ vị trí, cho dù là tại dân chúng tầm thường trong nhà, cũng 10 điểm thấp, huống chi, là ở nhất là phức tạp trong hoàng. Cung đâu? Ninh đế trong lòng hơi có chút xúc động, lại thấp phía dưới mắt nhìn Cẩm Phi, đã thấy Cẩm Phi tựa hồ thần sắc cũng có chút ảm đạm, ánh mắt một mực rơi vào Vân Thường trên người. Ninh đế liền càng là đối với Hoa Kính không thích lên. Đều nói hài tử là trên người mẫu thân đến rơi xuống thịt, Cẩm Phi mặc dù cùng Thường Nhi rất ít tiếp xúc, thế nhưng là mẹ con đồng lòng, nhìn thấy nữ nhi của mình thụ ủy khuất như vậy, Cẩm Phi trong lòng tất nhiên cũng là 10 điểm thương tâm. Bên ngoài đi tới một đám cung nữ cùng nội thị, đi đến trong điện cho Ninh đế được lễ, Ninh đế gật đầu nói, hoàng hậu con giấu mất đi, chấm chỉ sợ là có người có ý định, muốn mượn tối nay trong cung các đại thần gia quyến tới lui lui cơ hội, lặng yên đem hoàng hậu con giấu mang ra cung. Hoàng hậu con giấu ném một cái, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, cho nên, mời các vị phối hợp lục soát thân A. Đám người tuyệt đối không dám nhiều lời, liền lần lượt theo cung nữ hoặc nội thị đi thiền điện, trong điện tất cả mọi người lần lượt kiểm tra qua một lần, lại không có tìm được hoàng hậu con dấu. Đúng vào lúc này, Hoa Kính đi đến. Kính Nhi cũng đi lục soát thân A. Ninh đế nhàn nhạt nhìn về phía Hoa Kính. Hoa Kính nhíu nhíu mày, phu hoàng, Kính Nhi cầm cái kia hoàng hậu con dấu làm cái gì? Soát người, dễ tính A. Ninh đế có chút nhíu mày lại, điện này bên trong tất cả mọi người, bao quát Thường Nhi cùng Tĩnh Vương đều đã bị soát người, ngươi cũng không ngoại lệ, đi thôi. Hoa Kính cắn môi, nhưng cũng biết hiểu, nếu là lại nói, tất nhiên sẽ gây nên Ninh đế phản cảm. Hoa Kính giơ tay lên, sờ lên bụng mình, may mắn, còn không phải rất hiền. Nghĩ như vậy, Hoa Kính liền đi theo một cái cung nữ vào thiền điện. Sau một lát, cung nữ kia vội vàng chạy tới, bẩm báo hoàng thượng. Nô tỳ không có ở Hoa Kính công chúa trên người lục soát hoàng hậu con dấu, thế nhưng là, nhưng ở công chúa trong tay háo nhìn thấy cái này. Cung nữ trong tay, là một cái thanh sắc ngọc chế bình nhỏ, Ninh đế ánh mắt tĩnh mịch thêm vài phần, truyền thái ý ỉa, nhìn xem trong cái chai này chứa cái gì. Hoàng hậu lông mày có chút nhảy lên, ánh mắt rơi vào cái kia thanh sắc bình nhỏ bên trên, khoảng chừng bất quá là một chút bình thường dự đi, ngày thường mang theo dự phòng một chút ngoài ý muốn mà thôi. Vân Thường trong mắt lóe lên mấy phần giọng niệm ai, là đây. Rất nhiều đại gia tiểu thư công tử đi ra ngoài đều quen thuộc mang một chút bình thường bình thuốc, đề phòng vạn nhất, chỉ là, vật này tại lúc này, tại Hoa Kính trên người xuất hiện, lại là không tầm thường. Một là bởi vì, đồng dạng những cái này bình thuốc cũng là nha hoàng gã sai vật mang theo, hai là bởi vì, đây là trong hoàng cung, đến hoàng cung dự tiệc, tiến cung thời điểm đều sẽ nhận nghiêm ngặt kiểm tra, vật như vậy, là tuyệt đối không thể nào mang vào trong cung. Chỉ là, hoàng hậu chỉ sợ là hồi lâu chưa từng xuất nhập trong cung. Như vậy dễ hiểu đạo lý cũng không biết. Thái y còn chưa từ thiên điện tới, nhưng lại Hoa Kính chạy vào, thần sắc có chút sốt ruột, phụ hoàng, mẫu hậu, thứ này căn bản cũng không phải là nhi thần cũng không biết nó vì sao sẽ xuất hiện ở nhi thần trong tay áo, phụ hoàng mẫu hậu muốn vì nhi thần làm chủ a. Hoàng tỷ, cái này trong cung đề phòng xâm nghiêm, chẳng lẽ còn có người có thể thần không biết quỷ không hay đem dạng này một cái bình nhỏ đặt ở ngươi trong tay áo, đây cũng quá quá đáng sợ a. Vân Thường kinh hô một tiếng, trong mắt là tràn đầy kinh ngạc. Thái y vội vàng mà đến, từ cung nữ trong tay tiếp nhận bình nhỏ kia, tinh tế tra xét sau nửa ngày, mới nói, hoàng thượng, trong bình này là độc dược, là Lý tiểu thư độc bị trúng. Hoa Kính sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, xoay đầu lại nhìn về phía Nguyên Trinh hoàng hậu nói, mẫu hậu, có người hãm hại nhi thần là oan uổng. Mẫu hậu tin tưởng ngươi. Hoàng hậu cắn răng, trong lòng là tràn đầy ngạc nhiên, vì sao cái bình kia lại ở kính nhi trên người, rõ ràng hẳn là. Hoàng hậu nương nương cái này coi như có chút không công bằng nha, vừa rồi chẳng qua là một cái nho nhỏ cung nữ nói Vân Thường công chúa cung nữ đã từng đi qua tàng chân các mà thôi, mọi người liền một mực chắc chắn là Vân Thường công chúa hạ độc, bây giờ cái này chứa độc cái bình bắt đầu từ Hoa Kính công chúa trên người lục soát đi ra, làm sao hoàng hậu nương nương liền cảm giác là có người đang hãm hại Hoa Kính công chúa đâu. Tĩnh Vương trong mắt mang theo vài phần châm trọng, dứt lời tại trong thai mọi người, lại là mặt khác một phen ý vị. Báo lại một người thị vệ chạy vào, bẩm báo hoàng thượng, có thuộc hạ lục soát cung thời điểm, tại Mai Ảnh các phủ cận trông thấy có một cái nội thị thò đầu ra nhìn, 10 điểm khả nghi, liền đem hắn mang đến thẩm vấn, đây là trong lúc này tùy tùng lời khai thị vệ trong tay lẳng lặng nằm một tấm tấm da dê. Mai Ảnh các, cái tên này tại ngày hôm nay buổi tối không ngừng xuất hiện một hai lần, ánh mắt mọi người đều rơi vào cái kia trên giấy da dê, không biết cái này thì là cái gì chứ? Trình lên. Ninh đế âm thanh lạnh lùng nói. Trình tổng quản vội vàng từ phía trên đi xuống, tiếp nhận thị vệ trong tay tấm da dê, trình cho Ninh đế. Ninh đế triển khai tấm da dê, nhìn sơ lược một lần, trên trán có nổi gân xanh, trong mắt cũng có nộ khí tụ tập. Người tới, đem trong lúc này tùy tùng dẫn tới. Ngoài điện hai cái thị vệ kéo lấy một cái nội thị đi đến, tựa hồ là thụ hình, trong lúc này tùy tùng thân thể đầu ngón tay còn có huyết thấm đi ra. Đưa ngươi vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Ninh đế ánh mắt lạnh lẽo, thẳng chằm chằm đến trong lúc này tùy tùng dùng mình một cái, thân thể phục trên đất, run nhẹ nhẹ. Nô tài là phụ trách quét dọn Mai Ảnh các thái giám, ngày hôm nay buổi chiều tuyết ngừng, nô tài quét tuyết quét hơi một chút, liền trộm một lát lười, tại Mai Ảnh các bên ngoài dưới một thân cây đánh một lát chớp mắt, lại bị một trận thanh âm đánh thức, nô tài nghe thấy, có một nữ tử phân phó, để cho người ta tại trên đàn thoa lên độc dược, còn nói sẽ phái người tìm kiếm nghị cách để cho Vân Thường công chúa bên người cung nữ đến tàng chân các một chuyến, để bọn hắn đến. Lúc đó sẽ chết cắn nói là Vân Thường công chúa cung nữ hạ dược. Về sau thanh âm không thấy, nô tài đang nghĩ ngợi lặng lẽ rời đi, rồi lại nghe thấy có tiếng bước chân, nô tài trong lòng sợ hãi liền không có dám đi, lại nghe thấy nữ tử kia phân phó, tại cho Lý gia tiểu thư. Cầm cái thẻ thời điểm toàn bộ đem cái thẻ toàn bộ đổi thành tỷ bà, nếu là có người tra hỏi. Đã nói là Vân Thường công chúa phái thị nữ đến phân phó, nô tài chỉ nghe được nhiều như vậy trong lúc này tùy tùng vội vội vàng vàng dập đầu mấy cái, nô tài nghe thấy chuyện như vậy, trong lòng sợ hãi có người trả thù nô tài, cho nên một mực không dám nói. Ninh đế giận dữ, đông nhiên vô bàn một cái, phản, cái này trong cung vậy mà ra ác độc như vậy người, ngươi trông thấy người kia bộ dáng sao. Trong lúc này tùy tùng lắc đầu liên tục, nô tài không có nhìn thấy, chỉ là loáng thoáng trông thấy nữ tử kia ăn mặc thanh sắc váy dài. Váy bên trên còn thêu lên màu trắng hoa lê. Nô tài nghe thấy, có cung nữ gọi nữ tử kia, công chúa. Công chúa. Cái này Ninh quốc, công chúa chỉ có hai người, Hoa Kính cùng Vân Thường. Vân Thường quả quyết sẽ không bản thân giá họa bản thân, như vậy, còn lại, chỉ có một loại khả năng. Ánh mắt mọi người rơi vào sắc mặt có chút tái nhợt Hoa Kính trên người, thanh y yể. Tại hướng váy nhìn lên, quả nhiên thêu lên màu trắng hoa lê. A có thể ở thời điểm này dám can đảm cười ra tiếng người, trừ bỏ Tĩnh Vương. Cũng không làm hắn nghĩ, Lý thừa tướng, như hại tôn nữ của ngươi hung thủ, bây giờ đã rất rõ ràng đâu. Hoa Kính công chúa thực sự là hữu dũng hữu nhu đây, lấy biểu muội mình làm mối nhử, giá họa bản thân hoàng muội, không hổ là hoàng hậu nương nương nữ nhi đâu. Lời này nhằm vào ý vị thật sự là có chút đồng, chỉ là ở thời điểm này, nhưng không ai đi chú ý, rất nhiều người trong lòng cũng nhịn không được có chút chấn kinh. Hoa Kính công chúa không phải xưa nay lấy tài hoa hơn người, đối xử mọi người hiền lành mà bị người sùng kính sao? Không có người nghĩ đến, tại chỗ phó Mỹ lệ ôn hòa dưới khuôn mặt, vậy mà cất giấu cay độc như vậy tâm tư đâu. Này rõ ràng chính là giá họa, bản công chúa cho tới bây giờ chưa từng làm qua những chuyện này, bình thuốc này cũng không biết vì sao sẽ tại bản công chúa trong tay áo. Đúng rồi, nhất định là vừa rồi cái kia thái giám, tất nhiên là cái kia thái giám đem cái bình này nhét vào bản công chúa trong tay áo. Hoa Kính lớn tiếng hét lên, khuôn mặt bị nộ ý vặn vẹo có chút xấu xí. Linh đế nhíu nhíu mày, còn thể thống gì, người tới, đem công chúa ấn xuống đi, giao cho đại lý tự xử lý. Hoa Kính nghe xong, càng là khẩn trương, phụ hoàng, nhi thần là oan uổng à, mẫu hậu, ngươi cho nhi thần nói một câu à. Vân Thường nhìn thấy, hoàng hậu đặt lên bàn tay có chút nắm chặt, thật dài móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, Vân Thường có chút khỏe miệng nhẹ cười, dạng này liền đau lòng. Lúc này mới vừa mới là mới bắt đầu đâu. Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu con dấu tìm được. Người đến là Minh Thái Phi trong cung một cái nội thị, Ninh đế cười lạnh, tìm được liền tốt. Nói xong liền lại chuyển qua mắt, ánh mắt tại Lý Thừa Tướng cùng trong mọi người vừa đi vừa về nhìn thoáng qua, mới nhẹ giọng hỏi đứng hầu ở một bên Thái Y nói, Lý Tiểu Thư không có sao chứ? Thái Y vội vàng đáp, vi thần đã cho Lý Tiểu Thư uống giải độc hoàn, xem Lý Tiểu Thư tình huống, nên vô sự. Ninh đế nhẹ gật đầu, ngày hôm nay mọi người bị sợ hãi, liền giải tán trước rồi a. Vừa nói, liền dẫn đầu đứng lên, đi xuống long ỷ, đi đến Cẩm Phi trước mặt dừng bước, thân thể ngươi không tiện, châm bồi ngươi hồi cung a. Cẩm Phi mềm mại gật gật đầu, đứng dậy, đi đến Ninh đế bên người, Ninh đế đưa tay kéo qua Cẩm Phi, cùng nàng cùng nhau ra Kim Loan điện. Ngồi cao phía trên hoàng hậu sắc mặt càng là tái nhợt mấy phần, đột nhiên đứng dậy, vội vàng rời đi Kim Loan điện. Cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn hoàng hậu nương nương đám người vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ. Đợi trọng yếu nhất mấy người rời đi về sau, Tĩnh Vương mới dạo bước đến Vân Thường bên người, cười nói, Thường Nhi hôm nay bị kinh sợ, ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Còn tại trong điện ánh mắt mọi người liền rơi vào Tĩnh Vương cùng Vân Thường trên người, Tĩnh Vương lại cười. Đám người đều là giật mình, thầm nghĩ lấy, chẳng lẽ, Tĩnh Vương thực ưa thích Vân Thường công chúa? Nếu là Vân Thường công chúa có Tĩnh Vương làm hậu thuẫn, vừa rồi, Hoàng thượng đối với Cẩm Phi cũng chia bên ngoài sủng ái, hơn nữa, Cẩm Phi bây giờ còn mang thai, cái kia có một số việc, thực sự cũng cần một lần nữa cân nhắc một chút. Vân Thường cũng lười ước đoán đám người tâm tư, trong nội tâm nàng cũng có một số việc cũng muốn hỏi một chút Tĩnh Vương, liền cũng không có cự tuyệt, hướng về Kim Loan điện đi ra ngoài. Cẩm Y vội vàng cầm qua áo khoác, đang muốn cho Vân Thường phụ thêm, lại bị Tĩnh Vương tiếp tới. Tĩnh Vương mở ra áo khoác, nhẹ nhàng nhu nhu mà khoác lên tại Vân Thường trên người, bên ngoài lạnh lẽo, trước tiên đem áo khoác buộc lại đi, thân thể ngươi yếu, chớ có lấy lạnh. Vân Thường bước chân dừng một chút, giơ tay lên, đem áo khoác tùy ý hệ hệ, quay người ra Kim Loan điện đại môn. Tuyết đã ngừng, đi ra Kim Loan điện không xa, chính là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân lẳng lặng vang lên, Vân Thường sắp xếp ý nghĩ một chút, mới mở cửa, Hoàng Thúc động tác nhưng lại rất nhanh, chỉ là không biết, Hoàng Thúc là dùng cái biện pháp gì, vậy mà để cho phụ hoàng đáp ứng rồi vì ngươi tứ hôn đâu. Bên cạnh truyền đến Tĩnh Vương trầm thấp tiếng cười, vì ta tứ hôn, là vì chúng ta. Thường Nhi quả nhiên thông minh, vì cái này tứ hôn thánh chỉ, ta thế nhưng là đem binh phủ giao ra đây đâu. Binh phủ. Vân Thường bước chân dừng lại, Vân Thường biết rõ, cái này binh phủ có thể điều động Ninh quốc gần 50 vạn đại quân, tiên đế đem binh phủ một phân thành hai, một nửa cho đi phụ hoàng, một nửa cho đi Tĩnh Vương. Tĩnh Vương tất nhiên thiên tân vạn khổ mà nghĩ muốn trừ hết Tần Phi bụng bên trong hài tử, đã nói lên, hắn đối với hoàng vị là có lòng mơ ước, có dạng này tâm tư người, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện giao ra binh phủ trọng yếu như vậy đồ đâu. Vân Thường híp híp mắt, hoàng thúc làm như vậy, rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Tĩnh Vương khẽ miệng nhẹ cười. Ta cho rằng, tại trong doanh thời điểm, ta đã nói đến đủ hiểu rồi, ta yêu thích ngươi, vì ngươi, cái này Giang Sơn, ta nguyện ý từ bỏ, Thường Nhi có từng có cảm động đến đâu. Vân Thường nghe vậy, lại là thật thấp cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn, sau nửa ngày mới dừng, Hoàng Thúc, đây là Thường Nhi nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Vân Thường xoay người, nhìn về phía người bên cạnh, nguyên bản tại trong doanh, Hoàng Thúc nói với ta những lời kia thời điểm, ta còn có chút ít tin tưởng. Chỉ là cái này tứ hôn thánh chỉ vừa đưa ra, ta ngược lại thật ra một chút cũng không tin. A, vì cái gì đây? Tĩnh Vương cũng dừng lại chân, xoay người nhìn về phía cái này so với chính mình gần một kích cỡ nữ tử. Thường Nhi cho dù tiếp qua tự tin, cũng hiểu biết, ta phân lượng, là tất nhiên không sánh bằng cái kia chiếu nặng binh phủ. Vị trí kia, Hoàng Thúc thế nhưng làm mưu đồ hơn 10 năm, mà Hoàng Thúc cùng Thường Nhi quen biết, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, liền ngắn ngủi này mấy tháng. Hoàng Thúc liền đối với Thường Nhi cực điểm bảo vệ, thậm chí nguyện ý vì Thường Nhi từ bỏ cái kia cao cao tại thượng vị trí, như vậy mà nói, Hoàng Thúc vẫn là giữ lại dỗ dành người khác ca. Vân Thường nói dứt lời, cười cười, quay người hướng về Thanh Tâm Điện đi, Tĩnh Vương hơi nheo mắt, nhưng không có cùng lên, đợi Cầm Y cùng Thiển Âm vội vội vàng vàng đi theo, càng chạy càng xa, Tĩnh Vương mới bật cười lên. Quả nhiên, vẫn là bị hoài nghi đâu. Vương Thuận giớn cổ lên nhìn sau nửa ngày, đợi không nhìn thấy cái thân ảnh kia, mới thấp giọng nói. Vương gia, cái này Vân Thường công chúa tựa hồ mềm không được cứng không xong, cũng quá khó làm, ngươi vì sao nhất định phải cùng nàng thành thân đâu? Đây chính là binh phủ à, nếu là vương gia không có binh phủ, coi như thật không còn có cái gì nữa, vương gia, ngươi hồ đồ rồi. Binh phủ. Tĩnh Vương có chút nết mép một cái, bổn vương đưa ra ngoài, liền có thể đưa nó cầm về. Thế nhưng là vương thuận thở dài, vương gia vì sao nhất định phải Vân Thường công chúa đây, trong triều cùng Lý Thừa Tướng đối đầu người cũng không ít, tỉ như Tần Thái Úy đại nhân, nhà hắn tiểu thư cũng vừa cập kê, đang lúc kết hôn thời điểm, nếu là đem Thái Úy đại nhân kéo vào bộ hạ, vương gia đường cần phải thiếu đi rất nhiều đâu. Tĩnh Vương cười lạnh, thiếu đi rất nhiều. Nếu là bổn vương cùng Tần Thái Úy kết thân, như vậy, hoàng thượng tất nhiên sẽ khắp nơi lưu ý, khắp nơi kiêng kỵ, bổn vương vốn liền thụ hắn nghi kỵ, như vậy vừa đến, liền càng là nửa bước khó đi. Hoàng huynh sau khi lên ngôi, cái này 20 năm, bổn vương có 18 năm bên ngoài mang binh đánh giặc, dù là cái này trong hoàng thành bố trí đến lại chu đáo chặt chẽ, bổn vương liền hoàng thành đều vào không, còn nói thế nào đại nghiệp. Binh phủ cầm tại bổn vương trong tay thì có ích lợi gì, nửa khối binh phủ cái gì cũng làm không được, không bằng đưa cho hắn, để cho tâm hắn an mấy phần, lại cưới nữ nhi của hắn, không có quan hệ thông gia lôi kéo, hắn liền càng thêm yên tâm, bổn vương liền có thể thừa cơ lưu tại trong hoàng thành. Thế nhưng là, vì sao không tuyển chọn Hoa Kính công chúa đây, nàng có thể so sánh Vân Thường công chúa tốt vân vê nhiều. Vương Thuận đột nhiên nghe được Tĩnh Vương nhu lược, trong lòng tràn đầy khâm phục, chỉ là lại ẩn ẩn có chút nghi vấn. Tĩnh Vương lạnh lùng khoe miệng nhẹ cười, Hoa Kính xác thực so Vân Thường ngu xuẩn nhiều, thế nhưng là, nàng là hoàng hậu nữ nhi, là Lý Thừa Tướng cháu gái. Chương 100, sẩy thai phong ba. Vân Thường thoát khỏi Tĩnh Vương dây dưa, trong đầu phỏng đoán lấy Tĩnh Vương làm như vậy nguyên nhân, một mặt hướng về Thành Tâm Điện đi đến, dưới chân bỗng nhiên trượt đi, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống, sau lưng Thiện Âm liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ lấy Vân Thường thân thể. Vân Thường đứng vững về sau, túi đầu xuống liếc mắt nhìn, nơi này là thông hướng hậu cung đường phải đi qua, các cung nhân đã đem trên đường tuyết quét, chỉ là, Vân Thường dưới chân, có một mảnh ướt nhẹp. Rêu xanh. Vân Thường sững sờ, túi người, cái này rêu xanh cũng không phải là sinh trưởng ở trên tảng đá, còn mang theo hơi nước. Đem đèn lồng lấy tới một chút, Vân Thường nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng. Cầm Ý vội vàng dẫn theo đèn lồng đi tới Vân Thường bên cạnh, Vân Thường tiếp nhận đèn lồng, hướng mặt trước chiếu chiếu, ở giữa phía trước thường cách một đoạn đường liền tán lạc một chút rêu xanh. Vân Thường tăng nhanh tốc độ đi về phía trước một đoạn, qua một cái chỗ ngã ba, liền không có rêu xanh bóng dáng. Vân Thường trong lòng mang theo một tia lo nghĩ, trở lại Thanh Tâm Điện, mới vừa bóc áo khoác, liền nhìn thấy bên ngoài bỗng nhiên ngã vào tới một cái nội thị, thần sắc có chút bối rối, cũng không lo được đứng lên, vội vàng hấp tấp mà nói, công chúa, nhanh đi Tê Ngô cung nhìn một cái đi, Cẩm Phi nương nương ngã một phát, gặp đỏ, sợ rằng phải sẩy thai. Gặp đỏ. Vân Thường bắt đầu lo lắng, quay lưng bỏ đi Thanh Tâm Điện cửa. Công chúa, trời lạnh, mang một kiện áo khoác Cầm Y tại sau lưng vội vội vàng vàng lại đem bắt đầu vừa mới buông xuống áo khoác, cũng chạy theo ra ngoài. Vân Thường dưới chân đi được nhanh chóng, trong miệng lại hướng về bên cạnh tới báo tin nội thị hỏi, Cẩm Phi nương nương là thế nào ngã. Trong lúc này tùy tùng chạy chậm đến đuổi theo Vân Thường bộ pháp, một mặt thở hổn hển, một mặt nói, từ Kim Loan Điện đi ra về sau, hoàng thượng thương tiếc Cẩm Phi nương nương thân mang có thai, liền để cho Cẩm Phi nương nương ngồi chung long liễn, đi đến trong ngự hoa viên. Phía trước giơ lên long liễn nội thị đột nhiên trợn chân một cái, ngã một phát, Cẩm Phi nương nương cùng hoàng thượng đều từ long liễn bên trên ngã xuống, may mắn hoàng thượng ôm thật chặt Cẩm Phi nương nương, bằng không thì cái kia một ngã nhưng rất khó lường, chỉ là có lẽ là bị kinh sợ, Cẩm Phi nương nương vẫn là gặp đỏ. Ngã một phát. Vân Thường nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới lúc trước trên đường rêu xanh. Vân Thường lấy tốc độ nhanh nhất đến Tê Ngô cung, còn chưa tiến cung cửa, liền nhìn thấy hoàng hậu xa xa đi đến, Vân Thường cũng bất chấp gì khác, quay người liền đoạt tại hoàng hậu phía trước bước vào Tê Ngô cung. Nha, đây không phải Vân Thường công chúa sao? Làm sao tới Tê Ngô cung? Vân Thường công chúa là không có nhìn thấy hoàng hậu nương nương tại phía sau ngươi sao? Cũng không biết hành lễ, còn đoạt tại hoàng hậu nương nương phía trước bước vào cửa điện, Vân Thường công chúa quy củ nên hảo hảo học. Sau lưng truyền đến Tú Tâm cô mang theo vài phần nhàn nhạt châm chọc thanh âm. Vân Thường đỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên một vòng lanh mang. Bản công chúa lại tại sao không có quy củ cũng vẫn là một cái công chúa, đến phiên ngươi cái này làm nô tài để giáo huấn. Nói xong liền liều mạng hướng về thiền điện chạy tới. Làm càn. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói, chỉ là Vân Thường nhưng ngay cả đầu cũng không có hồi. Nguyên Trinh hoàng hậu cắn răng, hận hận nói, phản, phản, bất quá là một cái nho nhỏ công chúa, lại dám không đem bản cung để vào mắt. Cầm Ý vội vàng chạy đến liền nghe hoàng hậu tiếng quát mắng thanh âm, nghe lời này. Nên là nói Vân Thường công chúa. Cầm Y trong lòng lạnh lẽo, vội vàng cho hoàng hậu hành lễ nói, mời hoàng hậu nương nương thứ tội, Cẩm phi nương nương xảy ra chuyện, công chúa nóng nội, cũng không phải cố ý thất lễ tại hoàng hậu nương nương.
Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Cẩm phi đã xảy ra chuyện. Hoàng hậu thần sắc khẽ giật mình, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi tới. Cẩm y cúi đầu, không có nhìn thấy hoàng hậu thần sắc, chỉ nói khẽ, là, mới vừa có công công đến bẩm báo, nói Cẩm phi nương nương đã xảy ra chuyện. Cẩm phi nương nương cùng công chúa mặc dù cũng không thân hậu, chỉ là nhưng cũng là công chúa thân mẫu, cho nên công chúa khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hoàng hậu nhưng không có tâm tư nghe nàng giải thích, quay đầu cùng Tú Tâm trao đổi một ánh mắt, liền vội vàng hướng về thiền điện đi. Vừa tới thiền điện, liền nhìn thấy Trịnh tổng quản canh giữ ở cửa ra vào, Vân Thường cũng đứng ở một bên, nhón chân hướng trong điện nhìn lại, hoàng hậu trong lòng lại là siết chặt, như vậy nhìn tới, hoàng thượng tất nhiên cũng ở đây, chắc hẳn lần này nên không phải là cái gì việc nhỏ. Nếu là có thể đem Cẩm phi bụng trong kia cái thai họa cho đi, tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Chỉ là không biết Cẩm phi là ở chỗ nào xảy ra chuyện, nếu là ở Tê Ngô cung bên trong, bản thân chỉ sợ khó mà tẩy thoát hiểm nghi. Chính công công, bản cung nghe nói Cẩm phi xảy ra chuyện, đến xem. Nhìn lên hoàng hậu ngẩng đầu, nhìn về phía Trịnh tổng quản. Trịnh tổng quản có chút nhíu nhíu mày lại, có chút hơi khó nói, hoàng hậu nương nương, không phải nô tài không cho ngươi đi vào, chỉ là hoàng thượng hạ chỉ, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Hoàng hậu nương nương, ngươi nhìn. Hoàng hậu hơi nheo mắt, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng kìm nén không được đấy lòng chảy ra từng tia vui sướng, liền nhìn Vân Thường một chút, xoay người hướng về phía Tú Tâm nói, đi trong cung chuyển hai cái ghế tới đi, bản cung lo lắng Cẩm phi, liền đợi ở đây à. Tú Tâm vội vàng ứng tiếng, lui xuống, chỉ chốc lát sau liền chuyển đến hai tấm cái ghế, một tấm gắn ở hoàng hậu sau lưng, một cái khác trương lại cho đi Vân Thường. Vân Thường hơi sững sờ, chuyển qua mắt nhìn hoàng hậu một chút. Liền cũng có chút yên tĩnh rồi một lần trong lòng suy nghĩ, trên ghế ngồi xuống, nhưng trong lòng chậm chậm bắt đầu suy đoán lên. Từ bản thân ra đời về sau, trong cung liền lại không hoàng tử hoàng nữ ra đời, mang thai phi tử lắc đắc không có mấy, thật vất vả mang bầu, cũng không thể đủ tháng sinh ra tới. Cẩm phi cái này một thai, thật sự là có chút gây chú ý nhất. Long Liễn cung nhân cũng là đi qua huấn luyện, nếu chỉ là trời tối tuyết rơi, cũng không trở thành ngã sắp xuống. Vân Thường đứng dậy, hướng về phía Trịnh tổng quản nói, Trịnh công công. Vừa rồi nhấc Long Liễn người ở nơi nào? Trịnh tổng quản vội vàng nói, tại Tê Ngô cung bên ngoài trong đống tuyết quý đâu. Vân Thường nhẹ gật đầu, quay người ra thiền điện cửa, tìm được cái kia tám cái nhấc Long Liễn nội thị, tùy ý ngón tay một cái nói, đi theo bản công chúa đi nhìn một cái vừa rồi nơi khởi nguồn phương a. Trong lúc này tùy tùng bị đông cứng run lẩy bẩy, đứng đầy mấy lần, mới miễn cưỡng đứng lên, đi theo Vân Thường đi tới. Vân Thường thần sắc có chút lạnh, ngươi suy nghĩ thật kỹ, là ở chỗ nào ngã? Trong lúc này tùy tùng nhẹ gật đầu, mang theo Vân Thường đi tới ngự hoa viên một cái chỗ ngoặc địa phương, bẩm công chúa, chính là ở chỗ này. Nô tài là nhấc đằng sau, chỉ nhớ rõ vừa mới chuẩn bị chỗ rẽ, phía trước liền đột nhiên thấp xuống. Vân Thường lên tiếng, quay đầu hướng Cẩm Y nói, đèn lồng. Cẩm Y vội vàng đưa lên một chiếc đèn lồng, Vân Thường cầm lấy đèn lồng trên mặt đất tìm một vòng, liền nhìn thấy phía trước một cục đá bên trên có một đường thật dài trượt ấn, chắc hẳn chính là nơi này. Vân Thường nhíu nhíu mày, ngồi xổm người xuống cẩn thận xem xét, thật lâu mới từ cái kia trượt ngấn bên trên vê lên một cái lục sắc tia dài. Vân Thường híp híp mắt, chỗ này lúc trước nên là có rêu xanh, chỉ là nên là đã bị người xử lý qua, không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện cây kia lục sắc tia dài. Vân Thường đứng người lên, đi đến lúc trước bản thân suýt nữa ngã xuống đất phương xem xét, quả nhiên không thấy cái kia cách một khoảng cách liền tản mát rêu xanh. Công chúa, đã có người đến đây rồi. Cầm Y cũng cảm thấy có chút không đúng, trong lòng lập tức hiểu rõ ra, là có người chuyên tiêu diệt chứng cứ. Vân Thường khoe miệng nhẹ cười, đúng vậy à, một chiêu này thật cao, nếu không phải ta lúc trước đã dẫm vào suýt nữa bị té một cái, cho dù ta lại đến xem xét chỗ này, phát hiện căn này lục sắc tia dài, cũng sẽ không nghĩ tới đây là cái gì. Thế nhưng là bây giờ cái gì cũng bị mất, chẳng phải là manh mối cũng gây rồi. Cầm Y nói khẽ, đến tột cùng là người nào muốn hại chủ từ đâu. Vân Thường cười lạnh, về trước Tê Ngô cùng, nhìn một cái mẫu phi thế nào. Trở lại Tê Ngô cung bên trong, hoàng hậu đã không có ở đây, Vân Thường nhíu mày, lấy hoàng hậu đối với Mâu Phi hận ý, làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy. Trịnh tổng quản tựa hồ minh bạch Vân Thường suy nghĩ, vội vàng nói, vừa rồi hoàng thượng đi ra nhìn thấy hoàng hậu nương nương, để cho nàng đi về trước. A Vân Thường quay đầu lại nhìn về phía thiền điện cửa ra vào, liền nhìn thấy có một cái cung nữ tại cửa đại điện dò xét cửa dò xét nó mà, trong lòng biết được, tất nhiên là hoàng hậu phái tới thám thính tin tức, cũng không chỉ ra. Quay người nhấc chân vào thiền điện. Trong nội điện, thái y ngồi ở không người trên bàn viết, tựa hồ là đang cho toa thuốc. Linh đế ngồi ở bên giường, trong tay nắm chặt Cẩm Phi tay, Vân Thường kêu một tiếng phụ hoàng, liền đi tới. Cẩm Phi sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt tựa hồ còn có chút hoảng hốt, nghe được Vân Thường thanh âm, liền vừa quay đầu đến ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thường, Thường Nhi đến rồi, Mẫu Phi không có việc gì. Một bên Trịnh Ma Ma vội vàng cho Vân Thường bưng ghế đến, công chúa, nương nương không có việc gì, chỉ là bị kinh sợ dọa, hài tử hảo hảo, công chúa không cần lo lắng. Trịnh Ma Ma y thuật Vân Thường là biết được, tất nhiên nàng nói như vậy, nghĩ đến nên không nghiêm trọng, trong lòng tảng đá mới lặng lẽ rơi xuống, không có việc gì thuận tiện, vừa rồi nội thị báo lại thời điểm, nhưng làm Thường Nhi dọa sợ. Ninh Đế lông mày như cũ không có giãn ra, nắm chặt lại Cẩm Phi tay nói, mới vừa nghe Trịnh Tổng còn nói, ngươi đi tìm Nhất Long Liễn nội thị đi, có thể hỏi xảy ra điều gì. Vân Thường hơi sững sờ, lời này là ở hỏi nàng, thế nhưng là... Vân Thường nhưng trong lòng có chút do dự, mặc dù hắn là bản thân phụ hoàng, chỉ là việc này quan hệ đến Mẫu Phi an nguy, mình liệu có thể tin tưởng hắn đâu. Vân Thường nhìn đến Cẩm Phi, đã thấy Cẩm Phi nhu nhu mà cười, dường như mang theo vài phần cổ vũ. Vân Thường trong lòng sáng tỏ thông suốt, là, bất kể như thế nào, phụ hoàng trong lòng cũng là yêu Mẫu Phi, huống hồ, Mẫu Phi bụng bên trong bây giờ còn mang hắn hải từ đâu. Lúc trước Nhi Thần từ Kim Loan Điện hồi Thanh Tâm Điện thời điểm, cũng ở đây trong Ngự Hoa Viên suýt nữa ngã một phát, Nhi Thần lúc ấy tra xét, để cho Nhi Thần suýt nữa ngã, là rêu xanh. Lại không phải sinh trưởng ở trên tảng đá rêu xanh. Nhi Thần chuyên kiểm tra một hồi, từ Ngự Hoa Viên đến trong Loan Nguyệt Đỉnh ở giữa, thường cách một đoạn đường liền có một chút rêu xanh. Lúc ấy Nhi Thần cũng không để ý, mới vừa nghe gặp nội thị nói, phụ hoàng cùng Mẫu Phi Long Liễn là ở trong Ngự Hoa Viên bị té một cái, Nhi Thần sinh lòng lo nghĩ, liền dẫn Nhất Long Liễn nội thị đi kiểm tra nơi khởi nguồn phương. Nhi Thần nhìn thấy trên mặt đất vết trượt phía trên có một cái lục sắc kia dài. Chỉ là lúc trước Nhi Thần trông thấy rêu xanh, lại đều không thấy tung tích. Vân Thường nói khẽ, thanh âm hòa hoãn lại mang theo vài phần nghi hoặc. Ninh Đế mặc dù ngồi lên hoàng vị kinh lịch cũng chẳng phải long đong, chỉ là từ bé trong cung lớn lên, nhìn thấy nhưng cũng thật sự là không ít. Nghe Vân Thường vừa nói như thế, liền biết được trong đó mấu chốt là có người cố ý muốn Thư Cẩm ngã sấp xuống, Thư Cẩm ngã sấp xuống về sau, liền có người trừ đi dấu vết. Vân Thường nhẹ gật đầu, nếu là Nhi Thần chưa từng ngã như vậy một lần, cũng không có lưu ý đến trên mặt đất rêu xanh, chỉ sợ sẽ không có người biết được, nơi đó từng có qua rêu xanh, như vậy mà nói, tùy tiện chúng ta làm sao tra, cũng rất khó tra được bất luận cái gì dấu vết để lại. Ninh Đế quay đầu nhìn về phía mình cái này chưa bao giờ nghiêm túc hiểu qua nữ nhi, hồi lâu mới nói, việc này, nếu để cho ngươi tới cha, ngươi sẽ như thế nào làm? Vân Thường trầm ngâm chốc lát, hạ thấp thanh âm, nếu là Thường Nhi mà nói, Thường Nhi sẽ lập tức thả ra tin tức, liền nói Mẫu Phi sẽ thai. Đêm 30 này, tựa hồ đã chú định không thể bình tĩnh, nửa đêm vừa qua khỏi, trong cung liền lại tiếng động lớn náo loạn lên, Cẩm Phi nương nương sẩy thai. Cẩm Phi nương nương đang cùng Hoàng thượng hồi cung trên đường, Nhất Long Liễn nội thị ngã một phát, Cẩm Phi nương nương cùng Hoàng thượng té ngã trên đất, Cẩm Phi nương nương liền sẩy thai. Hoàng thượng cùng Vân Thường công chúa tại Tê Nô cung bên trong bồi Cẩm Phi nương nương một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng thượng liền quyết định nhanh chóng đem Nhất Long Liễn 8 tên nội thị toàn bộ nhốt vào tử lao. Cẩm Phi tính dưỡng, Tê Nô cung thiền điện cũng bị trọng trọng thủ vệ vây lại. Lần đầu tiên sáng sớm, vì lấy hoàng hậu đã tinh dưỡng tốt rồi thân thể, Minh Thái Phi sáng sớm liền thông chi các cung tần phi, hôm nay Vân An, đến Tê Nô cung. Các cung tần phi cũng biết, đây là Minh Thái Phi chuẩn bị trả quyền cho hoàng hậu. Tê Nô cung phi tần lui tới, mỗi người vào điện thời điểm, cũng nhịn không được hướng về phòng giữ xâm nghiêm thiền điện nhìn lại. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Hoàng hậu nhẹ gật đầu, hãy bình thân. Đám người ngồi vào vị trí của mình, hoàng hậu ánh mắt liền rơi vào tinh thần có chút hoảng hốt Vân Thường trên người, Thường Nhi hôm qua cái chiếu cố Cẩm Phi chiếu cố một đêm, nếu là mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi đi. Vân Thường nghe vậy, trong mắt lập tức sương mù mờ mịt, một giọt nước liền rơi xuống, Thường Nhi không khổ cực, chỉ là có chút đau lòng Mẫu Phi ra thật là nhiều máu. Hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt tại Vân Thường trên người dừng một chút, gặp nàng thần sắc không giống giả mạo, mới thăm thẳm thở dài nói, ai, thật vất vả mới ngóng trông cái này trong cung có việc vui, kết quả lại ra bậc này ngoài ý muốn. Vân Thường giơ tay lên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cắn cắn môi, hận hận nói, mới không phải ngoài ý muốn, nếu không phải là bởi vì cái kia rêu xanh. Nói đến chỗ này, Vân Thường lại tựa hồ như giật mình nói không nên nói đồ vật, vội vàng túi lầu xuống, thần sắc có chút bối rối, đúng vậy à, cũng là ngoài ý muốn. Chúng tần phi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm đánh lên cổ, vừa rồi, Vân Thường công chúa nói, không phải ngoài ý muốn. Bởi vì, rêu xanh. Nguyên Trinh Hoàng hậu thần sắc hơi hơi dừng một chút, có chút dò xét mắt Vân Thường, gặp nàng tựa hồ có chút khẩn trương, tay một mực tại quấy mặc áo tay áo, đứng ngồi không yên bộ dáng. Thật lâu, mới nghe thấy Vân Thường lại nói khẽ, mẫu hậu nói đúng, Thường Nhi là hôm qua cái chiếu cố mẫu phi một đêm, hơi mệt chút, còn mời mẫu hậu cho phép Thường Nhi về trước bên cạnh giếng. Nga không, Thường Nhi về trước Thanh Tâm Điện nghỉ ngơi. Vừa nói, cũng không đợi Hoàng hậu đáp lại, liền thần sắc bối rối rời đi. Hoàng hậu cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn về phía mình trong tay khăn gấm, nhếch miệng lên một vòng đoan trang ý cười đến, hôm nay cũng không sự tình, trong cung mới ra cái này gốc dạ sự tình, Hoàng thượng tất nhiên không vui, các vị gần đây vẫn là tận lực ít đến chỗ đi lại đi, tất cả giải tán đi. Đám người vội vàng hành lễ, nối đuôi nhau mà ra. Trong nháy mắt, Tê Ngô cung trong chính điện, cũng chỉ còn lại có Nguyên Trinh Hoàng hậu cùng mấy cái cung nữ, Nguyên Trinh Hoàng hậu phất phất tay, để cho mấy cái kia cung nữ lui xuống, mới xoay người hướng về phía Tu Tâm nói, bản cung tổng cảm thấy, Cẩm Phi chuyện này không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù bản cung nghe thấy tiện nhân kia hài tử không thấy về sau, tâm tình hết sức cao hứng, nhưng cũng mơ hồ ngửi được mấy phần mùi âm mưu. Tú Tâm cô gật đầu nói, Vân Thường công chúa hôm nay biểu hiện quá mức dị thường lại có yêu, nương nương, chúng ta phải cẩn thận. Hoàng hậu nhẹ nhàng đóng lại mắt, bản cung vừa mới giải cấm, liền một kiện tiếp lấy một việc đến rồi, hôm qua trên Kim Loan Điện, là nhằm vào Hoa Kính, chuyện hôm nay, bản cung cảm thấy, chỉ sợ là hướng về bản cung đến. Tú Tâm trầm mặc chốc lát mới nói, vậy, nương nương, Cẩm Phi trong cung. Hoàng hậu nhíu nhíu mày, mở mắt ra, ánh mắt khoan thai nhìn về phía thiền điện phương hướng, nếu là có thể rút lui tự nhiên là tốt, thế nhưng là bây giờ thiền điện bị hoàng thượng thủ, chỉ sợ liền một con muỗi cũng bay không đi vào, bản cung chính là muốn rút lui chỉ sợ cũng không kịp. Tú Tâm nghe vậy, liền trầm mặc lại. Hoàng hậu đứng dậy, bản cung hướng đi hoàng thượng chờ lệnh, ngày hôm nay là đại niên mùng 1, dựa theo lệ cũ, bản cung nên hồi phủ thừa tướng một chuyến. Ra Tê Ngô cung, hoàng hậu liền dẫn cung nữ hướng về Cẩn Chính điện đi, chỉ là, đi qua Ngự Hoa viên, lại nhìn thấy một đám người đang tại bên hồ tra xét cái gì. Hoàng hậu híp híp mắt, để cho Tú Tâm cô tiến đến xem xét một phen, Tú Tâm cô áp sát tới nhìn một chút, lại tìm người hỏi chỉ chốc lát, mới trở lại hoàng hậu bên cạnh, nương nương, nô tỳ nhìn, bọn họ tựa hồ là đang tra bên hồ cùng bên cạnh giếng, nô tỳ hỏi mấy người, chỉ là bọn hắn lại nói chỉ là phụng mệnh xem xét có tồn tại hay không thai hoàng ẩm, cũng không nhiều lời. Bên cạnh giếng, Nguyên Trinh hoàng hậu đống nhiên nhớ tới vừa rồi tại Tê Ngô cung thời điểm, Vân Thường tựa hồ nhắc tới, nàng muốn về bên cạnh giếng, chỉ là lời mới vừa ra khỏi miệng, liền lại vội vàng sửa lại. Nguyên Trinh hoàng hậu trầm mặc sau nửa ngày, mới lại nhấc chân, hướng về Cẩn Chính điện đi đến. Trinh tổng quản canh giữ ở Cẩn Chính điện bên ngoài, vừa thấy được hoàng hậu đi tới, liền vội vàng nên tiến lên phía trước nói, hoàng hậu nương nương, ngày hôm nay hoàng thượng tâm tình không tốt lắm, vừa mới trong điện lên cơn, đập rất nhiều đồ vật, vừa mới phân phó, ai cũng không gặp đâu. Nguyên Trinh hoàng hậu liếc nhìn Trịnh tổng quản mang theo vài phần áy náy mặt, đứng ở cửa một lát, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến mấy tiếng đồ sứ tiếng vỡ vụn thanh âm, đã như vậy, vậy bản cung liền đi về trước, chỉ là làm phiền Trịnh tổng quản, chờ một lúc thay bản cung thông báo một tiếng, nếu là hoàng thượng nguyện ý gặp bản cung, liền phái người thông chi bản cung một tiếng, bản cung lại đến. Trịnh tổng quản vội vàng hướng nhìn, hoàng hậu dương mắt nhìn mắt Cẩn Chính điện cửa, quay người rời đi. Trịnh tổng quản gặp hoàng hậu thân ảnh dần dần xa, mới quay người đẩy cửa ra vào bên trong điện. Cả ngày, hoàng hậu cũng không có thu đến Linh Đế triệu kiến tin tức, Tú Tâm để cho người ta đi tìm hiểu nhiều lần, phát hiện hoàng thượng tựa hồ phái rất nhiều người, lần lượt tra xét trong cung giếng cùng hồ. Giếng cùng hồ, hoàng hậu nghĩ cả một ngày, cũng không có nghĩ ra hai địa phương này đều có liên hệ gì. Chỉ là đại niên mùng 2 sáng sớm, liền truyền đến tin tức, Ngự Hoa viên bên cạnh tới gần hồ một cái ngày bình thường không có người nào tới gần trong giếng, chết đuối người. Chương 101, cẩn thận thăm dò. Nguyên Trinh hoàng hậu đến xảy ra chuyện bên cạnh giếng thời điểm, Ninh Đế cùng Vân Thường đều đã tại. Bên cạnh giếng thi thể bị vải trắng đắp lên, hoàng hậu đi tới, ánh mắt rơi vào trên thi thể kia, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Ninh Đế nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Hoàng hậu đứng dậy, có chút chán ghét cơ cơ ống tay áo nói, cái này cuối năm, làm sao ra dạng này sự tình a? Hoàng thượng, cái này chết, là cái nào cung bên trong? Linh Đế híp híp mắt nói, Trường Xuân cung bên trong. Trường Xuân cung? Đó không phải là Minh Thái Phi trong cung. Hoàng hậu run lên trong lòng, tổng cảm thấy có chút không đúng, gặp hoàng đế đã gọi người đem thi thể nhấc xuống dưới, hoàng hậu cũng không muốn ở lâu, liền cùng Linh Đế hành lễ về tới Tê Ngô cung. Tú Tâm, ngươi đi Trường Xuân cung đi một chuyến, bản cung trong lòng luôn có chút không nỡ, tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, ngươi đi giúp ta hỏi một chút xảy ra chuyện cung nữ tình huống. Hoàng hậu nhíu nhíu mày. Tú Tâm cô trầm ngâm chốc lát mới nói, nương nương, nô tỳ cảm thấy, bây giờ loại tình huống này, chúng ta hay là chớ cùng Trường Xuân cung bám vào bên cạnh, chúng ta bây giờ cũng là bốn bề thọ địch đây, nương nương ngươi mới vừa giải cấm, Cẩm Phi sẩy thai, Hoa Kính công chúa bị giam lại, Minh Thái Phi bên kia bây giờ cũng xảy ra chuyện, lúc này chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến thuận tiện. Hoàng hậu cũng biết Tú Tâm nói không có sai, nhưng trong lòng có một tia không tốt lắm dự cảm, thật lâu, mới thở dài, bản cung còn nói tìm một cơ hội hồi phủ thừa tướng một chuyến, chuyện hôm qua, Kính Nhi tất nhiên là vô tội, tuy nhiên lại bị Vân Thường hãm hại, bị giam lại. Thế nhưng là, cung bên trong vừa mới xảy ra chuyện, bản cung xem như hoàng hậu, tất nhiên là không nỡ rời đi, cũng không biết Kính Nhi thế nào. Tú Tâm vội vàng nói, nương nương, bây giờ ngươi càng là gấp không được, ngươi nghĩ, Vân Thường công chúa chỉ là nhất giới nữ lưu hạng người, hơn nữa, trong cung đợi thời gian rất ngắn, nàng không có thời gian đi bố trí nhiều như vậy bấy giờ, hôm qua trên Kim Loan Điện sự tình, rõ ràng là Tĩnh Vương gia nhúng tay, mai ảnh các cái kia nội thị, tất nhiên là Tĩnh Vương gia tìm đến. À, tiêu thư Cẩm tiện nhân kia, bản cung không biết nàng thế nào sẽ có vận khí tốt như vậy, hoàng thượng thiên vị nàng, con gái nàng vậy mà cũng có Tĩnh Vương gia làm che chở, không được, tất nhiên không thể để cho Vân Thường cùng Tĩnh Vương cùng một chỗ. Nếu là Tĩnh Vương che chở nàng, chúng ta tại muốn động thủ coi như khó. Hoàng hậu nắm chặt tay, trầm mặc chốc lát mới nói, nếu là, Vân Thường thanh danh hủy, Tĩnh Vương tất nhiên thì sẽ không muốn nàng. Hoàng hậu nương nương, ngươi là muốn. Tú Tâm chấn động trong lòng. Hoàng hậu mỉm cười, phụ thân luôn nói để cho bản cung chờ một chút, thế nhưng là bây giờ, bản cung lại cũng không muốn chờ. Hát xì thanh tâm điện bên trong, Vân Thường hát hơi một cái, là ai đang chủ yếu ta? Thiền Âm vội vàng nói, ai dám nguyền rủa công chúa? Thiền Âm đi giúp ngươi lột nàng ra, rút nàng gân, uống nàng máu. Vân Thường mỉm cười, dựa vào ở trên nguyễn tháp, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Thiền Âm, hôm qua buổi tối có thể nhìn thấy cung nữ kia là chết như thế nào? Thiền Âm nghe vậy, nhìn bốn phía nhìn, mới đi đến Vân Thường bên người ngồi xổm xuống. Công chúa, giám thị miệng giếng kia người nói cho nô tỳ là có người quần áo đen lôi kéo cung nữ kia thi thể trực tiếp ném tới trong giếng. Người áo đen kia võ công không thấp, giám thị người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải đi theo phía sau hắn, nhìn thấy hắn vào Trường Xuân Cung. Trường Xuân Cung, xem ra, Minh Thái Phi cùng chuyện này thoát không được quan hệ nha. Vân Thường híp híp mắt, giao thừa buổi tối, người chúng ta nhưng có nhìn thấy ngự hoa viên có dị thường gì, tỉ như người nào đi qua, hướng trên mặt đất ném đồ vật. Thiền Âm lắc đầu, hôm đó ban đêm, Trường Xuân Cung mất hoàng hậu con dấu, các cung các điện đều bị cung nội thị vệ vây lại, bất luận kẻ nào không thể xuất nhập, cho nên chúng ta người cũng không có cách nào ra ngoài. Các cung các điện đều không được xuất nhập. Kia là ai đâu? Đúng rồi, cái kia hoàng hậu con dấu là ở chỗ nào tìm tới? Vân Thường lại nói. Thiền Âm nói khẽ, tựa hồ là bị Trường Xuân Cung bên trong một cái cung nữ cầm, Minh Thái Phi tại chỗ liền xử lý người cung nữ kia. Vân Thường nghe vậy, nhắm mắt, tham thẳm thở dài, kia là ai đem những cái kia rêu xanh vứt trên mặt đất, là ai đi dọn dẹp đâu? Trịnh công công, ngài tới rồi. Thế nhưng là tìm công chúa. Ra ngoài truyền đến cung nữ thanh âm. Vân Thường đứng dậy, đi ra ngoài đón, liền nhìn thấy Trịnh Tổng Quản đứng ở trong điện, gặp Vân Thường từ trong điện đi ra mới vội vàng nói, nô tài tham kiến công chúa, hoàng thượng đến để cho nô tài cho công chúa nói một tiếng, cung nữ kia thi thể đặt ở phía tây một chỗ vắng vẻ trong cung điện, công chúa hiện tại nếu là muốn đi nhìn một cái, nô tài liền có thể cho công chúa dẫn đường. Vân Thường gật đầu nói, vậy liền đi nhìn một cái a. Vân Thường phân phó Thiền Âm lấy qua áo khoác phủ thêm. Liền đi theo Trịnh Tổng Quản hướng về cái kia vắng vẻ cung điện đi. Trịnh công công, Tĩnh Vương gia lúc nào hồi hoàng thành nha, Thường Nhi tại sao không có nghe nói, phụ hoàng có hạ chiếu để cho hắn khải hoàn hồi chiếu đâu. Vân Thường bưng lấy bình nước nóng, ánh mắt rơi vào nơi xa ép khắp tuyết trên cây, tựa như mạn bất kinh tâm hỏi. Trịnh Tổng Quản cười ha ha nói, làm sao? Công chúa cũng không biết. Nô tài cũng không nghe nói hoàng thượng có triệu kiến, chỉ là đang giao thừa trước một buổi tối, khuya khoát, Tĩnh Vương gia đột nhiên xông vào. Nhưng làm nô tài giật nảy mình. Bất quá giao thừa nô tài mới biết được, hoàng thượng vì công chúa và Tĩnh Vương gia tứ hôn, nghĩ đến Tĩnh Vương gia nhất định là vì hôn sự trở về đi. Tĩnh Vương gia là nô tài nhìn xem lớn lên, mặc dù coi như mặt lạnh một chút, lại là cái tâm không xấu người. Hơn nữa, nô tài nhìn xem hôm đó Tĩnh Vương gia một mực che chở công chúa liền yên tâm đi, Tĩnh Vương gia tất nhiên sẽ đối với công chúa tốt. Vân Thường khỏe miệng giật một cái. Nguyên lai Trịnh Tổng Quản là cảm thấy mình là đối với việc hôn sự này có chút lo lắng, cho nên móc lấy chỗ cong giúp Tĩnh Vương nói tốt, Tĩnh Vương tâm không xấu. Xác thực không xấu, chỉ là tâm lớn một chút thôi. Quả thật là cái vắng vẻ cung điện, trong điện cỏ dại đều dài hơn cao cỡ nửa người, mang theo vài phần hoang vũ khí tức cấm lãnh. Vân Thường đi vào đại điện, liền nhìn thấy trong đại điện ngừng lại một cái che kín vải trắng thi thể. Vân Thường đi đến thi thể kia bên cạnh, đem bình nước nóng đưa cho Thiền Âm, đưa tay vén lên vải trắng. Liền nhìn thấy vải trắng dưới mặt bị ai ngâm đến trắng bệnh, còn có chút sương mù, mang theo vài phần màu xanh tím. Vân Thường tinh tế nhìn thi thể hai mắt mũi miệng, lại ấn một cái phần bụng, mới nói khẽ, trong bụng không có nước, là chết mới bị đẩy tới trong giếng. Làn da màu xanh tím, chỉ sợ là ngạt thở mà chết. Vân Thường nâng lên thi thể kia tay, nhíu nhíu mày, từ thi thể móng tay bên trong vê ra mấy cây thanh sắc lớn lên kia. Công chúa, cái này cùng hôm đó tại Cẩm Phi nương nương xảy ra chuyện địa phương nhìn thấy rêu xanh kia giống như lúc, chẳng lẽ những cái kia rêu xanh chính là cái này cung nữ thả. Thiền Âm thấy thế, vội vàng nói. Vân Thường nhưng không có lên tiếng, trầm ngâm chốc lát, vừa cẩn thận tra xét địa phương khác, mới đứng vững người. Thiền Âm vội vàng đánh tới nước, để cho Vân Thường tinh tế rửa qua một lần tay, mới lại đem bình nước nóng đẩy tới. Hồi đi, coi không vừa mắt, Trịnh tổng quản, đem thi thể này xử lý a. Vân Thường thản nhiên nói, nhấc chân ra cửa chính điện. Đợi hồi Thanh Tâm điện bên trong, Vân Thường còn chưa cởi xuống áo khoác, liền quay người hướng về phía Thiền Âm nói, ngươi đi hỏi hỏi một chút chúng ta an bài lại dài đồng cung bên trong người. Hôm đó Minh Thái Phi hạ chỉ nhốt các cung các điện điều tra thời điểm, người cung nữ kia có ở đó hay không, người cung nữ kia gọi Bích Lạc, là Trường Xuân cung bên trong phụ trách múc nước cung nhân. Thiền Âm ứng tiếng, vội va đi, Vân Thường mới cởi áo khoác, cất giọng nói, đánh bùn nước nóng đến, đem mỡ dê cao lấy ra. Cung nữ vội vàng đánh nước tiến đến, Vân Thường đưa tay đặt ở trong chậu ngâm một lát, đưa tay cẩn thận rửa qua một lần, xoa mỡ dê cao, mới thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước và kiếp này, bản thân lần thứ nhất dây vào thi thể. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều vẫn không ở có chút đổ mồ hôi lạnh đâu. Vân Thường nằm ở trên nhuyễn tháp đọc sách, Thiền Âm liền đi đến, công chúa, hoàng hậu con dấu thời điểm mất trộm, Bích Lạc một mực tại Trường Xuân cung bên trong. Vân Thường nhẹ gật đầu, cũng không nửa phần kinh ngạc, vừa rồi tại chỗ cung nữ móng ngón tay bên trong phát hiện cái kia mấy cây rêu xanh kia thời điểm, Vân Thường liền đã biết rồi, người cung nữ kia bất quá là lấy ra mê hoặc ánh mắt mà thôi, chỉ sợ là bởi vì hôm qua cái sáng sớm tại hoàng hậu trong cung vấn an thời điểm. Bản thân ra vẻ bối rối nói rêu xanh cùng giếng hai cái này chữ mấu chốt mắt, liền bị người hữu tâm nghe, rêu xanh đúng là có, giếng lại là Vân Thường đoán, thế nhưng là cũng đủ làm cho vậy chân chính hung thủ tự loạn trận cước. Hung thủ làm như vậy, bất quá là nghĩ đẩy ra một cái hình nhân thế mạng mà thôi. Hai ngày này, Hoa Kính tại trong đại lý tự, nhưng có người đi thăm viếng qua. Đông nhiên vang lên Hoa Kính, Vân Thường nhịn không được vểnh lên khoe miệng, nghe nói đại lý tự đại lao 10 phần không sai đây. Không biết Hoa Kính cái này nuông chiều từ bé công chúa, ngẩn đến có thể dễ chịu. Thiền Âm vội vàng nói, phủ thừa tướng Lý Hoánh Hoánh tiểu thư đi xem qua Hoa Kính công chúa, nghe nói Lý tiểu thư một mặt tự trách, khóc lê hoa đái vũ, Hoa Kính công chúa tinh thần khí cũng không tệ, mang Lý tiểu thư gần nửa canh giờ đâu. A, Lý Hoánh Hoánh. Vân Thường lật một tờ trong tay thư, nàng độc có thể trừ bỏ sạch sẽ. Nghe nói không có gì đáng ngại, chỉ là thoạt nhìn sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệnh, tựa hồ có chút ho khan. Cái khác nhưng lại không có gì, cái gì đó Lý tiểu thư, lại còn dám vọng tưởng vu oan công chúa đây, làm sao bộ hạ độc chết nàng, công chúa à, hôm đó nô tỳ đi tàng chân các thời điểm, liền nên tại chỗ tỷ bà bên trên bôi một tầng muốn mạng độc dược, nhìn nàng còn thế nào phách lối. Thiền Âm hận hận nói. Vân Thường mỉm cười, thôi đi, may mắn Lý Hoánh Hoánh không có việc gì, ta nghe nói, nàng tại trong phủ thừa tướng có thể được sủng ái đây, nếu là thật sự chết rồi, Lý thừa tướng còn không bổ ta. Cầm Y vén rèm lên từ bên ngoài đi vào, cười nói, công chúa, bên ngoài ra mặt trời đây, nếu không chúng ta đi ngự hoa viên đi đi. Mấy ngày nay một mực đều ở tuyết rơi, có thể khó được ra một lần mặt trời, lúc này nắng chiếu tới lấy ủ ấm, chính thoải mái đây. Vân Thường gật đầu cười, cũng tốt, luôn ở trên giường ổ lấy xương cốt đều có chút mềm, đi thôi. Vân Thường đứng dậy, mang giày, tất nhiên ra mặt trời, Vân Thường liền chỉ phân phó cầm một kiện nặng nghề chút áo choàng, liền ra cửa. Công chúa, ngươi nhìn. Chỗ ấy lại có một khỏa mai vàng đây, bị giả sơn che khuất, nô tỳ trước đó vẫn luôn chưa từng nhìn thấy qua đây, mai vàng so hoa mai còn hương mấy phần, nô tỳ đi cho công chúa hái sen trong bình. Thiền Âm cười chỉ giả sơn đằng sau chi tiêu mấy nhánh mai vàng, mang theo vài phần tung tăng đi tới. Chỉ là đi đến nửa đường bên trên, lại đột nhiên dừng bước. Vân Thường gặp nàng thần sắc có chút không đúng, liền cũng đi theo. Lại nhiều hái chút, Thái Phi nương nương ưa thích mai vàng, nhiều hái mấy nhánh, từng cái trong điện đều để đó. Thái Phi đi đến chỗ nào đều có thể hỏi mai vàng hương, nhất định liền sẽ cao hứng. Một cái cung nữ thanh âm truyền đến. Tiếp theo, liền có một cái nội thị đáp lại nói, chỉ là gần nhất hoàng hậu nương nương thân thể tốt rồi, các cung nương nương cũng không tới chúng ta Trường Xuân cung thỉnh an, ngược lại vắng lạnh rất nhiều đây, chỉ là mặc dù không đến chúng ta trong cung vấn an, hoàng hậu nương nương nhưng lại chưa đem hoàng hậu con dấu thu hồi đi đây, hoàng thượng tựa hồ cũng không có phân phó Thái Phi nương nương đem hoàng hậu con dấu trả lại cho hoàng hậu đâu. Thị nữ kia nói, đúng vậy à, hôm đó hoàng hậu con dấu mất trộm, ta còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ nổi giận, kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá cũng kỳ quái à, rõ ràng trước đó Trường Xuân cung trong trong ngoài ngoài đều tìm lần cũng không có tìm được cái kia hoàng hậu con dấu, làm sao đột nhiên liền lại từ Bích Nghiên dưới gối đầu phát hiện đâu. Nội thị tựa hồ cười cười, có lẽ là trước đó tìm được không đủ cẩn thận chứ. Nhanh, cành kia, cái kia nụ hoa nhi thật to lớn, trở về cắm trong bình rất nhanh liền mở, có thể nhiều cất kỹ mấy ngày đâu. Vân Thường trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm không sáng rực mang, xoay người mang theo Thiện Âm cùng Cẩm Ý rời đi. Vân Thường bước chân càng lúc càng nhanh, Cẩm Ý nhìn Vân Thường đi phương hướng tựa hồ cũng không phải là Thanh Tâm Điện, liền vội vàng nói, công chúa, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Vân Thường dừng bước lại, khoe miệng mang theo vài phần lạnh lùng ý cười, Cẩm Ý, ta tựa hồ đã biết, ai là hại mẫu phi hung thủ. Vân Thường nói xong, liền lại nhấc chân hướng về đi về phía trước đi, Cẩm Ý bước chân dừng một chút, cái này mới phản ứng được, đây tựa hồ là đi Cần Chính Điện đường. Trịnh tổng quản xa xa liền nhìn thấy Vân Thường đi tới, cười tiến lên đón nói, công chúa đến rồi. Hoàng thượng hiện tại đang tại trong điện cùng Tĩnh Vương ra nói sự tình đây, công chúa chờ một chút, nô tài đi trước thông báo một tiếng. Tĩnh Vương. Vân Thường hơi sững sờ, đang muốn mở miệng nói bản thân rời đi trước đợi lát nữa lại đến, chỉ là Trịnh tổng quản cũng đã đẩy ra Cần Chính Điện cửa điện đi vào. Vân Thường trong lòng là có chút không nguyện ý nhìn thấy Tĩnh Vương, bây giờ thánh chỉ đã hạ, chỉ sợ trong hoàng thành bách tính đều đã biết, bản thân mặc dù quyết định chủ ý muốn tìm cách để cho hôn sự này hủy, lại vẫn chưa nghĩ ra biện pháp, lúc này nhưng vẫn là mẫu phi sự tình trọng yếu một chút. Công chúa, hoàng thượng có mời. Trịnh tổng quản cười đi ra. Vân Thường nhẹ gật đầu, đi vào bên trong điện, Ninh Đế ngồi ở ngự sau cái bàn trên ghế, Tĩnh Vương ngồi ở một bên, hai người tựa hồ chính đang nói gì. Nghe thấy Vân Thường tiếng bước chân, hai người đều dừng lại nói chuyện, xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường cho Ninh Đế hành lễ, đi đến một bên ngồi xuống, Thường Nhi có một số việc tìm Phụ Hoàng, bất quá Phụ Hoàng cùng Hoàng Thúc tựa hồ tại thương nghị chuyện quan trọng, Thường Nhi liền đợi ở đây bên trên vừa chờ a. Tĩnh Vương ánh mắt rơi vào Vân Thường trên người, vừa rồi còn mang theo vài phần lãnh ý ánh mắt lập tức liền nhu xuống dưới, để cho một bên âm thầm đánh giá hai người Ninh Đế có chút ngẩn người, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Trẫm đang cùng Tĩnh Vương thương nghị, đúng lúc là năm đầu, chờ trong cung sự tình, liền đi Ninh Quốc tự dâng hương một chút. Ngươi thụ Nột Na đại sư che chở ít năm như vậy, Nột Na đại sư cũng giúp chấm không ít việc, chấm nên tự mình đi tạ ơn hắn. Ninh Đế khẽ cười nói. Vân Thường nghe vậy, trong lòng âm thầm tự định giá chốc lát, mới nói khẽ, Phụ Hoàng an bài thuận tiện, chỉ là cái này vài ngày luôn luôn tuyết rơi, trên đường tuyết động chỉ sợ khá sâu, không dễ đi. Thường Nhi yên tâm chính là, bổn vương chờ một lúc liền để cho người ta sớm đem đoạn đường này tuyết cho quét. Thính Vương có chút khỏe miệng nhẹ cười, ánh mắt nhu hòa. Vân Thường giả bộ như không có nghe thấy Tĩnh Vương cái kia một tiếng mang theo vài phần nhu tình mật ý Thường Nhi, chỉ thản nhiên nói, vậy thì tốt rồi. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Ninh Đế cười cùng Tĩnh Vương lại thảo luận một phen dâng hương sự tình, Tĩnh Vương mới được lễ rời đi Cần Chính Điện. Tĩnh Vương vừa đi, Vân Thường mới ngẩng đầu nói, Phụ Hoàng, Nhi thần tựa hồ biết được hại mẫu phi người là ai. Ninh Đế nghe vậy, thần sắc lập tức run lên, a, chấm nghe Trịnh Tổng còn nói, lúc trước ngươi còn chuyên đi kiểm tra cung nữ kia thi thể. Tựa hồ có chỗ phát hiện, Trịnh Tổng còn nói, ngươi ở đó cung nữ móng ngón tay bên trong phát hiện rêu xanh dấu vết, chẳng lẽ, chính là người cung nữ kia làm. Cung nữ kia là Trường Xuân Cung, chẳng lẽ là. Cho dù là không nói ra, Vân Thường cũng hiểu biết Ninh Đế muốn nói là ai, Vân Thường lắc đầu nói, mặc dù Minh Thái Phi cũng tham dự, miễn cưỡng coi là một đồng lõa, nhưng là, hướng trên đường ném rêu xanh người, lại không phải nàng, hôm đó Trường Xuân Cung bên trong Hoàng hậu con dấu mất trộm, Minh Thái Phi đem tất cả cung nhân đều câu lên. Hôm nay buổi sáng trong giếng chết rồi người cung nữ kia, cơ hồ một bước chưa ra Trường Xuân Cung. Kia là ai? Ninh Đế trầm giọng nói. Vân Thường trầm ngâm chốc lát, mới nói, đêm trừ tịch, tại trong điện Kim Loan tất cả mọi người có thể bài trừ hiểm nghi, cái khác trong cung người, nhi thần đều hỏi qua rồi, toàn bộ đều tại riêng phần mình trong điện tiếp nhận kiểm tra, mà trong cung cấm vệ cũng là phụ hoàng người, tất nhiên cũng không khả năng. Nếu là chiếu ngươi nói như vậy, vậy liền không có người nào. Ninh Đế có chút nhíu mày. Vân Thường lắc đầu. Phụ hoàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ, hôm đó thời gian dài không có ở trong điện người, là ai? Ninh Đế tinh tế nghĩ sau nửa ngày, mới có hơi do dự ngẩng đầu đến nhìn về phía Vân Thường, ngươi là nói, Lý Oanh Oánh. Vân Thường nhẹ gật đầu, hại mẫu phi người, chính là nàng. Thế nhưng là, hôm đó nàng trúng độc nha, cho dù là không có trúng độc, cái này trong cung bốn phía cũng là người, nàng muốn thiết một cái như vậy cục, cũng rất không có khả năng a. Ninh Đế có chút khó có thể tin. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, vừa rồi nhi thần tại trong ngự hoa viên không cẩn thận nghe được Trường Xuân Cung bên trong cung nhân nói chuyện phiếm, nói lên hôm đó hoàng hậu con dấu mất trộm sự tình. Cái kia cung nhân nói, hôm đó Thái Phi nương nương nói hoàng hậu con dấu mất trộm về sau, liền trước hết để cho người trong điện lục soát qua một lần, hoàn toàn không có thu hoạch, cho nên mới chạy tới bẩm báo phụ hoàng, phong các cung các điện, phái cấm vệ lần lượt cung điện lục soát, thế nhưng, là cuối cùng, nhưng ở Trường Xuân cung bên trong lục soát đi ra. Thường Nhi nghĩ nghĩ, cái này hoàng hậu con dấu, vô cùng có khả năng căn bản cũng không có mất, Minh Thái Phi chỉ là tìm một ngụy trang, đem tất cả cung nhân đều lưu tại trong điện, cứ như vậy, Mậu Phi xảy ra chuyện cái kia một đê. Hoạn trên đường, liền không có người. Vân Thường gặp Ninh Đế thần sắc thời gian dần qua ngưng trọng lên, mới rồi nói tiếp, Nhi thần nghe nói, Lý Hoánh Hoánh đi đại lý tự nhìn hoàng tỷ, Lý Hoánh Hoánh sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ có chút ho khan, đây rõ ràng hẳn là lấy lạnh triệu chứng, thế nhưng là, hôm đó Lý Hoánh Hoánh là chúng độc ca đêm trừ tịch Lý Hoánh Hoánh vào điện thời điểm, liền đem áo khoác giao cho người hầu thu vào, trong điện đều có chậu than, nếu là Lý Hoánh Hoánh ở tại trong điện, tất nhiên không đến mức cảm lạnh, điều này nói rõ, Lý Hoánh Hoánh từng đi ra ngoài. Phụ hoàng ngươi có nhớ hay không, Thường Nhi vốn là dự định đi nhìn Lý Hoánh Hoánh, thế nhưng là hoàng tỷ lại đột nhiên nói mấy câu kích Nhi thần một lần, Nhi thần liền không có đi. Bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ việc này hoàng tỷ cũng có tham dự, hoàng tỷ là sợ Thường Nhi đi thiên điện, phát hiện Lý Hoánh Hoánh không có ở đây trong thiên điện. Một thằng đến về sau Thường Nhi rời đi, cũng không thấy Lý Hoánh Hoánh, Thường Nhi phái người đi nghe, Lý Hoánh Hoánh là ở Nhi thần dẫn người đi kiểm tra xảy ra chuyện địa phương lúc thời gian xuất cung. Chương 102 Thuận Khánh Vương phủ thọ yến. Ninh Đế nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn thật lâu, mới đứng lên, đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trắng xóa hoàn toàn, thâm thẳm thở dài, đáng tiếc, ngươi là nữ hài. Vân Thường khẽ giật mình, không biết phụ hoàng nói như vậy là vì sao, chỉ là nhìn Ninh Đế một mình xuất thần bộ dáng, Vân Thường cúi đầu, không hỏi ra miệng. Việc này, chấm biết được, chỉ là, như vậy kết thúc đi, người cung nữ kia, gọi là Bích là sao? Chấm chờ một chút sau đó chỉ, liền nói. Bích Lạc bởi vì ghi hận Cẩm Phi, tự tiện đem trong giếng rêu xanh đặt ở trên đường, còn được Cẩm Phi ngã một phát, về sau sợ hãi sự tình bại lộ, thế là nhảy giếng tự sát. Ninh Đế thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ. Vân Thường trầm mặc chốc lát, mới cúi đầu, dịu dàng ngoan ngoãn mà lên tiếng, đúng. Ninh Đế xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường rung động khuyên hai, ngươi không hỏi ta vì sao. Vân Thường nghe vậy, có chút nghĩ nghĩ, mới nói, phụ hoàng là nhất quốc chi quân, Vân Thường chỉ là một không có gì kiến thức nữ tử. Cân nhắc sự tình tất nhiên không như phụ hoàng chu toàn, mặc dù Thường Nhi không biết phụ hoàng vì sao muốn như vậy quyết định, chỉ là Thường Nhi những ngày này cũng thấy rõ ràng, phụ hoàng trong lòng đối với Mâu Phi 10 điểm để ý, việc này liên lụy quá rộng, Minh Thái Phi, Lý Gia tiểu thư, hoàng tỷ, có lẽ còn có càng nhiều không muốn người biết người, rát vừa. Phát mà động toàn thân, nếu là truy cứu tiếp, cuối cùng bị thương tổn, có thể là thân mang, có thai Mâu Phi. Ninh Đế nghe vậy, trong ánh mắt tăng thêm vài phần tán thưởng. Bản thân lúc trước đối với nữ nhi này không hiểu nhiều lắm, chỉ biết là nàng thể nhược nhiều bệnh, tính tình trầm tĩnh, chỉ là bây giờ xem ra, lại là cái thông minh. Ngươi biết được thuận tiện, bây giờ, còn không phải lúc gã Ninh Đế thở dài, trong ánh mắt lóe lên một vòng lạnh ý. Vân Thường túi lầu xuống, bản thân tự nhiên biết rõ bây giờ còn không phải động Lý thừa tướng nhất tộc tốt nhất thời điểm, cho nên bản thân cũng không kêu lên người khác, chỉ chính mình một người tới đơn độc cùng Ninh Đế nói việc này. Thừa tướng nhất mạch liên lụy quá lớn. Bản thân sẽ từng chút đưa nó tan rã rơi, nhưng là hiện giờ không phải lúc, nếu là hiện tại thừa dịp chuyện này kéo ra Minh Thái Phi cùng Lý Hoánh Hoánh, Lý Thừa Tướng tất nhiên sẽ thừa cơ phản kích. Phu Hoàng, bây giờ chúng ta đối ngoại tuyên bố Mẫu Phi đã sảy thai, nhưng là cái này trong cung không thiếu một chút giáp tâm không phu quân, chỉ cần tùy ý tìm tòi, liền có thể biết rõ Mẫu Phi đẻ non bất quá là ngụy trang, đến lúc đó chỉ sợ càng biết đem Mẫu Phi đặt địa phương nguy hiểm, Phu Hoàng tại Phượng Lai Thành có hành cung. Không bằng để cho Mẫu Phi đi hành cung bên trong an tâm chờ sinh, Phượng Lai Thành cách Ninh Quốc tự cũng gần, hơn nữa, ông ngoại cũng ẩn cư ở phụ cận, cũng có chiếu. Ứng một chút. Cái này trong cung mặc dù đề phòng xâm nghiêm, chỉ là lại kiên cố thủ vệ cũng bù không được trong cung nữ nhân thủ đoạn. Ninh Đế ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vân Thường nhìn sau nửa ngày, ngươi thấy qua Tiêu Thái Phó. Vân Thường nhẹ gật đầu, ông ngoại cùng Nột Na Phương Trượng có chút giao tình, Thường Nhi tại Ninh Quốc tự tĩnh dưỡng thời điểm, ông ngoại từng tới thăm Thường Nhi cơ hội. Cũng dạy qua Thường Nhi một chút cầm ký thư họa. Ninh Đế trầm ngâm chốc lát, mới nói, trách không được, chấm liền nói hôm đó ngươi lại cùng bữa tiệc vẽ tranh, ẩn ẩn có chút quen thuộc khí khái, nguyên lai là Thái Phó ngừng lại sau nửa ngày, mới rồi nói tiếp, nếu là Thái Phó, cái kia chấm liền không có gì không yên lòng, theo ngươi nói, để cho thư cầm đi Phượng Lai Thành hành cung tĩnh dưỡng đi, chỉ là hành cung bên trong có một số người nhưng cũng không thể không phòng. Nhi thần biết được, Nhi thần đến mai cái liền đi trước hành cung dò đường. đem hành cung thanh lý, lại đem mẫu phi đưa qua, phụ hoàng ngươi nhìn như thế nào?
Vân Thường thấp giọng nói.
Ninh đế lắc đầu, ngươi thoáng qua một cái đi, chỉ sợ càng sẽ tuyển người hoài nghi, như vậy đi, chấm để cho Tĩnh Vương lặng lẽ đi một chuyến, qua ít ngày các ngươi muốn đi Ninh quốc tự cầu phúc, đến lúc đó, mang lên ngươi mẫu phi đồng hành, Tĩnh Vương tại, chấm cũng yên tâm một chút.
Tĩnh Vương.
Vân Thường nhíu nhíu mày, chỉ là nghĩ, có Tĩnh Vương tại, mẫu phi an toàn quả thật có thể được cam đoan, liền cũng không có nhiều lời nữa, nhi thần tuân chỉ.
Vân Thường mới vừa hồi thanh tâm điện, Ninh đế ý chỉ liền hạ đến rồi, chỉ nói Bích Lạc ra hại Cẩm phi nương nương, sợ sự tình bại lộ, sợ tội tự sát, phơi thây ba ngày, thi thể ném tới bãi tha ma.
Theo cái này ý chỉ cùng nhau ban phát còn có một đạo hoàng hậu ý chỉ, phong Cẩm phi là Cẩm quý phi, đồng thời nói quý phi nương nương thân thể bị hao tổn, cần tĩnh dưỡng, tùy ý lên đường đi đến Phượng Lai hành cung.
Công chúa, hung thủ rõ ràng không phải người cung nữ kia à, vì sao hoàng thượng lại không phải nói là cung nữ kia đâu?
Thiền Âm nhíu nhíu mày, hôm đó bản thân đi nghe ngóng, cái kia tiểu cung nữ căn bản là chưa từng đi ra Trường Xuân cung, không có thời gian đi làm chuyện như vậy.
Vân Thường nhếch miệng cười cười, việc này không cần nhắc lại, chân chính hung thủ bây giờ còn không động được, chỉ là sự tình này vừa đến, bọn họ tại phụ hoàng trong lòng tội danh liền lại tăng một đầu, đợi đến bọn họ tội danh càng ngày càng nhiều thời điểm, chính là thần tiên khó cứu.
Thiền Âm không biết Vân Thường chỉ chuyện gì, nhưng cũng âm thầm vì Vân Thường bên vực kẻ yếu.
Thiền Âm, ngươi phân phó, để cho các cung người chúng ta xem thật kỹ các cung những ngày này có động tác gì, hơi có dị thường liền tới hướng ta báo cáo, cái này trong cung không có một cái nào ăn chay.
Vân Thường có chút chớp mắt, trong lòng dần dần nổi lên một vòng lanh ý, bản thân phải nhanh đem chính mình cọc ngầm đánh vào từng cái địa phương, hình thành bản thân nguồn tin tức, để phòng tại chưa xảy ra đồng thời, cũng có thể tìm đúng thời cơ, từng chút đem Lý Thừa Tướng thế lực tan rã rơi.
Ngày thứ hai, Vân Thường đi Tê Ngô cung vấn an thời điểm, hoàng hậu tận lực để cho Vân Thường lưu đến cuối cùng, đợi chúng phi tần đều rời đi về sau, hoàng hậu mới cười híp mắt từ một bên tú tâm trong tay cầm qua một cái thiệp nói, đây là Thuận Khánh Vương phủ đưa thiệp tới, đến mai cái chính là Thuận Khánh Vương phi đại thọ, Thuận Khánh Vương là tiên hoàng đệ đệ, Thuận Khánh Vương phi niên kỷ cũng lớn, cũng may Thuận Khánh Vương phủ thế tử gia cùng quận vương gia cũng là phát triển nhân vật.
Mấy vị thế tử phi cùng quận vương phi người đều rất tốt, người hồi cung lâu như vậy, cũng không làm sao cùng đại thần trong triều gia quyến liên hệ. Hoàng thượng nếu như cũng đã cho ngươi cùng Tĩnh Vương gia tứ hôn, về sau ngươi cũng là muốn làm vương phi người, những người nà.
Ý gì ngươi sớm đi tiếp xúc nhiều hơn, đối với ngươi về sau cũng có chỗ tốt.
Vân Thường nghe vậy, trong lòng âm thầm hơi kinh ngạc, ở tiền thế thời gian, hoàng hậu không thích nhất chính là mình cùng quan gia gia quyến có quá nhiều tiếp xúc, bây giờ làm sao đột nhiên nghĩ tới cái gốc này, vậy mà chủ động muốn nàng nhiều hơn cùng đại thần gia quyến liên hệ, việc này, lộ ra một chút kỳ quặc.
Trong lòng mặc dù lặng lẽ phòng bị, Vân Thường trên mặt lại hiểu được dịu dàng ngoan ngoãn, là, Thường Nhi nghe mẫu hậu an bài chính là.
Ân.
Hoàng hậu giật giật trong tay khăn gấm, ho nhẹ một tiếng nói, đúng rồi, ngươi lần đầu tham gia dạng này thọ yến, cho lão Vương Phi thọ lễ cũng không qua loa được, lão Vương Phi cũng là người hoàng gia, cái dạng gì bảo bối đều gặp, bản cung biết rõ ngươi trong cung phân lệ có hạn, chỉ sợ cũng tìm không ra cái gì phát triển lễ vật đến, liền cứ gọi Tú Tâm giúp ngươi chuẩn bị.
Hoàng hậu vừa nói, liền quay người hướng về phía Tú Tâm nói, đi đem mấy thứ cho công chúa đưa ra à.
Vân Thường trong lòng âm thầm căng thẳng dây cung, hoàng hậu lúc nào trở nên tốt bụng như vậy.
Tú Tâm đem mấy thứ truyền vào, dùng một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử để đó, trên cái hộp điêu khắc tinh tế dày đặc hoa hải đường. Vân Thường tiến lên đem hộp mở ra, liền nhìn thấy trong hộp để đó một cái thượng đẳng phỉ thúy trúc thọ đào. Phỉ thúy là cực kỳ thông thấu lục sắc, một chút liền nhìn ra là tuyệt thế chân phẩm.
Vân Thường đưa tay mơn trớn trong hộp đào mừng thọ, kinh hãi thở dài một cái nói, Thường Nhi lần thứ nhất nhặt được như vậy thông thấu phỉ thúy đây, còn như thế một cái lớn, tất nhiên là giá trị liên thành, lão Vương Phi tất nhiên ưa thích, Thường Nhi đa tạ mẫu hậu rồi.
Hoàng hậu cười đến cực điểm đoan trang, đó là tự nhiên, lão Vương Phi tại trong hoàng thành coi là thai to mặt lớn nhân vật, Thường Nhi ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tất nhiên muốn thật tốt lấy lão Vương Phi ưa thích, nếu là lão Vương Phi đối với ngươi nhìn với con mắt khác, cái này trong hoàng thành quý phụ nhân đều phải muốn mời nặng ngươi mấy phần đâu.
Vân Thường nhẹ gật đầu, Thường Nhi đã biết. Thường Nhi tất nhiên sẽ hảo hảo biểu hiện, chỉ là Thường Nhi chưa từng thấy qua lão Vương này phi, Thường Nhi không biết lão Vương phi thích gì đâu.
Hoàng hậu cười cười đến, lão Vương phi có lẽ là tuổi lớn, ưa thích thanh tĩnh, cũng ưa thích thanh nhã một chút màu sắc, nhất là ưa thích màu xanh cùng màu lam, thích uống đại hồng bảo, thích ăn nhất đồ ăn là cá đuôi phượng cánh.
Người nhớ kỹ liền tốt.
Vân Thường nghe được 10 điểm nghiêm túc, liên tục gật đầu nói, Thường Nhi biết được.
Lại nói một chút Thuận Khánh Vương phi yêu thích. Hoàng hậu mới để cho Vân Thường rời đi Tê Ngô cung, Vân Thường đem cái kia phỉ thúy đào mừng thọ mang về Thanh Tâm Điện, lấy ra lộ ra quang cẩn thận nhìn coi, ngược lại thật là cực phẩm đây, thực màu sắc, cái này làm công, 10 điểm khó được đâu. Cầm Y ngược lại có chút lo lắng, thế nhưng là công chúa, hoàng hậu cho ngươi đi Thuận Khánh Vương phủ, nô tỳ tổng cảm thấy có chút không đúng đâu. Vân Thường cười cười, tự nhiên không được bình thường, nàng Lý Y Nhiên lúc nào hảo tâm như vậy qua, còn lần lượt giảng giải cho ta Thuận Khánh Vương phi yêu thích. Vân Thường hướng về phía Thiện Âm vẫy vẫy tay, truyền tin ra ngoài, để cho người ta tìm hiểu, Thuận Khánh Vương phi thích gì, chán ghét cái gì, nhớ kỹ, càng cặn kẽ càng tốt. Thiện Âm ứng tiếng, quay người ra cửa. Vân Thường ánh mắt rơi vào cái kia phỉ thúy bên trên, khỏe miệng có chút ngắc ngắc. Đại niên đầu năm, Thuận Khánh Vương phi 50 đại thọ, Vân Thường dậy thật sớm, Thiện Âm bưng nước đi đến, công chúa, tin tức truyền vào, hoàng hậu nương nương nói Thuận Khánh Vương phi yêu thích đều không sai. A. Vân Thường nhíu mày, vốc lên nước đến rửa mặt, tiếp nhận Thiện Âm đưa qua khăn gấm, xoa xoa mặt, liền ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cầm Y đi tới cầm lấy lược vì Vân Thường trang điểm. Thiện Âm đem khăn gấm phơi, mới đi tới đón lấy nói, Thuận Khánh Vương phi thích nhất màu xanh cùng màu lam, cho nên nàng y phục phần lớn là màu xanh cùng màu lam, Thuận Khánh Vương phi ghét nhất chính là có người cùng nàng y phục đụng màu sắc, cho nên hai cái này màu sắc y phục lại là tuyệt đối mặc không thể. Thì ra là thế. Vân Thường khẽ cười cười, nếu là người khác biết được Thuận Khánh Vương phi thích nhất hai cái này màu sắc, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách định nọt, mà ở về màu sắc, dễ dàng nhất định nọt chính là y phục. Thế nhưng là, nếu là ta thật như vậy mặc, chỉ sợ Thuận Khánh Vương phi liền sẽ âm thầm ghi hận bên trên ta. Mẫu hậu nhưng lại rất kín đáo tâm tư đây, nói chuyện một chút cũng không có sai, chỉ là... Cầm Y chải lấy đầu, từ trên bàn trang điểm cầm lấy một cái màu trắng dây của tóc, mũ nồi trên tóc cột thành một đóa nơ con bướm, nhíu mày, chỉ là công chúa. Chẳng lẽ hoàng hậu để cho công chúa đi Thuận Khánh Vương phủ chúc thọ chỉ là vì để cho công chúa mặc một thân màu sắc không đúng ý phục đi va chạm vương phi? Nếu là công chúa không có mặc, nàng kia kế hoạch không lâu phao thang sao? Vân Thường ánh mắt rơi vào cái kia hộp gỗ đàn tử bên trên, cười nói, tự nhiên không phải. Cái kia công chúa hay là chớ đi rồi à, nô tỳ sợ hoàng hậu tâm tư ác độc, lại là tại Thuận Khánh Vương phủ, nếu là công chúa đã xảy ra chuyện gì, làm sao cũng trách không đến trên đầu nàng đến. Cầm Y chỉ cảm thấy trong lòng có chút không yên, trước đó vài ngày chủ tử mới xảy ra chuyện, nếu là công chúa lại đã xảy ra chuyện gì, vậy phải làm thế nào cho phải. Vân Thường xoay đầu lại, nắm Cầm Y tay nói, ta cũng không thể luôn luôn vùi ở Thanh Tâm Điện bên trong làm một con rùa đen rút đầu a. Ta sẽ cẩn thận, Cầm Y ngươi liền yên tâm đi. Cầm Y nhẹ gật đầu, quay người vì Vân Thường lấy một kiện bột nước sắc y phục, phục dịch Vân Thường mặc, lại đem đến một kiện giống nhau màu sắc áo khoác, vì Vân Thường cột chắc. Mới ôm cái kia hộp gỗ đàn tử đi theo Vân Thường ra Thanh Tâm Điện. Đi đến cửa cung thời điểm, xe ngựa sớm đã chờ, Thiện Âm vịn Vân Thường lên xe ngựa, chủ tớ ba người hướng về Thuận Khánh Vương phủ đi. Huệ quốc công chúa đến theo một tiếng tiếng thông báo, người trong vườn đều hướng về cửa ra vào nhìn sang. Một cái ước chừng 30 tuổi phụ nhân đi tới, cười vui cởi mở, bên ta mới vẫn còn nói, sáng sớm liền nghe chim khách tiếng gọi đây, tất nhiên có quý nhân muốn tới, kết quả mới vừa nói xong đâu, chỉ nghe thấy công chúa đến rồi. Thiện Âm đi ở Vân Thường sau lưng, túi đầu nói khẽ, đây là Thế tử Phi Ôn Như Tâm, Thuận Vương Phi Đại Nhi tử Thế tử, Thị Lang bộ hộ chi đích trưởng nữ. Vân Thường nhẹ gật đầu, dương mắt cười nói, thầm thầm khách khí như vậy, đây là Chiết Sắt Thường Nhi. Nữ tử kia nghe Vân Thường như vậy thân mật gọi nàng, dường như ngẩn người, lại cực nhanh mà phản ảnh tới, đi đến Vân Thường trước mặt kéo qua Vân Thường tay nói, nhìn một cái, ta liền nói, Huệ quốc công chúa mặc dù tuổi nhỏ, tuy nhiên lại là danh phủ kỳ thực mỹ nhân một cái. Mấy cái này phu nhân tiểu thư còn nửa tin nửa ngờ, nói cái gì làm sao cũng không sánh bằng Hoa Kính công chúa, chiếu ta xem đến, Huệ quốc công chúa mới là đẹp nhất. Một bên vang lên một mảnh tiếng cười, Vân Thường dương mắt nhìn lên, nhưng lại có thật nhiều người đều là Vân Thường kiếp trước đã từng thấy qua. Vân Thường híp híp mắt, nữ tử trước mắt này mặc dù coi như tính tình chính trực sảng khoái, chỉ là lại là cái miên bên trong tàng châm, hơi không chú ý liền lấy nàng nói, Vân Thường khẽ mỉm cười nói, thầm thầm nói hết mê sảng. Thường Nhi mặc dù tại trong thâm cung, nhưng cũng biết hiểu, hoàng tỷ là công nhận đệ nhất mỹ nhân, Thường Nhi có thể đụng không lên hoàng tỷ 1/10, thầm thầm ngươi quen biết ta nủi người, thế nhưng là dạng này nghe xong chính là lời nói dối mà nói, Thường Nhi, nghe nhưng là sẽ không vui. Thế tử Phi cười ha ha lên, vội vàng nói, ta lớn mật đến đâu cũng không dám lừa gạt công chúa nha, lão Vương Phi tại nàng viện tử đại khách đây, công chúa theo ta đi trước bái kiến một lần lão Vương Phi đi, nếu là biết rõ công chúa đến rồi. Nàng tất nhiên hết sức cao hứng. Vân Thường nhẹ gật đầu cười nói, cái kia Thường Nhi liền làm phiền thầm thầm cho Thường Nhi dẫn đường. Thế tử Phi liền vội vàng nói mấy âm thanh, không phiền phức không phiền phức. Mới mang theo Vân Thường ra vườn. Thuận Khánh Vương phủ thoạt nhìn cũng không 10 điểm xa hoa, nhưng cũng mang theo 10 phần lịch sự tao nhã, đỉnh đài lâu các, đúng là dựa theo Giang Nam Lâm Viên xây, có một phen đặc biệt uyển chuyển hàm xúc ý vị, Vân Thường khen hai câu, Thế tử Phi trong mắt mang thêm vài phần đắc ý, cười nói, đây chính là Lão Vương gia tự mình thiết kế, Lão Vương Phi là người Giang Nam, Lão Vương gia sợ Vương Phi cách nhà không quen, cho nên liền chuyên đem Vương phủ sửa chữa thành cái dạng này. A, Vân Thường quay đầu nhìn về phía Thế tử Phi, Vương gia cùng Vương Phi nhưng lại tình cảm hết sức tốt, quả thực để cho người ta hâm mộ gấp đâu. Thế tử Phi nghe vậy, cười ha ha nói, công chúa là muốn lập gia đình a? Ta nghe Vương gia nói, Hoàng thượng cho công chúa và Tĩnh Vương gia tứ hôn đây, Tĩnh Vương gia thế nhưng là trong hoàng thành đông đảo nữ nhi gia như ý lang quân, công chúa mới thật sự là có phúc lớn đâu. Vân Thường đi theo Thế tử Phi vòng qua mấy cái vườn, đi vào một cái theo nước xây lên trong sân, viện tử là một tòa tầng hai tiểu lâu cát, viện tử một mặt gặp nước, trong viện loại rất nhiều rừng trúc, ngược lại đúng là điển hình Giang Nam vùng sông nước phong tình. Công chúa mời vào bên trong, Lão Vương Phi liền trong này đâu. Thế tử Phi cười nói, mang theo Vân Thường đi vào. Vân Thường nhìn thấy bên trong ngồi mấy cái lao phu nhân cùng mấy cái tuổi trẻ tiểu thư trong phòng ngồi, tận cùng bên trong nhất đỏ trên ghế gỗ ngồi một cái hòa ái phụ nhân, người mặc màu xanh đậm thêu lên cây trúc quần áo, giữa lông mày ẩn ẩn mang theo vài phần lăng lệ chi thế. Mẹ, Huệ Quốc công chúa đến cho ngài chúc thọ. Thế tử Phi cười nói, liền đứng qua một bên. Vân Thường cười đi lên phía trước nói, Thường Nhi chúc Vương Phi nương nương tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Một bên cầm ý vội vàng đưa lên hộp gỗ đàn tử, Vân Thường đem hộp mở ra nói, Thường Nhi cũng không biết đưa thứ gì cho Vương Phi tốt, liền hướng mẫu hậu cầu cái này phỉ thúy đào mừng thọ, mượn hoa hiến phận, đưa cho Vương Phi. Lão Vương Phi ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Vân Thường, cười nói, công chúa đến cho bản cung chúc thọ chính là lễ vật tốt nhất. Một bên một thanh âm truyền đến, cái này phỉ thúy đào mừng thọ chất lượng thật là tốt, nhìn phỉ thúy, cái này thủy sắc, thật sự là vô cùng tốt, gần như trong suốt, cái này đào mừng thọ bộ dáng cũng sinh động như thật đâu. Lão Vương Phi cười cười, để cho một bên ma ma tiếp nhận hộp gỗ đàn tử, cười nói, đúng vậy à, bản cung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy phỉ thúy đây, Huệ Quốc công chúa ngược lại thật là có lòng. Vừa nói vừa lôi kéo Vân Thường hỏi một vài vấn đề, Vân Thường từng cái đáp, Lão Vương Phi mới nói, bản cung nơi này cũng là một chút lao thái thái, rất không thú vị, công chúa không ngại mang theo mấy cái này các tiểu thư đi trong vườn chơi đi, để cho những người tuổi trẻ này tới nghe chúng ta tán gẫu cũng thực làm khó các nàng. Phía dưới mấy cái lão phu nhân nghe vậy che miệng cười cười, hướng về phía bên cạnh cô gái trẻ tuổi nói, tất nhiên dạng này, các ngươi liền theo công chúa cùng nhau đi chơi mà đi à. Vân Thường cười mang theo mấy cái kia nữ tử đi ra vườn, liền có một cái tú lệ nữ tử cười hì hì đi đến Vân Thường bên cạnh nói, công chúa, ngươi thật xinh đẹp đây, Tích Nhi đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy người đâu. Vân Thường nghe thấy sau lưng truyền đến mật ngữ nói, Thái Thường tự chi nữ, cảnh văn tích. Vân Thường nghe vậy, đang muốn trả lời. Lại nghe thấy mặt khác một lần truyền đến mang theo vài phần châm chọc thanh âm, cảnh văn tích ngươi ngược lại thật đúng là vô sỉ đây, cái này trong hoàng thành có người nào không biết ngươi ưa thích Tĩnh Vương gia. Hoàng thượng vừa mới cho Tĩnh Vương gia cùng Huệ Quốc công chúa tứ hôn đây, ta khuyên ngươi chính là thu hồi ngươi những cái kia bẩn thỉu tiểu tâm tư đi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ, nịnh nọt công chúa, để cho công chúa thuyết phục Tĩnh Vương gia đưa ngươi cưới trở về làm chắc phi. A, hồn nhiên. Vân Thường vậy mà không biết ở trong đó lại có dạng này ẩn tình. Liền xoay người ngậm lấy cười nhìn qua cái kia lên tiếng nữ tử, đã thấy nữ tử kia lớn lên một tấm cực kỳ mỹ lệ mặt, nhăn lại lông mày chính là phong cảnh, chỉ nói là lại quả thực có chút đả thương người. Cảnh văn tích cắn răng, lại không để ý tới những lời ấy lời nói nữ tử, chỉ nhíu lại lông mày một bộ ủy khuất nhìn qua Vân Thường nói, công chúa, Tích Nhi không có nghĩ như vậy. Vân Thường cười cười, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, lại nghe thấy một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, cho dù ngươi nghĩ như vậy cũng vô dụng, bổn vương trừ bỏ Thường Nhi ai cũng không cưới. Chương 103, bộ bộ sinh liên. Đám người sững sờ, liền nhìn thấy người mặc trường bào màu tím thấm Tĩnh Vương từ vườn cửa ra vào nhấc chân nhảy qua vào, ngũ quan tuấn mỹ, đao tước đồng dạng lông mày, cao thẳng mũi, mỏng lại mím chặt môi, ánh mắt sắc bén thâm thúy, không tự giác cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đi theo phía sau nam tử mặc áo hồng dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành, không giống nữ tử lại so bình thường nữ tử càng đẹp mấy phần, chỉ là trên mặt lại mang theo vài phần ngả ngớn mà ý cười. Ánh mắt tại Vân Thường cùng Tĩnh Vương ở giữa vừa đi vừa về băn khoăn. Vân Thường nhíu mày, cái này Tĩnh Vương, nhưng lại 10 điểm hiểu được cho nàng gây thù hằn đâu. Vân Thường nhìn một cái nhìn phía sau những cái này đại gia tiểu thư mang theo vài phần lưu luyến si mê ánh mắt, trong lòng càng là có chút buồn bực, nàng xem như đã nhìn ra, mấy cái này nữ tử không có ở đây khách nữ hoạt động viện tử ở lại, phản mà ở nơi này bồi tiếp Lao Vương Phi cùng mấy vị Lao phụ nhân nói chuyện, vì, chỉ sợ chính là chờ lấy Tĩnh Vương đến cho Lao Vương Phi mừng thọ. Lao Vương Phi để cho nàng mang theo mấy cái này đại gia tiểu thư đi ra, những nữ tử này chỉ sợ liền dẫn thêm vài phần không vui, chỉ là vì lấy nàng là công chúa, cho nên bị bất đắc dĩ, có lẽ cũng mang thêm vài phần muốn nhìn một chút muốn trở thành Tĩnh Vương Phi nữ tử rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào. Chậc chậc, Lạc Khinh Ngôn ngươi thật sự là không tử tế à, bản công tử đều không biết, ngươi cùng Vân Thường công chúa lúc nào vậy mà liền đã đến không phải khanh không cưới trình độ, trời ạ trời ạ, như vậy mà nói vậy mà lại từ trong miệng ngươi nói ra, bản công tử thật sự là nên hảo hảo đi nhìn một cái, hôm qua buổi tối tuyết rơi, có phải hay không hồng sắc. Vương Tấn Hoan một bộ khoa trương bộ dáng, nhưng lại dẫn tới mấy cái nữ tử có chút ghé mắt, nam tử này, dáng dấp cũng quá đẹp rồi à. Vân Thường như có điều suy nghĩ khỏe miệng nhẹ cười. Bản công chúa cũng không biết, Hoàng Thúc lúc nào đối bản công chúa như vậy, tình yêu thâm trầm. Hoàng Thúc, ngươi nói như vậy lời nói, sẽ không sợ Vương công tử buồn bực ngươi. Cái này đùa dỡ làm, quả thực qua chút. Nói xong cũng không cho Tĩnh Vương có cái lại cơ hội, cười xoay người chào hỏi sau lưng đại gia tiểu thư môn, các vị tiểu thư, chúng ta vẫn là đi phía trước trong vườn đi chơi đi. Nói xong liền dẫn đầu vòng qua Tĩnh Vương cùng Vương Tấn Hoan, đi tới cửa ra. Chỉ là đang đi ngang qua Vương Tấn Hoan thời điểm. Lặng lẽ đưa tay đánh một cây châm tại Vương Tấn Hoan trước người, Vương Tấn Hoan không rõ nội tình, hướng phía trước nhảy qua một bước, liền đau đến ngao ngao thét lên, hướng về Tĩnh Vương đánh tới, Lạc Khinh Ngôn, ngươi lại ám toán ta. Đợi đám người nghe được tiếng vang, quay đầu đi, liền nhìn thấy Vương Tấn Hoan ôm Tĩnh Vương, méo miệng, trong mắt mang theo vài phần hơi nước nhìn qua Tĩnh Vương, ngược lại thật là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng đâu. Ở đây cũng là chút tiểu thư khuê các, nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, liền vội vàng đỏ mặt. Vội vàng đi theo Vân Thường ra vườn. Trong vườn trong lúc nhất thời liền chỉ còn lại có Tĩnh Vương cùng Vương Tấn Hoan. Vương Tấn Hoan một mặt mê mang, mới vừa còn nghĩ rất nhiều cô nương trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện đây, cái đó hiểu được dưới chân đột nhiên đau xót, đã cảm thấy không thể một người xấu mặt, cố ý kéo theo Tĩnh Vương, nhưng là bây giờ giống như có chút không đúng a. Tĩnh Vương nhìn qua trên mặt đất điểm điểm ngân quang, có chút nhướng nhướng mày, không để lại dấu vết mà vươn tay đem cái viên kia ngân châm hủy thì diệt tích. Ngươi không phải nói muốn đi cho lão Vương Phi chúc thọ sao? Còn ma ma thẳng thẳng làm cái gì, còn không mau đi vào. Tĩnh Vương lạnh lùng thốt. Vương Tấn Hoan miết miệng, đứng dậy, hướng về trong phòng đi ra, người còn chưa đi vào, liền nghe hắn lớn tiếng ồn ào, Vương Phi nương nương, ta tới nhìn ngươi rồi. Có hay không nhớ ta? Vân Thường túi lầu xuống, trong đầu ở trong tối từ tính toán, nên phải thật tốt điều tra một lần Vương Tấn Hoan người này mặc dù coi như không làm việc đàng hoàng bộ dáng. Chỉ là xem như binh bộ thượng thư chi tử, lại thường xuyên cùng Tĩnh Vương ở chung một chỗ, thực sự rất khó để cho người ta không nghi ngờ. A, vậy mà là cái dạng này sao? Công chúa ngươi cũng đừng quá thương tâm, đột nhiên lên tiếng là Cảnh Văn Tích, chỉ là rõ ràng là an ủi lời nói lại làm cho người nghe được mấy phần cười trên nỗi đau của người khác vị đạo. Vân Thường thăm thẳm thở dài, không sao, kỳ thật Thường Nhi sớm liền biết rồi, Hoàng Thúc cầu phụ Hoàng Tứ hôn, cũng bất quá là bởi vì sợ hắn cùng với Vương công tử sự tình bị nói ra. Lưu Nôn phỉ ngữ hãm hại Vương công tử, mà Thường Nhi từ trước đến nay người yếu, lại không yêu đi ra ngoài, tự nhiên là tốt nhất tấm mục. Chỉ là cái này vài lời cùng vừa rồi các ngươi nhìn thấy, Thường Nhi hy vọng, các ngươi hiện tại đã quên đi rồi. Hoàng Thúc tính tình không tốt, đặc biệt che chở Vương công tử, nếu là bị hắn biết được, chỉ sợ Thường Nhi cũng không bảo vệ được các ngươi. Đám người liên tục nói đúng, chỉ là lúc trước cái kia phản bác Cảnh Văn Tích nữ tử đi lòng vòng con ngươi, nhìn qua Vân Thường trong mắt mang thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu. Đây là thế tử phi muội muội ôn như ngọc, là thứ nữ, chỉ là lại cực kỳ được sủng ái, tính tình không tốt lắm. Thiện âm thanh âm lần nữa truyền tới. Vân Thường nhẹ gật đầu, cười quay đầu hướng Ôn Như Ngọc nói, Ôn tiểu thư nhưng lại cực đẹp, là Thường Nhi gặp qua đẹp nhất nữ từ đâu. Ôn Như Ngọc nhíu mày, lại đổi qua mắt, ánh mắt chuyển hướng nơi xa, không có nói tiếp. Cảnh Văn Tích trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, cười đến một mặt hồn nhiên, Ôn tỷ tỷ là Ôn gia được sủng ái nhất nữ nhi đây, tự nhiên là dáng dấp cực đẹp. Ôn tỷ tỷ dùng đồ trang sức đều không thể so với trong chúng ta bất kỳ một cái nào nữ nhi dòng chính kém đây, hơn nữa mỗi lần có yến hội, Ôn phu nhân cuối cùng sẽ đem Ôn tỷ tỷ mang lên, Ôn tỷ tỷ về sau tất nhiên là sẽ gả người tốt người nhà, so với chúng ta nhưng có phúc khí nhiều, cho nên không quá ưa thích phản ứng người khác, công chúa ngươi. Đừng tức giận nha. Vân Thường hơi nheo mắt, xem ra, cái này Cảnh Văn Tích thoạt nhìn một mặt vô tội bộ dáng, bị cái kia Ôn Như Ngọc chế được gắt gao. Chỉ là lại tựa hồ như chẳng phải bất lo đâu. Một đoạn văn này, tức điểm ra Ôn Như Ngọc là thứ nữ, lại để cho ở đây nữ nhi dòng chính cảm thấy, Ôn Như Ngọc là một cái thứ nữ, đồ trang sức lại không thể so với bọn họ kém, vô ý ở giữa, cũng làm cho cái khác nữ tử đối với Ôn Như Ngọc sinh thêm vài phần ác ý, cuối cùng lại nói Ôn Như Ngọc dáng rất đẹp, Ôn gia cố ý để cho nàng tiếp xúc nhiều đừng thế gia công tử, muốn để cho nàng gả một cái cao môn đại hộ, hơn nữa, tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình có thể gả tốt, cho nên liền chính mình cái này. Công chúa cũng không thế nào phản ứng, cái dạng gì cao môn đại hộ có thể liền công chúa. A đều không để vào mắt đây, tự nhiên là hoàng gia đâu. Lời tuy không hề ghi chú, thế nhưng là ý nghĩa cũng rất rõ, muốn để cho mình vì ấm như ngọc thiết hạm, để cho nàng không vào được cung đâu. Vân Thường cười cười nói, Ôn tiểu thư tính tình nhưng lại 10 điểm chân thực đâu. Liền không nói chuyện, hướng về khách nữ vườn đi đến. Cảnh Văn Tích gặp Vân Thường mặc dù lời nói như vậy, chỉ là lại trầm mặc lại, lường trước Vân Thường nhất định là sinh Ôn Như Ngọc khí, trong lòng liền dẫn thêm vài phần vui vẻ, chăm chú mà đi theo Vân Thường đi về phía trước. Mặc dù tại khách nữ nghỉ ngơi trong sân, đại đa số người cũng là Vân Thường kiếp trước nhận biết, chỉ là cái này một đời Vân Thường nhưng lại chưa bao giờ tiếp xúc qua, không thể tùy tiện tiến lên, liền chỉ tìm cái vị trí ngồi nghỉ ngơi, ngồi một hồi lâu cũng chỉ có Cảnh Văn Tích hào hứng khá cao, một mực cùng Vân Thường nói chuyện, từ trong hoàng thành hiện tại chính thực hành quần áo đồ trang sức kiểu dáng, nói đến trong nhà huynh đệ tỉ muội. Vân Thường cũng chỉ là nghe, cũng không đáp lời. Ngồi trong chốc lát, cũng đã sớm khai tiệc thời gian, vương phủ phái thế tử phi đến mời mọi người đi chính sảnh dùng cơm. Vân Thường đến chính sảnh, liền nhìn thấy chủ vị thiết lập tại lầu 2, ngồi Thuận Khánh Vương cùng Lao Vương Phi, Thuận Khánh Vương bên người ngồi Tĩnh Vương, Thuận Khánh Vương Phi bên người là Vương Tấn Hoan. Tĩnh Vương xa xa liền nhìn thấy Vân Thường, đứng dậy, đi xuống lầu, hướng về Vân Thường đi tới, cười nói, làm sao hiện tại mới tới, đi, đến ngồi bên này, Hoàng Thúc nói muốn gặp người đâu. Tĩnh Vương trong miệng Hoàng Thúc chính là Thuận Khánh Vương ra. Vân Thường túi lầu xuống, một mặt thuận theo đi theo Tĩnh Vương đi đến chủ khách chỗ ngồi. Hướng về phía Thuận Khánh Vương cùng Thuận Khánh Vương Phi kiến lễ nói, thường nhi gặp qua Thuận Khánh Vương ra, Thuận Khánh Vương Phi. Thuận Khánh Vương nghe vậy ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt. Đêm chủ tịch thời điểm đều không có cơ hội cùng ngươi chào hỏi, bây giờ thường nhi cũng lớn như vậy, lần trước gặp ngươi ngươi còn nho nhỏ một đứa tiểu hài nhi đâu. Khinh Ngôn một người qua nhiều năm như vậy, bổn vương còn tưởng rằng hắn không có tính toán cưới vợ, lại không nghĩ vậy mà vẹn vẹn nhìn chúng ngươi cái tiểu nha đầu này, Khinh Ngôn nhìn chúng người tự nhiên là vô cùng tốt. Tĩnh Vương khỏe miệng nhẹ cười, cười nói, chất nhi cũng không phải cố ý không cưới vợ, thật sự là tại nhận biết Vân Thường trước đó, chưa bao giờ có người để cho chất nhi động qua tâm, chất nhi cảm thấy, người cả đời này, có thể gặp phải một cái vui vẻ nữ tử, hơn nữa có thể cùng một chỗ, là một kiện rất không dễ dàng sự tình, chất nhi rất may mắn. Vân Thường chỉ cảm thấy âm thầm cả người nổi da gà lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, đang muốn mở miệng, lại nghe được có dày thanh âm lọt vào tai, bất kể như thế nào. Bổn vương bây giờ cùng ngươi vẫn là quan hệ hợp tác, bổn vương giúp ngươi nhiều lần như vậy. Lời nói tựa hồ còn chưa nói hết, Tĩnh Vương nhưng không có động tĩnh, Vân Thường hơi nheo mắt, đây là tại uy hiếp nàng đây. Vân Thường cười đến nhẹ nhàng nhu nhu, là thường nhi chi phúc. Lâm An đâu? Lão Vương Phi nhẹ giọng hỏi. Vân Thường túi đầu xuống uống ngụm nước trà, Ninh Lâm An, là Thuận Khánh Vương nhi tử, cũng là thế tử. Thuận Khánh Vương Phi cười, nói khẽ, nói là tại an bài biểu diễn đây, ngày hôm nay nhiều người. Ta để cho hắn cẩn thận nhìn chằm chằm, liền sợ đã xảy ra chuyện gì sao. Lão Vương Phi nhẹ gật đầu. Vân Thường ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối diện là vừa ra đài cao đằng sau mang theo hồng sắc vải, bày lên thêu lên một cái to lớn thọ chữ. Bởi vì trên lầu, trên đài cao động tĩnh liền cũng nhìn đến 10 điểm rõ ràng. Một cái nữ tử áo đỏ từ phía sau ôm cầm đi lên đài cao, trên mặt che lại một phương màu trắng khăn lụa, chỉ là cái kia một đôi hồn siêu phách lạc mắt. Cũng làm cho mọi người tại đây cũng nhịn không được thất thần, một mảnh tiếng hít hơi vang lên. Vương Tấn Hoan đột nhiên đứng dậy, trời ạ, là Thiển Thiển A vừa nói vừa xoay đầu lại nhìn về phía Vân Thường, công chúa, là Thiển Thiển A. Vân Thường nhíu mày, giơ chân lên liền hướng Vương Tấn Hoan đá tới, tại hồng sắc khăn trải bàn che chắn dưới, không có người nhìn thấy Vân Thường động tác, Vương Tấn Hoan rút mạnh hút không khí, Vân Thường mới thăm thẳm thu chân về, chỉ là đang thu hồi chân thời điểm, đụng phải cái chân còn lại. Vân Thường nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn về phía Tĩnh Vương, đã thấy trong mắt của hắn tràn đầy trêu tức. Nữ tử này gọi Thiển Thiển. Là ai a? Làm sao một bộ yêu mị bộ dáng? Lão Vương Phi đem ánh mắt từ trên đài cao nữ tử áo đỏ trên người thu hồi lại, nhíu nhíu mày, thầm nói. Vương Tấn Hoan cười đến 10 điểm lịnh nọt, vội vàng ngồi xuống, hướng về phía Lão Vương Phi nói, Vương Phi nương nương, đây chính là bây giờ trong hoàng thành chạm tay có thể bỏng mỹ nhân như đây, chất nhi đập thiên kim, cũng không thể nhìn thấy nàng một lần. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy. Thuận Khánh Vương Phi đối với Vương Tấn Hoan phẩm tính hết sức rõ ràng, tự nhiên biết rõ hắn lời này là có ý gì, liền nhíu lại lông mày nói, cho nên, đó là cái gái lầu xanh. Ai ai ai, Vương phi nương nương, ngươi cũng không thể dạng này à, mọi người đều nói anh hùng không hỏi xuất thân, mỹ nhân này, liền càng không cần hỏi, là mỹ nhân, vẫn là một thân tài nghệ mỹ nhân nha. Vương phi nương nương, cái này Thiển Thiển cô nương cầm kỳ thư họa đều tuyệt hảo, trong hoàng thành chưa có thể so với được, ngươi coi như nghe cầm liền tốt nha. Vương Tấn Hoan ngao ngao thét lên, trong miệng tràn đầy đối với cái kia Thiển Thiển cô nương giữ gìn. Thuận Khánh Vương phi lắc đầu, chỉ ngươi cái này mao hầu tử, đã sớm từng nói với ngươi nhường ngươi đừng cứ mãi hướng những địa phương kia chạy, ngươi luôn luôn không nghe, nếu là ngươi có Tĩnh Vương ba phần ổn trọng là được rồi. Vân Thường nghe, liền cảm giác cái này Thuận Khánh Vương phi tựa hồ cực kỳ sủng ái cái này Vương Tấn Hoan, Vân Thường tại trong đầu hồi tưởng đến kiếp trước một chút ký ức, lại không thu hoạch được gì. Bên người truyền đến Tĩnh Vương dạy thanh âm, Thuận Khánh Vương phi cùng Vương Tấn Hoan mãi mãi là tỉ muội, quan hệ rất sâu đậm. Trách không được, Vân Thường ở trong lòng âm thầm ghi xuống. Tiếng đàn dần lên, đám người lập tức liền bị đàn kia thanh âm hấp dẫn, trên đài người đánh là một khúc hoa mai dẫn, khúc âm thanh đù, để cho trong lòng người dần dần nổi lên một cô cao ngạo thanh lãnh khí tức đến, tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, hình như có hoa mai bay tới, lạnh hương thấm vào phế phủ. Dần dần, khúc thanh âm dần cao, cao vút mà nhiệt liệt, trước mắt mọi người hình như có một gốc ngạo hàn mà thả cây mai, trong gió tuyết như cũ thẳng tắp. Sau đó, khúc thanh âm lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh, dường như hoa mai tại gió tuyết về sau bình tĩnh trở lại. Độc đưa hoa mai. Một khúc cuối cùng. Sau nửa ngày không có người nói chuyện, dường như còn trầm ngâm tại chỗ điệu khúc bên trong, Vân Thường mỉm cười, hướng về trên đài người làm thủ thế, mới nói khẽ, quả thật là tiếng trời. Mới có một mảnh tiếng khen vang lên. Trên đài cao nữ tử đứng dậy có chút hành lễ, có người đem cầm chuyển xuống dưới, người nhưng không có lui ra. Ánh mắt mọi người bên trong tràn đầy chờ đợi, lần này, Thiển Thiển cô nương lại muốn biểu diễn gì đây? Chỉ nghe một trận tiếng nhạc truyền đến, lại là Sinh Liên. Vương Tấn Hoan đã trừng trước mắt, trên đài nữ tử áo đỏ vươn tay, không người một cái, Vương Tấn Hoan vội vàng nói, chẳng lẽ nàng là muốn khiêu vũ. Vân Thường chuyển qua mắt nhìn hướng cái khác bàn khách khứa, đã thấy bọn họ cùng ánh mắt thẳng vào nhìn qua trên đài nữ tử áo đỏ, Vân Thường có chút cong cong khỏe môi, Thiển Thiển cô nương cầm kỳ thư họa đều là tinh tại trong hoàng thành không phải bí mật, nhưng lại chưa bao giờ có người từng thấy Thiển Thiển cô nương khiêu vũ đây. Trên đài cao người giơ tay nhấc chân ở giữa cực điểm xinh đẹp, nhẹ nhàng đi ra mấy bước. Liền nhìn thấy có đi qua địa phương đều có hoa sen nở rộ, tiếp theo, liền có hoa sen mùi thơm truyền tới. Bộ bộ Sinh Liên, vậy mà đẹp đến mức như vậy kinh tâm động phách ẩn ẩn truyền đến tiếng khen ngợi, Vân Thường trong ánh mắt lóe lên một đường ánh quang, càng là đẹp, liền càng là có độc đâu. Đám người dường như đều chìm đắm trong tuyệt vời này dáng múa bên trong, Vân Thường nghe thấy tiếng nhạc lặng yên truyền điều, trên đài cao nữ tử một cái đưa tay ở giữa, trên mặt xa phiêu nhiên rơi, lộ ra một tấm thiên tư tuyệt sắc khuôn mặt đến, da thịt trắng hơn tuyết. Khuôn mặt như vẽ, rõ ràng là thanh thuần đến cực điểm, lại mang thêm vài phần mị hoặc. Vân Thường nghe thấy chén bát rơi xuống đất thanh âm liên tiếp chuyển đến, trong lòng thoáng an thêm vài phần tâm. Chỉ chốc lát sau, Thiển Thiển liền lui xuống, đám người lại phảng phất như cũ đắm chìm trong vũ điệu kia bên trong, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Trên đài cao cũng đã đổi một cái gánh hát tại bắt đầu hát hí khúc, hát là Du Long Hí Phượng. Đặc sắc. Tĩnh Vương ngoắc ngoắc khoe môi, ánh mắt rơi vào một mực rất yên tĩnh Vân Thường trên người, thản nhiên nói. Vương Tấn Hoan nuốt nước miếng một cái, thán một câu, nhân gian tuyệt sắc ai nhân gian tuyệt sắc, ta chỉ sợ thời gian rất lâu đều không ngủ được. Vân Thường một mực lưu ý lấy Thuận Khánh Vương ra, đã thấy hắn tựa hồ không có cái gì nhìn thấy đồng dạng, sắc mặt mười điểm bình tĩnh, nha hoàn vừa vặn đưa hết đồ ăn, Thuận Khánh Vương chiêu qua một cái nha hoàn, quay người phân phó cái gì. Thuận Khánh Vương phi cười nhìn Vương Tấn Hoan, đẹp là đẹp vậy. Thế nhưng là nhưng ngươi hay là chớ đánh cái chủ ý này, ngươi mãi mãi tất nhiên sẽ cắt ngang chân ngươi. Vương Tấn Hoan chu mỏ một cái, tức giận mà uống một hớp nói, không có việc gì, ta lặng lẽ đi tìm nàng cũng được. Nói đến đây mà nói, ánh mắt lại là rơi vào Vân Thường trên người, trong lòng âm thầm nghĩ lấy, dù sao Vân Thường công chúa là cái kia Thiển Thiển cô nương chủ tử, tiện nghi người khác không bằng tiện nghi bản thân, đến lúc đó hảo hảo định nọt Vân Thường công chúa cũng được, hơn nữa hiện tại công chúa và Tĩnh Vương như vậy thân mật, mượn nàng thuộc hạ tới dùng một chút cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, trong lòng vui vẻ đến cực điểm. Cười đối với một bên nha hoàn nói, ta nghĩ ăn đường giấm sương sườn. Thuận Khánh Vương phi cười cười, ngươi cái con khỉ này, đã sớm chuẩn bị cho ngươi. Vương Tấn Hoan vội vàng làm nũng nói, vẫn là Vương phi đối với ta tốt nhất rồi. Đang nói chuyện, một cái ước chừng hơn 50 tuổi lão giả đi tới, hướng về Thuận Khánh Vương cùng Thuận Khánh Vương phi hành lễ nói, vi thần gặp qua vương gia. Thuận Khánh Vương nhẹ gật đầu, nô học sĩ có chuyện gì sao? Vân Thường tinh tế nhìn nam tử kia, trong đầu băn khoăn một tuần, mới nghĩ tới. Là Hàn Lâm học sĩ Ngô Khởi. Ngô Khởi cười nói, hạ quan là mới vừa nghe gặp nội tử, vợ, nói lên, lúc trước Huệ quốc công chúa đưa lão vương phi một cái phỉ thúy đào mừng thọ, nội tử mặc dù là một phụ nhân, đối với bảo vật phân biệt còn có chút tâm đắc, nàng nói nhìn nước kia sắc cùng tạo hình công nghệ, nên là đại sư Tịnh An cư sĩ thủ bút. Hạ quan một mực hâm mộ Tịnh An cư sĩ đã lâu, cái này phỉ thúy đào mừng thọ càng là nghe tiếng đã lâu, chỉ là nghe nói cái này đào mừng thọ một mực tại Hạ quốc vương trong cung, từ Hạ quốc cám vệ thủ vệ, nhưng lại không nghĩ, liền rơi vào Huệ quốc công chúa trong tay. Hạ quan thật sự là khó mà kiềm chế kích động trong lòng, cho nên tùy tiện đến đây cầu nhìn một chút. A, Thuận Khánh Vương nhíu mày, cho dù là tại trì độn, Vân Thường cũng nghe ra, đây là tại hoài nghi, cái kia phỉ thúy đào mừng thọ là giả. Vân Thường khẽ mỉm cười nói, thường như vậy mà không biết cái kia đào mừng thọ lại có như vậy truyền kỳ lai lịch, chỉ là đó cũng không phải là thường nhi đưa, đó là mẫu hậu nắm thường nhi đưa cho lão vương phi, về phần tại sao tại mẫu hậu trên tay, thường nhi thì càng không thể nào biết được. Thuận Khánh Vương nhẹ gật đầu, có lẽ là chỗ nào tiến công đi, Vương Phi, ngươi đem cái kia đào mừng thọ để chỗ nào? Bổn Vương để cho người ta đi lấy. Vương Phi cười nói, lúc trước tất cả mọi người nói cái kia đào mừng thọ giá trị liên thành, thần thiếp liền đặt ở hốc tối bên trong, thần thiếp để cho Trần Ma Ma đi lấy a. Nói xong liền chào hỏi Trần Ma Ma tới, để cho nàng đi lấy. Chỉ chốc lát sau, cái kia hộp gỗ đàn tử liền bị lấy đến, lão Vương Phi tự mình đem cái kia đào mừng thọ đem ra. Chỉ là nhưng ở lấy ra trong nháy mắt đó nhăn lông mày, cái này phỉ thúy đào mừng thọ thế nào? Làm sao trong này tựa hồ là có tơ máu a?